Chương 480, vậy hạ, thật phá trận cơ. Chương 480, vậy hạ, thật phá trận cơ. Thét dài như rồng ngâm Trương Viễn ngoài thân khí huyết cương sắt như huyết sắc kim giáp, bước ra một bước. Trước người hắn là đến hàng vạn mà tính băng giáp man tộc, đi đầu ba người khí huyết sông trời, phía sau huyền hóa động thiên quang ảnh, rõ ràng là động huyền cảnh man tộc cường giả. Trần Châu băng phong, to lớn đạo lực lượng cũng là có chút tiến lặng, có thể tu vi động huyền, đã là Trần Châu man tộc bên trong thành danh cường giả. Cái kia kéo dài hơn vạn man tộc sau đó, nhưng là một cái mười trượng to, thẳng lên cao trăm trượng huyền băng trụ. Đại trụ bên trên khắc ấn tượng cổ băng di thần văn, xuyên thấu qua băng trụ, có thể thấy được trong đó trồng chất điện phong tồn, đều là thân ảnh màu đỏ ngòm. Băng xương tế đàn trận cơ, đều là huyết tế mà thành. Ẩm Trương Viễn tiến lên thời điểm, cái kia băng trụ bên trên lộ ra màu máu quang ảnh, đem tất cả man tộc thân hình bao phủ. Đây chính là băng xương tế đàn tầng thứ nhất phòng ngự, hàn ngục kết giới. Năm đó đại tần có cường giả liên thủ muốn phá băng xương tế đàn, lại bị hàn ngục kết giới phong trấn, thân hình hóa thành băng trụ. Hàn ngục kết giới bao phủ, những cái kia man tộc trên thân khí huyết bốc hơi, hình như màu máu mây trôi. Đây là kết giới lực lượng gia trì, để cho những này man tộc chiến lực trong nháy mắt để tụ. Gào đi đầu man tộc ngửa mặt lên trời rít gào, dẫn động phía sau man tộc cuồng hống. Thanh âm này rõ ràng là mang theo thần hồn rung động lực lượng, để cho hư không bặm mẻo, hướng về Trương Viễn đè xuống. Đây chỉ là băng xương tế đàn 8 vạn dặm bên ngoài tầng thứ nhất trận cơ phòng ngự, cũng đã cường hành như thế. Băng xương tế đàn xem như Trần Châu rất trung tâm chi địa, quả nhiên là hội tụ tất cả chiến lực. Trương Viễn nhìn về phía trước vạn mẻo không gian bao phủ, mà không đổi sắc, đấm ra một quyền. Tại cái này Trần Châu, hắn căn bản không cần dùng cái gì cường hành chiến pháp, trực tiếp liền là tối bản nguyên lực lượng nghiền ép. Lấy hắn long tượng chi thần, lấy hắn tam tài động thiên chi cảnh, Trần Châu đại đạo không trở mẹn, ai có thể đón hắn một quyền lực lượng. Bành quyền phong bên trên màu máu quang ảnh cùng cái kia chấn động không gian va chạm, hư không giống như vỡ vụn một dạng, hướng về phía sau cuốn ngược. Cái kia đứng tại trước hết nhất ba vị động huyền man tộc thân hình chấn động, bước chân không bị khống chế sau này rút lui. Bọn họ thân hình đánh vào phía sau những người man kia trên thân, bạo ngược khí huyết tầm vang nổ tung. Cách sơn đảng lưu, hạo đãng khí huyết quét ngang, những cái kia người mặc băng giáp man nhân gần cốt băng liệt, ngực bụng nổ tung. Máu tươi đem băng giáp xé rách, chung quanh một mảnh đỏ thẫm. Trương Viễn lại bước ra một bước, đã đến cái kia băng xương quang ảnh bao phủ bên ngoài. Phía sau hắn long tượng hội tụ, hóa thành đồi núi hình ảnh. Một núi, hai núi, một vực, hai vực. Hư ảo sơn hà theo Trương Viễn dưới chân bước ra, một quyền đánh vào phía trước băng xương kết giới bên trên. Vành kết giới rung động, không chút sức mẻ. Kết giới bên trong, cái kia hơn vạn người mặc băng giáp Trần Châu rất trong miệng một máu, hai mắt trừng trừng. Đi đầu ba vị động huyền cấp độ Trần Châu rất đỉnh đầu động thiên vỡ vụn thành từng mảnh, ngoài thân khí huyết phồng lên, thân hình phảng phất muốn nổ tung. Chấn động biển trầm long. Đây là đem lực lượng trưởng khống vận dụng đến cực hạn, mượn băng xương tế đàn trận cơ phòng hộ thủ đoạn, đánh giết Trần Châu rất. Xông, lao ra cái kia động thiên vỡ vụn Trần Châu rất cường giả trong miệng phát ra mơ hồ gào thét, đón Trương Viễn bắt tới. Hắn trong tay một thanh trượng dài hắc thiết chiến đao, hướng về Trương Viễn xa xa vung ra. Một đạo băng xương cùng cho hắc đao khí tướng hợp quang ảnh, hướng về Trương Viễn chém ngang mà tới. Đây là một vị hiếm có tu ra đao khí man tộc cường giả. Tại Trần Châu dạng này địa phương, lại là man tộc, có thể tu ra đao khí, đã là tinh anh trong tinh anh, tuyệt đối là man tộc bên trong thiên tiêu. Xem đao khí gào thét mà tới, Trương Viễn không trốn không né, mặc kệ chạm tại trên người mình. Hắn ngoài thân, màu vàng kim nhạt hư ảo giáp trụ chỉ hơi hơi chấn động, liền đem một đao kia ngăn trở. Kim thân bất phá. Động tiên vỡ vụn Trần Châu rất, một đao kia liền phá mở Trương Viễn hộ thân lực lượng đều làm không được. Ken kim thiết giao kích thanh âm vang lên, đao khí tại Trương Viễn ngoài thân vỡ vụn. Chém ra một đao Trần Châu man tộc cường giả trừng to mắt, cái khác vốn định theo hắn xông giết ra tới man tộc, đều là trên mặt lộ ra ngu ngơ cùng kinh hãi. Trương Viễn phòng ngự mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không đợi kết giới kia bên trong man tộc lấy lại tinh thần, Trương Viễn lại đấm một quyền đánh ra. Túi lưng, thu quỷ tay, nửa bước trước băng, một quyền bình kích. Đồi núi theo quyền mà động, sơn hà theo quyền phong xô ra. Âm băng xương kết giới chấn động, trên đó vỡ vụn vết nước nổ vàng, kéo dài đến trong đó vị trí băng trụ. Băng trụ bên trên, từng tấc vết nước hiện hiện. Kết giới bên trong, tất cả man nhân đều ngực bụng nổ tung, trái tim vỡ vụn, máu tươi dâng trào vẩy xuống. Phương viên mặt trượng, một mảnh đỏ thấm chảy xuôi. Cái kia ba vị động huyền cảnh man nhân thân hình không ngã, nhưng trong mắt sinh mệnh chi hỏa đã tan rã. Ba đạo ngút trời màu máu cột sáng bốc lên, phía trước, cái kia trăm trượng băng trụ rắc rắc vang liên tục, tiếp đó tại màu máu cột sáng chiếu rọi, ầm vang vỡ nát. Bắc cảnh trường thành, đại trận màu vàng nóng phía trước, lưu quang trong nháy mắt nhảy loạn. Băng xương tế đàn lực lượng tại suy sụp. Trận cơ, Thanh Dương Hầu thật phá băng xương tế đàn trận cơ. Các vị canh giữ ở đại trận phía trước Bắc cảnh trường thành lĩnh quân chiến tướng, tất cả đều là song quyền nắm chặt, lên tiếng hét to. Một khi băng xương tế đàn lực lượng suy sụp, Trần Châu băng hàn lực lượng sẽ thật to cắt giảm, thời điểm đó, Bắc cảnh trường thành đại quân liền có thể càng lớn quy mô vào Trần Châu. Ba tòa, chỉ cần phá ba tòa trận cơ, Trần Châu đại thế sẽ long trời lở đất. Quang trận bên ngoài, Đàng Vương doanh chú trên mặt lộ ra khẩn trương, trong đôi mắt còn lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Hoàn thành, võ uy điện. Người mặc màu đen long bảo nguyên khang đế, đứng tại một tòa kim sắc long trụ phía trước. Phía sau hắn là mặc màu đen sơn văn giáp cấm vệ quân thống soái, Từ Quốc Công Tiêu Lâm Phong. Vù vù long trụ bên trên, chấn động thanh âm vang lên. Từ Quốc Công trên mặt lộ ra kinh hỉ, thấp giọng nói, "Vậy hạ, thật phá trận cơ." Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia long trụ bên trên quang ảnh đàn sen, trên mặt tất cả đều là cảm khái, một ngày 10 vạn dặm, trăm tức phá trận cơ, liền là đại tông sư bên trong nhân vật, cũng một vài thế năng làm được. Chính hắn bởi vì lúc trước chống cự tà ma xâm lấn, thương tổn không nhỏ, tu vi hiện tại còn thiếu vừa bước vào đại tông sư. Cấm vệ quân bên trong có hai vị cung phụng đã vào đại tông sư cảnh, nhưng mới đột phá không lâu, còn đang bế quan củng cố tu vi. Hiện tại đại tần đại tông sư trên cơ bản chỉ là tu vi vào đại tông sư, không có nghĩa là sức chiến đấu của bọn họ thật có thể gấp đôi. Rốt cuộc mới vào đại tông sư, còn chưa chân chính ma luyện tích lũy. Đừng nói đại tông sư, liền là tiêu giao tông sư, cũng đại đa số vô pháp chân chính phát huy bản thân chiến lực tiềm lực. Chỉ là hôm nay đại thế cho phép, tất cả mọi người tại tranh, ai trước một bước, liền có thể chiếm giữ càng nhiều cơ duyên, nên đúng chắc căn cơ sự việc chờ sau này hay nói. Xem tới cái này hơn một năm tại Bạch Lộc Sơn đọc sách, không có uổng phí học. Nguyên Khang Đế sắc mặt vẫn bình tĩnh, trong mắt thêm ra mỉm cười. Từ quốc công Tiêu Lâm Phong chính là cấm vệ quân thống lĩnh, thừa kế quốc công, giữ quốc đồng hưu võ hơn tất bị, đương nhiên biết rõ Trương Viễn thân phận. Cấm vệ bên trong rút đi 10 vạn quân, còn có Vũ Lâm vệ bên trong, cũng điều 20 vạn, trực tiếp để cho Khâm Thiên giám bên kia lấy trận pháp truyền tống vào Trần Châu. Nguyên Khang Đế hai mắt nhìn chằm chằm phía trước Long trụ, nhẹ nhàng mở miệng, đại tần có 300 năm không có bực này công lao nhặt được a. Ngọc Lực Nha đầu kia tại Bắc Cảnh Trường Thành, nàng cái kia tính tình tuyệt đối có thể nhìn ra tâm tư của chấm. Nàng nghĩ tại Bắc Cảnh Trường Thành lấy lòng, chấm cũng không thể để cho nàng như nguyện. Đứng tại Nguyên Khang Đế sau lưng Từ Quốc Công khẽ miệng kinh động, lại không có mở miệng. Nếu là người khác tính toán như thế hoàng đế, chỉ sợ sớm đã đao phủ ra thân. Có thể ngọc nhược của chúa, ngoại nhân không biết, bọn họ những này hoàng đế cận thần còn có thể không biết được. Vậy hạ sớm coi nàng là thành nhà mình công chúa xem. Liên là thật công chúa, cũng không có một dạng mặc kệ hồ vi sủng ái. Đương nhiên, đây là ngọc nhược quận chúa chính mình bằng bản sự tranh tới. Ai có thể như ngọc nhược quận chúa một dạng, tại Bắc Cảnh Trường Thành trấn trụ những lao gia hỏa kia, có thể dẫn khí vận kim long phá Trần Châu thiên đạo, cái kia tại hoàng thành đi ngang đều không có người quản. Vù vù kim sắc long trụ bên trên, quang ảnh lại chấn động. Đạo thứ hai trận cơ bị hư. Nhanh như vậy. Từ Quốc Công một tiếng thấp giọng hô. Chương 481, lực bạn sơn hà, thế vô địch. Chương 481, lực bạn sơn hà, thế vô địch. Trương Viễn vốn không chuẩn bị tại phá vỡ tòa thứ nhất băng trụ trận cơ sau đó, nhanh chóng đi phá tòa thứ hai. Nhưng khi băng trụ vỡ vụn, lộ ra trong đó phong trấn những cái kia thi hải thời điểm, Trương Viễn trong lòng sát ý lại không cách nào kiềm chế. Những này băng trụ trong đó phong tồn, đều là người Tần. Trần Châu người Tần. Không phải năm đó man tộc chiếm giữ Trần Châu sau đó, hiến tế 300 vạn sống linh băng phong tiên địa thời điểm chỗ sát lục người Tần, mà là tuyệt đối không cao hơn một năm phía trước chỗ hiến tế. Cũng chính là nói, Trần Châu bên trên còn có người Tần, Trần Châu rất còn tại lấy người Tần hiến tế, củng cố băng xương lực lượng. Nhìn hướng những này vỡ nát băng trụ bên trong người Tần thi hải, Trương Viễn trong lòng sát ý cuồn cuộn. Trần Châu đại đạo bị phá, cho nên làm trọng tụ đại đạo, vì để băng phong lực lượng nặng ngừng, Trần Châu rất lớn nâng sát lục, bố trí băng trụ trận cơ. Những này đã tại băng phong chi địa sống sót vài vạn năm Trần Châu người Tần, bởi vì đại Tần phá Trần Châu thiên đạo mà lần nữa bị vây bắt sát lục. Giết ngựa mặt lên trời thét dài, Trương Viễn ngoài thân sát khí ngưng làm một tôn màu đen mãnh hổ hình ảnh, xuê hai cánh, 10 trượng quang ảnh hội tụ. Hắn cũng không dừng lại, hoành hành 3000 dặm, lăng không trực tiếp một chân đạp nát cái thứ hai còn chưa tới kịp chống lên băng xương kết giới trận cơ. Tại liên sát hai vị long tượng cảnh man nhân sau đó, hắn đem cái kia lĩnh đội động huyền man nhân thần hồn dẫn vào trong đầu của mình huyễn cảnh, đạt được rồi tin tức hắn muốn. Trần Châu mặc dù băng phong, nhưng còn có người Tần sinh tồn. Chẳng những có người Tần, còn cực kỳ không ít. Ngoại trừ bị man nhân nô dịch đến ngàn vạn mà tính người Tần, tại Trần Châu đông nam hải vực, lớn nhỏ hòn đảo bên trên, chí ít còn có hơn 100 triệu người Tần. Những này người Tần dựa vào hải vực lấy chiến thuyền ngăn cản man tộc. Man tộc những năm gần đây không ngừng băng phong thương hải, chiếm giữ từng tòa gần biển hòn đảo, đem hắn bên trên người Tần hoặc đổ diện, hoặc nô dịch. Những cái kia hải vực người Tần qua gian nan, vẫn luôn đang toàn lực chống cự. Đông Nam hải vực, muốn đi Đông Nam hải vực, kia là muốn xuyên qua toàn bộ Trần Châu, ngang dọc trăm vạn dặm, đi xuyên vô số rất nhân tộc bảy bộ lạc. Cũng may Trần Châu bên trên còn có một số tiên ma người tu hành tồn tại. Trần Châu không thích hợp tiên ma tu hành, nhưng trên đó linh tài không ít, băng thủy các loại bảo vật cũng là tu hành giới cực kỳ cần. Nắm giữ tiên ma thế lực quản lý thông hành lệnh tin, không ít tiên ma thương đội sẽ đi xuyên qua Trần Châu. Đạt được chính mình cần tin tức, Trương Viễn phi thân mà động, trực tiếp phóng tới tòa tiếp theo trận cơ. Hai cái cách giờ, chạy vội 7 vạn dặm, phá 7 tòa trận cơ. Bắc Cảnh Trường Thành quang trận phía trước, Đàng Vương doanh chú đã trầm mặc. Hoàng Thành Võ Uy điện phía trước, Nguyên Khang đế cũng trầm mặc. Bệ hạ, không thể để cho hắn lại công. Từ Quốc Công nhìn xem trước mặt long trụ chấn động, trầm giọng mở miệng. Cho dù hắn chiến lược ngập trời, nhưng cũng là huyết đục chi khu, như thế sát lục, cuối cùng rồi sẽ để cho hắn tâm thần vô pháp vững chắc. Băng xương tế đàn chính là huyết tế mà thành, Thanh Dương hầu tất nhiên là gặp không đành lòng gặp chuyện, mới có thể như thế. Đại Tần mất Trần Châu, mới khiến cho Trần Châu người Tần ly tán, chịu đủ phá hủy. Không quản là Đại Tần hoàng đế vẫn là thân là thừa kế quốc công, bọn họ đối mặt cái kia băng xương phong trấn Trần Châu, đối mặt Trần Châu người Tần, đều là trong lòng hổ thẹn. Vinh quang của bọn hắn, vô pháp đối mặt Trần Châu cực khổ. Bệ hạ, Khâm Thiên giám truyền tin, Trần Châu thiên vực dị động, có Dương Thiên Châu cường giả vào Trần Châu, chính là chặn đánh Thanh Dương hầu mà tới. Dư Quý Trinh bước nhanh đi tới Nguyên Khang đế trước thân, không người bẩm báo. Nguyên Khang đế gật gật đầu, để cho Khâm Thiên giám bên kia làm tốt tiếp ứng, tùy thời chuẩn bị thu hút Thanh Dương hầu trở về. Trần Châu, trên vùng quê, vô số man nhân gào thét, mong muốn ngăn trở Trương Viễn con đường phía trước. Khi tòa thứ ba băng trụ vỡ nát thời điểm, đóng giữ băng xương tế đàn man nhân cường giả đã biết được Trương Viễn đến, mà Trương Viễn cũng tại tòa thứ ba băng trụ vỡ nát thời điểm, cảm giác được toàn bộ Trần Châu thiên địa biến hóa. Đại đạo gia thân, nguyên bản bị băng xương phong trấn, đã yên lặng cổ Trần Châu đại đạo khôi phục. Cho dù chỉ có một tia lực lượng, cho dù cái này một tia lực lượng so sánh cái kia băng hàn đại đạo bé nhỏ không đáng kể, có thể đây chính là thiên đạo. Thượng cổ Trần Châu Thiên Đạo chưa vẫn, chỉ là bị áp chế, hôm nay ba tòa trận cơ vỡ vụn, này thiên đạo lực lượng bị Trương Viễn cảm ứng được. Là chứng minh chính mình suy đoán, Trương Viễn quay đầu lao thẳng tới băng sương tế đàn, lại phá bốn tòa băng trụ, để cho Trần Châu đại đạo triệt để hiển hóa. Khi thứ bảy tòa băng trụ vỡ nát thời điểm, thiên địa chấn động đều, lôi đình va chạm. Đây là thượng cổ Trần Châu Thiên Đạo cùng băng sương đại đạo ở giữa đánh trận. Loại kia đại đạo ra thân thoải mái, để cho Trương Viễn nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, Trần Châu tất cả còn sót lại người tần, những cái kia nó thân tại hải vực hòn đảo bên trên người tần, tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn hướng bầu trời. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể mình bên trong huyết mạch lực lượng đang thức tỉnh, cái kia áp chế bọn hắn tu vi tấn thăng bình cảnh tại vỡ vụn. Từ băng xương đại đạo vỡ vụn đến cổ Trần Châu đại đạo khôi phục, Trần Châu nhất định xảy ra chuyện gì? Trần Châu hải vực một hòn đảo bên trên, một vị người mặc màu xanh vải bào lão giả thấp giọng khẽ nói. Hắn quay đầu lại, nhìn hướng phía sau các vị thanh niên. Các ngươi mang thương đội đi Trần Châu nhìn một chút, nếu như, hắn dừng một chút, hạ thấp giọng, nếu như Trần Châu thật có đại sự, các ngươi không nên quay lại. Thứ 9 tòa băng trụ phía trước, Trương Viễn bước chân rốt cục bị ngăn cản lại. Cái này băng trụ cùng cái khác băng trụ khác biệt, cao 200 trượng, 30 trượng phương viên, trên đó băng hàn lực lượng thấu xương. Đây là băng xương tế đàn 36 tòa trung tâm trận cơ một trong, đến đây băng trụ phía trước, mang ý nghĩa hắn Trương Viễn đã cách băng xương tế đàn bất quá 3 vạn dặm. Bất chi bất giác hắn đã đường thẳng tiến lên 7 vạn dặm, lấn đến gần băng xương tế đàn khu vực trung tâm. Lúc này, cũng bất quá đông phương trắng bệnh mà thôi. Một ngày đêm chạy vội, sát lục, Trương Viễn nói không mỏi mệt là giả. Nhưng hắn đầy thân sát khí khuấy động, nhiệt huyết ngút trời, trực diện cái kia băng trụ phía trước ngăn đường man nhân đại quân, chiến ý ngưng làm thực chất. Từ xem duyệt trong trí nhớ, Trương Viễn biết rõ phía trước ngăn đường chính là Trần Châu băng di bộ, vị kia cầm quyền trượng màu đen đứng tại trước trận, liền là băng di bộ đại tế ti Hàn Lâm. Vị này danh xưng vĩnh đông lãnh chúa đại tế ti, có đại tông sư cảnh tu vi, chính là Trần Châu man tộc cao cấp nhất cường giả một trong. Xem Trương Viễn đến, Hàn Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay quyền trượng màu đen tầng tầng cắm ở trước mặt đất đông cứng sông băng bên trên. Ở vương biên trăm dặm thiên địa rung động, phía sau cái kia băng trụ bên trên huyết quang ngưng tụ hóa thành 72 đầu băng tinh xiển xích, giống như trường long, hướng về Trương Viễn trực tiếp đánh tới. Trương Viễn một quyền đánh ra, quyền phong bên trên màu máu quang ảnh cùng cái này xiển xích va chạm. Nguyên bản vô kiên bất tồi màu máu quang ảnh, tại xiển xích trước mặt ầm vang băng liệt. Pháp tắc áp chế, đại đạo xiển xích. Đây chính là đại tông sư cảnh thủ đoạn, lấy băng trụ lực lượng hội tụ, chỗ ngưng xiển xích liền liền pháp bảo đều có thể trực tiếp đụng nát. Trương Viễn một quyền bên trong chỗ tụ lực lượng lại mạnh, cũng không cách nào cùng đại đạo tranh phong. Đây là khác biệt cấp độ lực lượng, giống như cùng băng cùng nước va chạm. Đại đạo lực lượng đã như băng cứng, Trương Viễn nắm giữ lực lượng lại khôi hoàng, cũng sẽ bị đại tông sư trực tiếp phá bỡ. Xem trước thân xiển xích vang vọng mà tới, Trương Viễn hai mắt nheo lại. Tại Bạch Lộc Sơn, phu tử nói cho hắn biết đại tông sư cảnh cũng chia là 4 tầng, mới bảo đại tông sư là phá vọng cảnh. Tầng này chính là sơ bộ nhìn trộm pháp tắc bí mật, có thể mượn một tia pháp tắc lực lượng. Cái này một tia pháp tắc lực lượng liền có thể để cho đại tông sư đối với tu hành lực lượng nhìn đấu, chính là võ đạo gặp thần, Phật môn tuệ nhãn, tiên đạo minh tâm, nho đạo hiển thánh cảnh giới. Cũng chính là nói, lúc này hắn Trương Viễn triển lộ lực lượng lại mạnh, tại đối diện đại tông sư trước mặt đều là hư ảo, có thể một kích mà nát. Giao giao 72 đạo xiềng xích quấn quanh thân hình, Trương Viễn hai tay căng cứng, thân eo mặc trò xiềng xích dây dưa. Phía trước, cầm trong tay quyền trượng màu đen Hàn Lâm đại tế ti trong đôi mắt tất cả đều là sát ý, thủ trưởng tầng tầng đè xuống. Rắc rắc xiềng xích rung động, băng trụ bên trên màu máu lực lượng hội tụ, muốn đem Trương Viễn thân hình xé nát. Trương Viễn từ xung kích băng xương tế đàn bắt đầu, sát lục bao nhiêu băng di tộc cường giả, còn bọn tới tế đàn bên ngoài ba và rằng. Hôm nay nếu là không có thể giết Trương Viễn, sau này liền sẽ có vô số người tần xung lại. Đối với người Tần Vũ Dũng, Trần Châu man tộc cũng không xa lạ chút nào. Vù vù xiềng xích chấn động, Trương Viễn ngoài thân kim quang từng tấc vết nước hiện hiện. Đây là đại đạo gia thân, như ước vạn quân lực xé rách. Bực này lực lượng mạnh mẽ, liền xem như một phương vạn trượng đổi núi cũng bất quá trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng Trương Viễn thân hình, đâu chỉ đổi núi chi kiên. Thân eo bất động, Trương Viễn lấy tay bắt được trước thân xiềng xích. Lên một tiếng hét dài, Trương Viễn phía sau màu vàng long tượng hình ảnh ngưng tụ, đầy thân phủ văn uốn lượn, khí huyết lực lượng ngút trời mà động, cái kia 72 đạo xiềng xích rung động, liên tiếp phía sau 200 trượng cao băng trụ nổ vang run rẩy. Cái kia băng trụ, tại từng tấc cất cao. Lấy đục thân lực lượng, rút lên băng xương tế đàn trận cơ. Trận này cơ trọng lượng, giống như ngôi sao. Cái này sao có thể? Tay cầm quyền trượng màu đen, Hàn Lâm đại tế ti chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trương Viễn thủ trưởng kéo lấy xiềng xích, lại ngửa mặt lên trời thét dài. Lên hắn ban đầu ở Từ Dương thành có thể dâng lên táng thiên hòm quan tài, lúc này chỉ là một cái băng xương tế đàn trận cơ băng trụ, đáng là gì? Ở 30 trượng to băng trụ bị từ sông băng bên trong rút ra, hắn trên mặt đất 200 trượng, dưới mặt đất 100 trượng, toàn bộ hiển lộ. Lấy lực phá đúng dịp, lấy lực phá đạo, lực ba sơn hà, thế vô địch. Chương 482, đánh giết đại tông sư. Chương 482, đánh giết đại tông sư. Âm bầu trời bên trên, lôi đình nổ vang. Mấy bạn năm chưa hề xuất hiện tại Trần Châu bầu trời xuân lôi, tại Trương Viễn rút ra tế đàn băng trụ trong nháy mắt, vang vọng thiên địa. Xuân lôi quần quần mưa hạ tuyết, thiên địa không cảnh băng sương tuyệt. Mấy bạn năm chưa từng vẩy xuống mưa xuân, đồng bền nhiều, để cho băng hàn thiên địa lộ ra một tia ôn nhuận. Đây là Trương Viễn cảm giác được ôn nhuận, nhưng tại phía trước những cái kia băng di tộc trong mắt, đây là thấu xương giết lạnh. Băng phong thiên địa, lại tới đây ôn nhuận mưa, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thống ngự Trần Châu vô số năm băng hàn, áp chế Trần Châu đại đạo vô số năm băng hàn lực lượng, tại biến mất. Đối với qua đã quen cái này giá lạnh chi cảnh sinh hoạt Trần Châu man tộc tới nói, đây là cỡ nào hoảng sợ sự việc. Bất quá lúc này bọn họ đã không có thời gian đi sợ hãi. Ô 72 căn đại đạo xiềng xích quấn quanh, cái kia dài 300 trượng băng trụ bị Trương Viễn bung lên, mang theo chói tai gào thét, nổ vang quét ngang. Băng giáp vỡ vụn, thân hình hóa thành bùn máu. Tại dài 300 trượng băng trụ phía trước, tiên thiên vẫn là hậu tiên, kim cương vẫn là độc huyền, đều không có khác biệt quá lớn. Rắc rắc băng di tộc đại tế Ti Hàn Lâm trong tay quyền trượng màu đen bị băng trụ quét qua, trực tiếp đứt gãy. Tại trên mặt đất liền lăn mười mấy vòng mới tránh thoát băng trụ Hàn Lâm đại tế Ti sắc mặt trắng bệch, đứng người lên thời điểm, tay chân run rẩy. Hắn là đại tông sư a. Có thể hắn vậy mà trực diện một vị bất quá là động huyền cấp độ tông sư, đều chật vật như thế. Lấy lực phá đạo, đó căn bản không phải tông sư thủ đoạn. Cắn răng cuồng hống, Hàn Lâm ngoài thân màu máu quang ảnh hội tụ, hóa thành một tôn trăm trượng tham lang hình ảnh. Chỉ là hắn ngoài thân cái kia tham lang còn chưa ngưng thực, Trương Viễn trong tay đại đạo xiển xích rào rào băng vọng, mượn cái kia băng trụ uốn lượn lực lượng, đem băng trụ cao cao căng lên. Một màn này, để cho Hàn Lâm đại tế Ti kinh hãi trừng lớn hai mắt. Hai mắt của hắn con ngươi chiếu rọi, cái kia dài 300 trượng băng trụ bay lên cao trăm trượng, tiếp đó phủ xuống rơi đập. Ầm lôi động cửu thiên, lấy lực chấn điện. Quan chú cách sơn đảng lưu lực lượng băng trụ nện ở Hàn Lâm đại tế Ti đỉnh đầu, cái kia dài 300 trượng băng trụ thẳng xuyên đại địa, xuống đất 300 trượng. Rắc rắc băng trụ vỡ vụn, vô số vết nứt từ đại địa bên trên kéo dài, phương viên trăm dặm sơn hà vỡ nát, trong vòng 10 dặm tất cả băng di man tộc đều bị trực tiếp đánh giết. Cực hạn sát lục. Băng trụ phía dưới, màu máu cổ sáng xông lên tận trời, đại tông sư cảnh vẫn lạc đại đạo ánh sáng, để cho bầu trời sóng mây bập bèo. Đánh giết đại tông sư. Trương Viễn ngoài thân, một tia huyền ảo đại đạo lực lượng chấn động, trả lại màu máu giống như dòng lũ đem hắn bao lấy. Băng trụ vỡ nát, cái kia 72 căn đại đạo xiển xích cũng tại vỡ vụn thành từng mảnh. Trương Viễn tay trái lộ ra, xích long tắc hóa thành đỏ thẫm trường giản, liên tục đánh tại những cái kia đại đạo xiển xích bên trên. Ken 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 mỗi một lần đánh, xích long giản bên trên đều chấn động đại đạo chi vận, từng đạo phù văn hiển hóa. Cái kia đại đạo xiển xích bên trên lực lượng bị dẫn tới cái này xích long giản bên trong tới. Âm 10 hơi sau đó, đại đạo xiển xích đứt đoạn, hóa thành vô hình quang ảnh. Trương Viễn trong tay xích long trường giản lúc này đã toàn thân kim hồng, đạo đạo hắc ám phù văn ấn ký xuyên qua. Pháp tắc là ấn. Cái này vốn không tính quá chân quý trường giản, lúc này vậy mà trở thành một kiện pháp tắc chi bảo, có thể bằng bảo vật này cùng đại tông sư tranh phong. Loại này rèn luyện phương pháp chính là đoán khí quyết bên trong đứng đầu nhất thủ đoạn, liên liên đoán khí quyết ghi chép bên trong cũng nói trăm khó thành một. Thật sự là bực này đại đạo lực lượng quá mức hiếm có thể ngưng tụ đại đạo lực lượng cường giả sẽ không mặc cho chính mình đại đạo lực lượng bị đánh cắp. Vô pháp ngưng tụ đại đạo lực lượng người càng là không có khả năng đem đại đạo lực lượng hiển hóa là xiềng xích đồ vật. Chỉ có băng xương tế đàn bực này mấy vạn năm tồn trữ đại đạo lực lượng mới có thể bị điều động, lại không cách nào bị chân chính trưởng khống. Xích long tắc một lần nữa hóa thành xiềng xích quấn quanh cánh tay trái, Trương Viễn đi tới phía trước Hàn Lâm đại tế Ti lập chi địa, nhặt lên trên mặt đất cái kia bị băng trụ đụng gãy một nửa quyền trượng. Vào tay băng hàn, nặng nề qua ngàn cân. Cái này quyền trượng màu đen rõ ràng là băng xương hàn thiết thiết thủy. Vật này vốn là luyện khí chất bảo, nhưng cần lấy hắn linh tài phụ tá, rèn luyện mới có thể trở thành vô kiên bất tồi binh khí. Cái này Trần Châu man tộc đối luyện khí nhất đạo không có nghiên cứu, như thế bảo vật liền một dạng liền rèn luyện đều không có, trực tiếp nắm giữ, thật sự là phung phí của trời. Nắm chặt gần dài năm thước đoạn trượng, Trương Viễn vừa mới chuẩn bị đi lên phía trước, đột nhiên giẫm chân xuống, thông suốt quay người, tay trái nâng lên, ngăn tại đỉnh đầu. Ken kiếm quang chém xuống, đem hắn cánh tay trái ống tay áo xoắn nát, kim hồng xích long tắc ngăn trở kiếm quang, Trương Viễn thân hình không bị khống chế sau này bay ngược, trong miệng máu tươi phun ra. Đại tông sư, tiên đạo cường giả, đại tông sư cảnh. Chẳng những là đại tông sư, còn đã bước qua đại tông sư đệ nhất cảnh, tu vi vào đệ nhị cảnh thông vụ. Đại tông sư bốn cảnh, đệ nhất cảnh phá vọng, đệ nhị cảnh thông vụ, đệ tam cảnh ngự hư, đệ tứ cảnh hỏi. Trương Viễn tại phá vọng đại tông sư trước mặt có lực đánh một trận, nhưng đối mặt thông vũ cảnh đại tông sư, pháp tắc nghiền ép thực sự quá cự, coi như toàn lực một trận chiến cũng phần thắng không lớn. Có thể ngăn cản bản tôn một kiếm, nhục thể của ngươi không sai, cái kia xiềng xích cũng không tệ. Giữa không trung, một thân ảnh vừa ra. Người khoác xám xanh đạo bào theo hình mây, 30 tuổi khuôn mặt tuấn tú như lạnh ngọc, giữa lông mày một điểm chu sa vết kiếm một dạng bắt đầu diêu quang. Đạo nhân gánh vác cổ điển hộp kiếm ẩn hiện rồng ngâm hộp mặt khắc cổ kính chữ truyện, mỗi đạo bút họa đều như kiếm phong phách chạm mà thành. Tóc đen lấy ngôi sao ngân châm buộc lên, tay áo không gió mà bay. Toàn thân ba tấc bên ngoài lơ lửng bảy đạo hư miễn kiếm ảnh, kiếm khí ngưng tụ thành nhạt tử tinh xương mù lượn lờ không tán. Nếu là có kiếm đạo người tu hành nhìn đến cái này bảy đạo kiếm ảnh, tất nhiên lên tiếng kinh hô. Kiếm ảnh này rõ ràng là kiếm đạo cường giả ngưng tụ kiếm phách. Lấy thần hồn tôi kiếm, kiếm thành có phách, tâm thần hợp nhất. Kiếm tiên, cũng chỉ có nhân vật bậc này có thể xưng kiếm tiên. Bản tôn tỏa dương tiên châu vân thần kiếm tông huyền nguyện phong phong chủ Lục Thanh Minh, xem thân thể ngươi tạm được, cho ta làm kiếm nô thế nào? Đạo nhân trên mặt mang theo một tia cười khẽ, quay đầu nhìn một chút chung quanh màu máu sát lục chi địa, thản nhiên nói. Cái này sắc tính, cũng có phần hợp ta khẩu vị. Trương Viễn mặt không đổi sắc, thân hình mới rơi xuống, bước chân đột nhiên trước đạp. Ẩm trước người hắn trăm trượng đất đông cứng nổ tung, đầy trời vân trần nát tản, thân hình hắn không tiến ngược lại thụt lùi, đi băng xương tế đàn phương hướng toàn lực chạy như bay. Phu tử nói qua, lấy Trương Viễn chiến lực, đại tông sư có thể chiến. Nhưng nếu gặp phải Dương Thiên Châu hoặc là Đằng Châu thành danh đại tông sư, đặc biệt là kiếm tiên chi lưu, muốn thứ nhất thời gian đào thoát, ngược lại là có mấy phần thông minh. Phía sau, Lục Thanh Minh cười khẽ lắc đầu, chân đạp tinh hà kiếm hồng. Ngoài thân bảy thành tinh thần kiếm phách hàng bắt đầu sát trận, lóe lên một cái, ngăn chặn Trương Viễn đường lui. Nhanh, thực sự quá nhanh. Đây chính là kiếm tiên sao? Trương Viễn chính mình cũng tu kiếm đạo, đối với tiên kiếm thi triển cũng rất có tâm đắc. Có thể hôm nay nhìn thấy vị này, chỉ là tốc độ đã vượt qua hắn nhìn thấy bất luận kẻ nào. Trương Viễn thân hình không ngừng chút nào, căn bản không đi quản phía sau Lục Thanh Minh, một mình bên ngoài huyết sắt ngưng làm giáp trụ, một tay cầm kết thúc trượng, tay trái đưa ngang trước người, trực tiếp vọt tới trước. Lục Thanh Minh hừ nhẹ một tiếng, xám xanh đạo bảo phùng lên, đồng thời chỉ hư vẽ, bắt đầu phân quang thất kiếm hóa 3000 lưu tinh truy lạc, mỗi đạo kiếm quang đều dẫn động chu thiên tinh lực, trong nháy mắt đem Trương Viễn toàn thân trăm trượng không gian đinh thành thùng sắt. Ken 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 kiếm quang va chạm, màu máu giáp trụ vỡ vụn thành từng mảnh, Trương Viễn không quan tâm, trực tiếp vọt tới trước. Xông qua kiếm quang vây chặt, Trương Viễn một bước trăm trượng, ngoài thân mang theo gào thét cương phòng, kéo ra một đạo chập chờn hư ảnh. Hắn trong thân thể động tiên lực lượng vận chuyển, xuân sơn là bằng, vân mộng là mạch, hoàn toàn nước nhiễu đủ. Có động tiên lực lượng gia trì, tốc độ của hắn lại nhanh một bậc. Trương Viễn dẫn động động tiên lực lượng ra thân, kỳ thực cũng không phải là muốn mượn kỳ lực, mà là muốn dẫn động động tiên lực lượng bảo vệ thân hình. Dựa theo phu tử từng nói, thông u cảnh trưởng không âm dương sinh tử chi khí, một lực hai mặt. Mà Trương Viễn động tiên phân thiên địa nhân tam tải, trong đó cũng có sống chết chi ý, cái này động tiên lực lượng ngăn không được thông u cảnh, lại có thể tại trong đó tránh ra một chút hy vọng sống. Thất kiếm không thể phá Trương Viễn phòng ngự, còn để cho Trương Viễn đào thoát, Lục Thanh Minh ra mặt kéo căng, trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trốn được. Lục Thanh Minh cười lạnh, kiếm phách về hộp lại tiếp tục ra khỏi vỏ. Như thiên hà tẩy kiếm dẫn động chung quanh thiên địa luồng không khí lạnh, thương lãng trong nháy mắt ngưng làm bằng tinh kiếm cương. Một kiếm hàn quang, chớp mắt trăm dặm. Kiếm quang này nhanh đến cực hạn, sát na phương hoa nở rộ, đã đuổi tới Trương Viễn phía sau. Chương 483, đặt mãi mãi, chờ Ngọc Nhược trở về, ta cũng muốn sinh con trai. Chương 483, đặt mãi mãi, chờ Ngọc Nhược trở về, ta cũng muốn sinh con trai. Kiếm quang trực tiếp đuổi theo Trương Viễn, Trương Viễn dưới chân vân mộng thủy mạch đông kết, long tượng lực lượng chấn vỡ tầng băng lại chỉ trệ nửa hơi, chính là cái này nửa hơi. Lục Thanh Minh giơ tay lên chỉ một cái, diêu quang kiếm phách đã hóa thành ngàn trượng kiếm hồng xuyên tới. Kiếm quang như mưa, chớp mắt đã tới. Trương Viễn ngoài thân xuân sơn động thiên thế núi tự chủ hiển hóa, ngàn dặm thanh tùng bị mưa kiếm trẻ thành mảnh gỗ vụn. Cái này kiếm phách mạnh mẽ, trực tiếp phá vỡ Trương Viễn ngoài thân phòng ngự. Cái kia hộ thân sát khí chi giáp, rồng lân giáp trụ, đều tại kiếm phách trước mặt vỡ nát. Kiếm quang đâm rách cuối cùng một đạo phòng ngự, Trương Viễn vai trái nổ tung huyết hoa, thiên long huyết mạch cấp tốc tu phục vết thương, lại đuổi không lên mới thương tích lũy tốc độ. Trương Viễn nhếch miệng ho ra máu, hoàng truyền động thiên thương lãng cuốn ngược, tại mưa kiếm bên trong chống ra một đạo khe hở. Trong miệng máu tươi phun ra, Trương Viễn thân hình lóe lên một cái, lơ lửng tại ngoài trăm trượng. Lục Phong chủ, Trương Mỗ hôm nay không muốn chạm tiên. Trương Viễn sắc mặt lộ ra một tia trắng xanh, trầm thấp mở miệng. Chạm tiên? Lục Thanh Minh trên mặt lộ ra ý cười. Ngươi chạm ta xem một chút. Thanh âm vừa ra, sau lưng của hắn hộ kiếm chấn động đều, trong đó trường kiếm màu xanh ra khỏi vỏ, kiếm quang kéo tinh ngân, hướng về Trương Viễn phủ xuống chém xuống. Lực xuyên thân kiếm, đại đạo như trời. Cái này một kiếm, rõ ràng là cùng đại tần võ giả đi tương đồng con đường, lấy lực chứng đạo. Kiếm này, tuyệt đối là Trương Viễn nhìn thấy, tiên đạo chi bảo bên trong cao cấp nhất kiếm khí. Xem trường kiếm phủ xuống chém xuống, Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra chiến ý, hắn Trương Viễn chưa từng là loại kia trong lòng e ngại, không dám nhìn thẳng cường địch người. Địch tuy mạnh càng đánh. Rít một tiếng gầm nhẹ, Trương Viễn ngoài thân màu vàng long tượng thân hình ngưng thực, tay trái xích long tắc hóa thành trường giản, đón phủ xuống chém xuống kiếm quang, toàn lực đón đỡ, mặc kệ từng tấc ép xuống, ngoài thân kim quang vỡ vụn. Nhục thân lực lượng cường hành, có thể ngăn cản cái này nặng hơn ngôi sao một kiếm. Lục Thanh Minh ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, lộ ra một tia thưởng thức. Bực này cường hành nhục thân, Dương Thiên Châu bên trên luyện thể đại tông đều ít có. Như thế nhân vật thu làm kiếm nô, tại trong tông môn cũng rất có mặt mũi. Nếu không phải như thế, hắn cũng không đến mức lưu thủ đến bây giờ. Trương Viễn phía sau, một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên hiện hiện, trong tay một thanh xám xanh kiếm ảnh. Phân thân. Thân ảnh này rõ ràng là lúc trước hắn từ mộ dung chiêu nơi đó đạt được phân thân, mà phân thân trong lòng bàn tay kiếm, nhưng là phi kiếm ngọc tuyển. Đến mà không trả lễ thì không hay, mời Lục Phong chủ tiếp ta một kiếm. Trương Viễn quát khẽ một tiếng, phân thân cầm kiếm, thân hình khẽ động, phóng tới Lục Thanh Minh. Một màn này để cho Lục Thanh Minh cười khẽ lắc đầu. Cái này phân thân lực lượng trong mắt hắn bất quá sâu kiến, còn như phân thân trong tay ngọc tuyển kiếm, càng là không vào hắn nhãn. Phân thân đến Lục Thanh Minh trước thân, phi kiếm đưa ra. Lục Thanh Minh ngoài thân uốn lượn kiếm quang du lên, hai đạo kiếm phách một đạo đem phân thân chằm nát, một đạo quấn quanh ngọc tuyển kiếm một cái uốn lượn, ngọc tuyển kiếm rên rỉ vỡ vụn. Phân thân cùng phi kiếm vỡ vụn mấy mắt, trên thân kiếm một đạo phù văn đột nhiên sáng lên. Hỏa Nguyên Huyền Phù. Lục Thanh Minh hai mắt nheo lại, cái kia huyền phù cùng kim thân, phi kiếm đồng thời bạo liệt. Tự bạo. Huyền phù, phi kiếm, phân thân, trong nháy mắt dẫn đốt trăm dặm thiên địa linh khí, trăm dặm thiên địa đột nhiên hóa thành nóng rực. Cái này cháy bùng ngọn lửa mặc dù liệt, vẫn còn không đả thương được một vị thông ngũ kiếm tiên. Chỉ có thể nói Trương Viễn dám ra tay, hiển nhiên nổ bảo vật, tâm tính quả quyết. Nhưng vào lúc này, Trương Viễn nguyên bản ngăn cản trường kiếm màu xanh xích long trường giản đột nhiên thu về, sau đó lại thứ bung ra. Ken đại đạo lực lượng quan chú, xích long trường giản đánh vào trường kiếm màu xanh trên thân kiếm. Phá binh. Trường kiếm màu xanh rên rỉ rung động, ngoài trăm trượng Lục Thanh Minh toàn thân chấn động, khóe miệng chảy máu, ngoài thân chỗ tụ kiếm khí trong nháy mắt rung chuyển. Bản mệnh kiếm khí bị thương, hắn tâm thần bị liên lụy chấn động. Trong chốc lát, nguyên bản bị ngăn tại ngoài thân bạo liệt kiếm quang tiên quang cùng ngọn lửa cuốn ngược, xông nát Lục Thanh Minh ngoài thân dung chuyển kiếm khí, đem hắn y sam thiêu đốt hơn phân nửa, liên tiếp sợi tóc cũng cháy thành rồi hỏa cầu. Ngươi dám! Lục Thanh Minh quát to một tiếng, ngoài thân kiếm quang như mặt trời chi luân uốn lượn. Trương Viễn không quản hắn thế nào giận, trong tay xích long giản lại một kích ném ra. Ken trường kiếm màu xanh lại chấn động, Lục Thanh Minh trong miệng máu tươi phun ra. Kiếm này là hắn tâm thần cô đọng bản mệnh chi kiếm, nhưng có tổn thương tổn hại, liền là tại thương hắn bản nguyên. Dây dưa tâm thần, Lục Thanh Minh ngoài thân phòng ngự kiếm phách rên rỉ lùi về một kiếm. Âm Hỏa Nguyên Huyền Phù lực lượng triệt để bộc phát, đem Lục Thanh Minh nuốt hết. Trương Viễn cười dài một tiếng, tay phải cái kia màu đen đoạn trượng thả vào Xuân Sơn Động Thiên, đưa tay bắt được trường kiếm màu xanh chuôi kiếm, mặc kệ dây rủa cũng không buông tay, thân hình như long tượng lao nhanh, hướng về băng xương tế đàn phóng tới. Lục Thanh Minh, Trương Mỗ cái này một kiếm thế nào? Vọt ra vạn trượng bên ngoài, Trương Viễn thanh âm truyền đến. Âm cháy bùng ngọn lửa sụt xuống. Ngọn lửa bên trong bước ra xích thân đầu chọc một tiếng gầm điên cuồng, ngoài thân kiếm quang vừa mới chuẩn bị bắn nhanh ra, nơi xa một tiếng vang vọng. Ken đẩy thân bị đốt rủi lưu Lục Thanh Minh toàn thân run lên, kiếm quang tan rã. Bản tọa thề giết ngươi Lục Thanh Minh cắn răng gầm nhẹ, ngoài thân kiếm quang ngưng làm áo bào, chỉ là đầu tóc vô pháp phục hồi, chỉ có thể biến hóa, kiếm quang bao lấy thân hình, đuổi hướng Trương Viễn. Trương Viễn nhanh chân chạy vội, trên tay kiếm nhất chấn động, liền tay trái xích long xiềng xích bao lấy năm đấm, đập ầm ầm kích. Phía sau truy kích mà đến Lục Thanh Minh nhưng là sắc mặt tái đi, bước chân có chút dừng lại. Trương Viễn tốc độ đã để tụ đến cực hạn, đầu đội bầu trời lúc này đã thấu trắng, đông phương tử khí bốc lên. Ngày hôm đó đêm sát lục cùng chạy vội, cùng kiếm tiên cường giả tranh đấu, để cho Trương Viễn tâm thần lộ ra một tia mỏi mệt. Sát lục chi khí quá cự, trực diện thông ngũ kiếm tiên quá mạnh, tâm thần căng cứng. Trương Viễn ngẩng đầu, phía trước một tòa băng xương bao trùm sơn loan mơ hồ có thể thấy được. Cái kia, liền là băng xương tế đàn. Đại tần Trần Châu, liền là bị tòa tế đàn này trô phong trấn, đại tần con dân liền là bị tòa tế đàn này trô như thế. Trương Viễn ngoài thân, sát ý cùng sát khí tương hợp, thanh âm càng rộng, lên tiếng thét dài. Đại tần Trương Viễn, tới phá băng xương tế đàn thanh âm ngút trời, hắn trong tay xích long tác cuốn lượng, đem cái kia trường kiếm màu xanh bao lấy, tiếp đó đẩy thân khí huyết ngưng tụ, đem trường kiếm ầm vang vung ra. Vù vù trường kiếm màu xanh mang theo thuần túy lực lượng, xé mở hư không, đâm về cái kia băng tuyết bao trùm tế đàn. Phía sau, đuổi theo mà đến Lục Thanh Minh sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên nặng kiếm quyết, muốn đem cái kia bản mệnh trường kiếm thu hút trở về. Nhưng vào lúc này, Trương Viễn đột nhiên quay người, trong tay xích long tác hướng về Lục Thanh Minh phụ xuống rơi đập. Lục Thanh Minh ngoài thân hộ thân kiếm quang một cái đố lượng, hai viên kiếm phách ngăn tại thân hình. Lục Thanh Minh nghĩ đến cái gì, biến sắc. Trương Viễn trên mặt lộ ra ý cười, trong tay xích long tác đem cái kia hai đạo kiếm quang khóa lại, một cái lôi kéo, thu hồi chính mình trong tay. Kiếm phách. Lục Thanh Minh tâm thần một phần, phía trước băng xương tế đàn phương hướng chuyển đến nổ vang. Trường kiếm màu xanh giống như tinh thần truy lạc, đạp nát vạn trượng băng phòng, để cho chí ít 10 giảm tế đàn đổ nát. Dương Thiên Châu kiếm tu. Dương Thiên Châu kiếm tiên tại sao muốn phá ta băng xương tế đàn phương hướng? Vài tiếng hú dài thanh âm vang lên. Lục Thanh Minh trên mặt nội ý dâng trào, một tiếng hét lên, ngoài thân kiếm quang lượn lờ, hội tụ là ánh sao rực rỡ kiếm ảnh. Chỉ là kiếm này mới ngưng tụ, hắn sắc mặt đột nhiên cấp biến, thân hình lui về sau, nam đạo kiếm quang chỗ ngưng chi kiếm ngăn tại trước thân. Ken một thanh trường kiếm mang theo giống như trường hà một dạng kiếm khí, đem hắn đụng vào 10 vạn trượng bên ngoài. Đại Hà chi kiếm bầu trời đến, chạy xiết đến biển không còn trở về. Vân Thần kiếm tông Lục Thanh Minh, chỉ đến như thế. Giữa không trung, một thanh âm vang lên. Trương Viễn vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu đi xem, trong lực nhiệm vụ kia thư sách bên trên kim quang lập lòe, quang ảnh đem hắn thân hình bao vây. Nhiệm vụ này thư sách hai cái canh giờ trước liền truyền đến rung động, thúc giục hắn kích phát trong đó không gian chi lực rời đi Trần Châu. Lúc này nhiệm vụ quyển sách là từ Khâm Thiên giám kích phát trận pháp lực lượng dẫn dắt, cường hành để cho Trương Viễn rời đi. Trương Viễn bung ra cái kia một kiếm thẳng phá băng xương tế đàn, mặc dù chỉ là 10 giảm đổ nát, có thể dẫn động Trần Châu đại đạo biến hóa, so trước đó tất cả trận cơ phá hư đều kịch liệt. Cũng là như thế, Khâm Thiên giám bên kia sợ Trương Viễn có sơ suất, mới cường hành dẫn dắt hắn về lại Ung Thiên Châu. Trương Viễn giam trực diện Lục Thanh Minh, kỳ thực cũng là dựa vào hắn có thể tùy thời rời đi, nếu không hắn cũng không sẽ cùng Lục Thanh Minh giao phong. Lý Mộ Bạch, ngươi Đại Hà kiếm tông coi là thật muốn cùng ta Vân Thần kiếm tông không chết không thôi sao? Khi Trương Viễn thân hình hóa thành hư vô thời điểm, hắn nghe đến Lục Thanh Minh cuồng hống thanh âm. Ngươi cũng xứng. Cái kia nhàn nhạt đáp ứng, hiện ra phiêu miểu mà tùy ý khi trước mặt quang ảnh tàn đi, Trương Viễn thân hình xuất hiện tại môn đình mở rộng Khâm Thiên giám trong cung điện. Thanh Dương Hầu, chúc mừng a, ngươi thí luyện qua rồi. Môn đình bên ngoài, Khâm Thiên giám giám chính Vân Miểu đạo nhân thanh âm vang lên. Trương Viễn gật gật đầu, chậm rãi đi ra cung điện. Khi đông phương toàn bộ phiếm hồng, ánh mặt trời lộ ra nửa bên não đại thời điểm, Trương Viễn bước chân dừng ở một tòa cao lớn phủ dinh bên ngoài. Thanh Dương Hầu phủ, trước thềm đá, ngồi người mặc màu xanh nho bảo Đào công tử. Ta chờ ngươi một đêm, không về nữa, ta muốn đi đi học. Đào công tử ngẩng đầu, đem vỏ rượu trong tay giơ lên. Cái này rượu là nhi tử ta tiệc đầy tháng trên ghế còn lại, nghĩ đến thế nào cũng muốn cho ngươi nếm một ngụm. Trương Viễn, ta Đào Ngọc Lâm có con trai. Trương Viễn đưa tay tiếp nhận vỏ rượu, hướng về trong miệng liền rót mấy ngụm mới thở hổn hển nói thầm. Đặt mãi mãi chờ Ngọc được trở về, ta cũng muốn sinh con trai. Chương 484, Trương Thanh Dương, tại Hạ Hàn Trọng Sơn, tới trước chọn, chọn, chọn. Chương 484, Trương Thanh Dương, tại Hạ Hàn Trọng Sơn, tới trước chọn, chọn, chọn. Nửa vò không tính đậm, thậm chí trộn lẫn chút ít nước trong tiệc đầy tháng, để cho Trương Viễn tại băng xương tế đàn trước tất cả sát lục sát khí đều bình phục. Thanh Thiên Châu, Trần Châu, những cái kia nhiệt huyết cùng sát lục đều giống như một giấc mơ. Tất cả, không phải là vì cái này nửa vò rượu đủ, không phải là vì cố nhân vẫn như cũ. Đại tần vô số võ tốt xá sinh chịu chết, cũng đều là những cái kia chính mình để ý người, có thể ôm tử làm tôn, rượu đục trà xanh thường bạn. Vậy hạ là muốn ngươi đi Đông Cảnh a? Hôm nay Đông Cảnh cục diện, cũng liền ngươi dạng này dám giết phạt mới có thể chấn được. Đào công tử nhìn xem ánh bình minh vừa ló dạng phương hướng, trên mặt lộ ra cảm khái. Ban đầu ở Lư Dương phủ liền biết ngươi sát tâm nặng, thời điểm đó còn muốn lấy đọc thêm nhiều sách, hoặc giả tính tình của ngươi liền có thể ma luyện chút ít. Hôm nay nhìn một chút, quay đầu nhìn hướng Trương Viễn, Đào công tử nói khẽ, nhất ẩm nhất chắc ở giữa đều là thiên định, nếu không phải ngươi rằng giết, vậy hạ cũng sẽ không nhìn chúng ngươi. Chỉ là, sát lục quá mức. Cho dù lúc này sát ý cùng sát khí ý lặng, xem như quen thuộc Trương Viễn Đào công tử, cũng nhìn ra Trương Viễn mới vừa trải qua một trận khốc liệt sát phạt. Ý thì sam tổn hại, trên vai mang máu, dạng gì cương địch, sẽ để cho Trương Viễn bực này cao thủ đều bộ dáng như vậy. Đào công tử để cho Trương Viễn cười khẽ, trong lòng ấm áp. Đào công tử không biết hắn bí ẩn, vẫn luôn sợ hắn sát lục quá nặng, tâm thần phản vệ. Đều nói huynh đệ như tay chân, qua nhiều năm như vậy, từ Phong Điền huyện thành giết ra tới lao huynh đệ, ai không phải ai tay chân. Đào công tử lo lắng, ngoại trừ sát lục mang tới tâm thần phản vệ, còn có sát phạt quá nhiều dẫn tới thù hận. Hắc băng đài sao, bệ hạ đao trong tay, đao này càng sắc bén, càng an toàn. Trương Viễn khẽ nói, Hắc băng đài, vốn liền là đại tần hoàng đế làm những cái kia không ra gì sự việc. Muốn có được đặc quyền, liền phải đối mặt đặc quyền mang tới hỗn loạn cùng hung hiểm. Đào công tử há hốc mồm, sau cùng lắc đầu, thở dài một tiếng, à, ngươi đến một bước này, đã thân bất do kỷ rồi. Trương Viễn sắc mặt chỉnh trọng gật đầu. Ước chừng cũng chỉ có Đào công tử mới có thể tại hắn thăng quan tiến tức thời điểm nói ra lời như vậy à? Chỉ có chân chính quan tâm hắn Trương Viễn người mới có thể nói như vậy. Ngươi muốn đi đông cảnh, ta trước hết qua bên kia. Đào công tử đem câu chuyện vừa chuyển, thấp giọng mở miệng. Hai năm trước cũng đã bố trí, cũng nên có thể cần dùng đến rồi. Hai năm này đông cảnh ý chí kiên định bá vương hành lôi, vĩnh khang bá tào tuyên, còn có ôn lưu mấy người bọn họ đều đang toàn lực chèo chống chờ ngươi đi trường đại cục. Hai năm phía trước từ tây bắc cảnh điều đi đông cảnh quân tướng không ít, xích lân quân bạch thiếu đỉnh liền lĩnh quân đi đông cảnh. Hắc băng đài ban đầu ở Trương Viễn dưới trướng tham dự chỉnh huấn ba chấn hắc giáp, cũng có chí ít hơn phân nửa đi đồng cảnh. Trong đó có theo Trương Viễn chinh chiến lương nguyên vực, từ Liêu trừ quận Hắc băng đài hắc kỵ chỉ huy sứ Tấn Thăng Võ Vân Bá tức Vương Hành Lôi, Bắc Ninh quận binh giáp chỉ huy sứ Tấn Thăng Vĩnh Khang Bá Tào Tuyên. Vương Hành Lôi đã là long tượng cảnh tông sư, Tào Tuyên nghe nói tu vi càng kỳ trà cao hơn phần, hai người hiện tại phân biệt hạ phần quận cùng cựu miểu quận Hắc băng đài nhậm chức. Lúc trước Trịnh Dương quận hắc kỵ bên trong cương giả, giáo úy Ôn Lưu mấy người cũng đều điều đi đồng cảnh, liên tiếp Lư Dương phủ võ vệ nha môn lúc trước chỉnh huấn những cái kia quân tốt võ quan, cũng đi không ít người. Nơi nào có chiến sự, chỗ nào đủ hung hiểm, cũng liền mang ý nghĩa nơi nào sẽ có kỳ ngộ. Đông cảnh hung hiểm, nhưng đông cảnh cũng nhiều hơn chiến công cùng ma luyện. Hàn Khiếu theo Chu Xương đại nhân đi đông cảnh, vốn có thể chấn trụ đông cảnh thế cục, nhưng thiên địa lại biến, bọn họ cũng không kịp chuẩn bị. Đào công tử than nhẹ, rất nhiều lúc người phải tin lệnh. Chu Xương tại tây bắc cảnh nhu đồ, lúc trước liền là tiên ý vô phùng, một huyện đổi năm thành, lại thu hút Âu Dương thư tài quy thuận, hắn Chu Xương cũng có thể vừa bước vào chủ binh bộ. Đáng tiếc, một lần kia nhu đồ, bởi vì Phong Điền huyện thành tự chiến không lùi mà chưa hết toàn công, Chu Xương cũng chỉ làm rồi binh bộ thị lang. Lần này, lấy Chu Xương khả năng, ngồi chấn đông cảnh vốn không có vấn đề chút nào, Tề Ngụy liên quân đã vô lực cương phạt, thế nhưng là thiên địa lại biến, ngoại vực cường giả tiềm nhập, đông cảnh thế cục mất khống chế. Hôm nay đông cảnh là Ninh Quốc công Hàn Kỳ cùng Chu Xương cùng trưởng, phía sau còn có quân cơ sử Tây Xương hầu Cơ Lương, lại là tạo thế chân bạc thái độ. Coi như một trận chiến công thành, Chu Xương cũng không còn tuyệt đối công tích. Chính như Đào công tử cảm khái, so sánh Trương Viễn bình bộ thanh vân, Chu Xương có thể nói vận mệnh nhiều thăng trầm rồi. Mặc cho ngươi tài hoa hơn người, cũng khắp nơi cả tay. Con của ngươi còn nhỏ, không bằng liền lưu tại hoàng thành a. Trương Viễn trầm ngâm một chút, thấp giọng mở miệng. Có Đào công tử đi đông cảnh đương nhiên tốt, rất nhiều lớn nhỏ sự việc liền không cần hắn Trương Viễn quan tâm. Hắn chỉ cần sát phạt là được. Nhưng bây giờ Đào công tử cùng Tần Ngọc Khanh Hải tử xuất sinh không lâu, Trương Viễn có một ít không đành lòng. Vợ con hưởng đặc quyền, ta Đào Ngọc Lâm thế nào cũng phải cho Ngọc Khanh tránh cái cáo mệnh a. Đào công tử đứng người lên, trên mặt lộ ra cười khẽ. Ngươi không hiểu được, nhà ta lễ dương trang trọn, Tần gia mấy cái kia trong hoàng thành thân quyến tới ăn bữa tiệc, sắc mặt kia gọi khó coi. Cũng bởi vì ta Đào Ngọc Lâm là cái bạch thân, không thể cho Ngọc Khanh ra dáng phô trương. Trương Viễn khẽ nhíu mày. Cái này sự việc hắn biết chút ít, là Triệu Du nói. Đào công tử ra con trai trăng tròn, Triệu Du truyền tin để cho Du Viễn thương hội đưa lại lễ. Quản sự trở về bẩm báo, kỳ thực tràng diện không nhỏ, không ít biết rõ Đào công tử cùng Trương Viễn quan hệ người, như cung vũ chính chờ Trịnh Dương quận tới quan biên, đều trình diện. Liên Lăng Lan Vương phủ đều phái người tặng lễ, cho đủ Đào công tử mặt mũi. Còn như Tần gia thân quyến, kỳ thực chỉ cần Tân Mộ Dương đám người không phản đối, ngoại nhân cái gì nhận định Đào công tử sẽ không để ý, bất quá chính như Đào công tử từng nói, đại tranh chi thế, có một ít sự việc không nuôi được. Vợ con hưởng đặc quyền không chỉ là đại tần nam nhi truy cầu sự việc, cũng là tại cái này đại tranh chi thế thuận lý thành chương sự việc. Tốt, ta khả năng còn cần chút ít thời gian mới có thể đi đông cảnh. Trương Viễn gật gật đầu, nhớ tới cái gì, giơ tay lên một chiều, một thanh bất quá ba tấc thanh đồng tiểu kiếm rơi vào lòng bàn tay. Kiếm phách. Từ Lục Thanh Minh cái kia giành được hai viên kiếm phách một trong. Đồ chơi này đặt ở Dương Tiên Châu vẫn là Ung Tiên Châu, đều là giá trị liên thành bảo vật. Mấu chốt nhất là Trương Viễn lấy đại đạo lực lượng phong trấn, đem trong đó Lục Thanh Minh lực lượng thần hồn tẩy lượt đi, tiểu kiếm này đã vô chủ. Chỉ cần máu tươi luyện hóa, vật này liền có thể tự động hộ chủ, lại lặng yên bồi dưỡng bản thân kiếm ý, cái này kiếm phách lực sát thương cũng không thấp, cho dù là tự động hộ chủ chiến lực không thể toàn bộ kích phát, bình thường long tượng tông sư cũng ngăn không được một kiếm. Cái này đồ chơi nhỏ đưa cho ta con nuôi. Trương Viễn đem tiểu kiếm đưa cho Đào công tử. Tiếp nhận tiểu kiếm, Đào công tử nhếch miệng cười một tiếng, còn cho rằng ngươi từ Thanh Tiên Châu đọc sách trở về, thế nào cũng muốn đưa vài cuốn sách sách đâu. Đọc sách? Trương Viễn lắc đầu, học cái giám sách, ta không phải loại ham học. Đào công tử xách theo vỏ rượu không, giản ra phía dưới gân cốt, chậm rãi rời đi. Nhìn hắn rời đi, Trương Viễn đi chưa hề đến qua Thanh Dương hầu phủ đi đến. Trước thềm đá, các vị trẻ tuổi hộ vệ trên mặt mang theo ý cười, không người thi lễ. Hầu gia, ngài rốt cuộc đã đến. Trương Viễn cười lấy gật đầu, mấy cái này đều là lúc trước tại Trịnh Dương quận thời điểm, Xích Hồ Thương đội trẻ tuổi hậu bối. Có hai cái vẫn là lúc trước hy sinh đồng đội ra con cháu, là Đào công tử bọn họ an bài, tới trong kinh Thanh Dương hầu phủ đảm nhiệm chức vụ. Đều là người mình. Trương Thanh Dương, tại hạ Hàn Trọng Sơn, tới trước chọn. Trương Viễn chậm rãi truyền thân, nhìn hướng trước thềm đá trợn mắt ốc mồm Hàn Trọng Sơn. Ngươi muốn tìm cái gì? Chương 485, đánh bại ngươi, ta lại đi khiêu chiến Thanh Dương hầu. Chương 485, đánh bại ngươi, ta lại đi khiêu chiến Thanh Dương hầu. Hàn Trọng Sơn choáng váng. Đứng tại chính mình trước mặt không phải Trương Thanh Dương sao? Cái kia chiếm giữ Long Hổ bảng vị trí số 1, hơn 2 năm chưa từng xuất hiện Trương Thanh Dương. Thế nhưng là sao có thể biến thành Trương cư chính? Thanh Thiên Châu Bạch Lộc thư viện bàn thạch bàn sơn hai viện trưởng viện, lực lượng một người giúp phu tử thôi động Thanh Thiên Châu đại đạo tấn thăng Trương cư chính. Một người hoành hành tiên ma chi địa, đồ ma 10 vạn Trương cư chính. Trương Thanh Dương, sao có thể là Trương cư chính? Ngươi tới gặp ta, chọn cái gì? Trương Viễn ánh mắt rơi vào Hàn Trọng Sơn trên thân, trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt quang ảnh. Màu máu, sát khí. Cho dù là kiềm chế tại đáy mắt, phần này sát khí cùng màu máu cũng để cho Hàn Trọng Sơn cảm giác tê cả da đầu. Trương cư chính lại giết người rồi, lại giết không biết bao nhiêu, cái kia nồng đậm huyết sát lực lượng, so với lúc trước tại Ngô thành phủ chỉnh huấn thời điểm, Trương cư chính chạy vội 10 vạn dặm tới gặp thời điểm, còn muốn nồng đậm vô số lần. Một lần kia, Trương cư chính đổ ma 10 vạn mà về. Trưởng viện, ta là tới. Hàn Trọng Sơn sắc mặt trắng bệ, cúi đầu xuống. Trương cư chính tại Từ Dương thành phong thái, tại Bạch Lộc Sơn uy nghiêm, để cho hắn không dám ngẩng đầu. Ta muốn bế quan, mấy ngày nay không muốn có người quấy rầy. Trương Viễn thanh âm vang lên lần nữa. Hàn Trọng Sơn ngẩng đầu, xem Trương Viễn đã chắp tay sau lưng, đi vào Thanh Dương hầu phủ. Nặng. Hàn Trọng Sơn một tiếng thấp giọng hô, ổn quyền thi lễ, thần sắc trên mặt lộ ra kích động. Trưởng viện cho hắn bố trí một cái nhiệm vụ. Tại trưởng viện xuất quan phía trước, không phải có người quấy rầy. Tại Bạch Lộc Sơn bên trên, trưởng viện một câu nói, Bạch Lộc Sơn đệ tử đều là thể sống chết đi hoàn thành. Cái này tại bản thạch bản sơn hai viện đã là vô cùng bình thường sự việc. Hầu ra, nơi này là diễn võ trường, trong phủ dạng này giáo trường còn có hai tòa. Thứ này hai bên là hộ vệ trong phủ ở chi địa, nơi này là phòng lớn, là ngài ngày thường làm việc công địa phương. Quản gia Triệu Tín là Diêu đại thiện nhân an bài, vốn là trong hoàng thành một vị nào đó võ vân gia lão nhân, sau đó cái kia võ vân gia tộc suy tàn, Triệu Tín cái này quản sự việc phải làm cũng ném đi. Diêu đại thiện nhân nhìn chúng hắn ở kinh thành lan lộn, khắp nơi quen thuộc, lại làm việc thật trọng, liền đưa hắn tới Thanh Dương hầu phủ làm quản gia. Triệu Tín quản gia này làm nhẹ nhõm, hơn một năm qua chỉ cầm bổng lộc, liền Thanh Dương hầu mặt đều chưa thấy qua một lần. Thằng đến lúc này gặp mặt Thanh Dương hầu, phát hiện trước mặt vị này trẻ tuổi đến qua phần chiến hầu, có để cho hắn không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Lâu tại hoàng thành, Triệu Tín rõ ràng, đây là võ vân chiến tướng trên thân mang theo sát phạt chi khí. Trước mặt vị này chiến hầu, cùng mình lúc trước đảm nhiệm chức vụ thừa kế võ vân gia tộc hoàn toàn không giống, đây là một vị chân chính sát phạt ngang người cường giả. Đại tần lấy võ vi tôn, chỉ có sát phạt mới là trấn áp tất cả căn bản. Trương Viễn chỉ là không nói lời nào chậm rãi tiến lên, đã cho Triệu Tín kinh hồn tăng đảm, cẩn thận từng ly từng tí. Trong phủ trước mắt có hộ vệ 32 người, trong đó hai vị tiên tiên cảnh trung kỳ, mỗi tháng đồng ngân những này sự việc bản hầu không có hứng thú biết rõ. Trương Viễn dừng bước, cũng không quay đầu, thản nhiên nói, tất cả trong phủ tiêu xài tạo sách chính là, tự nhiên sẽ có người tới quận sổ sách. Sau này trong phủ lớn nhỏ sự việc không cần mọi chuyện bẩm báo, bản hầu sẽ không tại hoàng thành thường trú. Tiếp đãi tốt bản hầu bạn cũ, sắp xếp cẩn thận tìm tới người, ngày lễ ngày Tết thời điểm nên đón mang đến, những này sự việc có thể xử lý tốt, bản hầu sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Viễn nói xong, trực tiếp đi vào hậu viện. Nặng. Triệu Tín dừng ở ngoài cửa viện, không người thi lễ. Trong hậu viện, Trương Viễn không thèm để ý nhìn thấy cảnh trí, trực tiếp vào đặc biệt tu hành tinh thất, giơ tay lên đem một viên lóng lánh tiên ngọc đặt tại cửa tinh thất sau trận bàn bên trên, trận bàn hơi hơi chấn động, trong đó quang ảnh lượn lờ, đem tinh thất bao phủ. Không coi là nhiều cao minh phòng ngự cắt đứt trận thế, nhưng đã đầy đủ dùng. Trương Viễn tại tinh thất bên trong ngồi xếp bằng, trên thân khí huyết cuộn cuộn, sát khí lưu chuyển. Lần này Trần Châu một trận sát lục, trả lại khí huyết châu nhiều đến trăm vạn, những cái kia Trần Châu man tộc khí huyết hùng hậu đến khiến người giận sôi. Ngoại trừ khí huyết châu, cái khác chân nguyên châu thu hoạch cũng không tệ lắm, còn như cảm ngộ châu nhưng là ít đến đáng thương. Trần Châu rất không hổ man tộc danh tiếng, đối với tu hành cảm ngộ hỗn tạp mà đơn sơ, nếu không phải hắn tộc đàn đặc tính, băng phong một châu chi địa, bọn họ tuyệt đối không có năng lực chiếm giữ Trần Châu. Ngược lại là Thiên Cương Châu, Trương Viễn tại Trần Châu kích hoạt cổ Trần Châu thiên đạo, một đường tiến lên, đại đạo lực lượng gia thân, thu hoạch Thiên Cương Châu không ít. Khoanh chân ngồi ngay ngắn, Trương Viễn ngoài thân huyết quang lưu chuyển, trong đôi mắt lộ ra tinh lượng thần thái. Trần Châu một nhóm, thu hoạch lớn nhất là cùng Dương Thiên Châu kiếm tiên Lục Thanh Minh một trận chiến, toàn thân trở ra. Một trận chiến này để cho tinh thần của hắn, kiếm đạo cảm ngộ, lực lượng thể ngộ, cùng đại tông sư cảnh giao phong cảm thụ, đều là lúc trước không từng có ma luyện. Trong óc từng khỏa cảm ngộ châu vỡ nát, trong đầu của hắn màu xám mực nhiễm thiên địa bên trong, từng đạo phi kiếm quang ảnh hiện hiện. Tái hiện cùng Lục Thanh Minh một trận chiến trắng cảnh, hắn Trương Viễn ngày khác vào Dương Tiên Châu thời điểm, tất nhiên muốn vì vị này đuổi giết hắn thật lâu kiếm tiên cường giả một phần kinh hỉ. Bất quá tại hắn từ Trần Châu trở về thời điểm, cái kia ra tay cứu viện Đại Hà kiếm tông Lý Mộ Bạch là ai? Ung Thiên Châu bên trên chỉ có Sơn Nhạc Tông, có Đại Hà vô lượng lương khải nguyên, lại không có cái kia một đạo sán như tinh hà Đại Hà kiếm khí. Đại Hà kiếm tông Lý Mộ Bạch, hắn Trương Viễn nhớ kỹ. Thanh Dương hầu phủ phía trước, âm Hàn Trọng Sơn một quyền đánh ra, phía trước thân cao qua trượng, mặc màu đen giáp trụ đại hán bước chân lảo đảo, lùi lại 7-8 bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Quách Lao Tam, ngươi bại. Hàn Trọng Sơn thu tay lại, thần sắc trên mặt lộ ra lạnh nhạt. Ngã ngồi trên mặt đất đại hán mặt lộ vẻ chán nản, gật gật đầu, trong mắt có không cam lòng, cũng có một tia mừng rỡ. Từ trên mặt đất đứng dậy, đại hán nhìn hướng Hàn Trọng Sơn, đặt mãi mãi, Hàn Trọng Sơn, cái kia Trương Thanh Dương đến cùng có cái gì thủ đoạn, cho ngươi tại bọn họ trước trông cái này ba ngày không lùi. Không chỉ là bị đánh bại đại hán hiếu kỳ, chung quanh những cái kia vây xem mắt tính, các phương thế lực phái tới mật thám, đều là trong lòng nghi hoặc. Vũ Lâm vệ thế hệ trẻ người thứ nhất, Long Hổ bảng bên trên tam thập nhất, Huyền Sơn tướng quân Hàn Trọng Sơn. Bực này cường giả, tại sao lại canh giữ ở Thanh Dương hầu trước cửa phủ, ba ngày không lùi? Cái này ba ngày, Trần Châu Xuân Liệp thí luyện tinh anh Ngô Tuấn, Long Hổ bảng 54 vị tề vân bình, còn có Kim Thai kiếm tông thiên Kiều Vương Kim Dương, tất cả đều thua ở Hàn Trọng Sơn trên tay, hắn đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem Hàn Trọng Sơn một lần nữa trở lại Thanh Dương hầu trước cửa phủ thêm đá, trang nghiêm mà đứng, chung quanh vây xem trong dân chúng có người nói thầm. Năm đó Hàn Trọng Sơn tại Thanh Thiên Châu bên trên một trận ma luyện, một bay lên trời, hôm nay nhìn một chút, quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Ha ha, xem Vũ Lâm vệ nhiều như vậy cao thủ quan chiến liền biết, Vũ Lâm vệ đối với hắn vị này thế hệ trẻ người thứ nhất có thể bảo bối cực kỳ, cái này thắng liên tiếp còn miễn, nếu là hắn thực sự bại rồi, đánh bại hắn người tuyệt không có quả ngon để ăn. A, hôm nay đại tần thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, quả nhiên là đặc sắc trí cực a. Thanh Dương hầu trước phủ, một mảnh nói thầm cùng cảm khái. Kia là có người đột nhiên thấp giọng hô lên tiếng. Như thế nào là hắn? Trung gia thế nào bỏ được để cho hắn tới? Từng tiếng thấp giọng hô, đứng tại Thanh Dương hầu trước cửa phủ Hàn Trọng Sơn ngẩng đầu. Trung Nguyên, người mặc áo võ bào màu xanh Trung Nguyên gật gật đầu. Cùng ở tại Thanh Thiên Châu bên trên trình huấn, Trung Nguyên chiến lược thế nào? Hàn Trọng Sơn rõ ràng, Hàn Trọng Sơn có cái gì thủ đoạn, Trung Nguyên cũng biết. Trung Nguyên, ngươi không nên tới. Hàn Trọng Sơn trầm giọng mở miệng. Trung Nguyên lắc đầu, thản nhiên nói, ra tay đi, đánh bại ngươi, ta lại đi khiêu chiến Thanh Dương hầu. Ta rất hiếu kỳ, Thanh Dương hầu đến cùng là dạng gì nhân vật, vậy mà có thể để ngươi bực này bảo vệ ba ngày không lùi. Trung Nguyên thanh âm vừa ra, bước ra một bước, phía sau long tượng hình ảnh phóng lên tận trời. Long Hổ bảng bên trên 23, Bạch Nguyệt Phi ứng Trung Nguyên. Thanh Dương hầu trước cửa phủ, Hàn Trọng Sơn sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nắm quyền, gầm nhẹ trước đạp. Thiết Giáp Quyền. Tại Thanh Thiên Châu bên trên, Trương Viễn diễn luyện truyền thụ tối đa liền là Thiết Giáp Quyền. Cái này đơn giản nhất quyền pháp, tu đến chỗ cao thầm, có không tưởng tượng được khôi hoàng lực lượng. Ầm, hai tôn long tượng va chạm, rung động lực lượng bị kiềm chế tại phương viên 10 trượng bên trong. Hai người quyền cước va chạm, mỗi một kích đều lôi kéo không gian bẻ mẹo. Trung Nguyên hẳn là Ngũ hoàng tử để cho hắn tới đi, nửa năm qua này Trung gia cùng Ngũ hoàng tử xa cách, Ngũ hoàng tử không có khả năng dễ dàng như vậy thả Trung Nguyên rời đi. Cách đó không xa lầu các bên trên, một vị thanh bảo trung niên nhàn nhạt mở miệng. Thanh Thiên Châu bên trên chỉnh huấn, Trung Nguyên tu vi chiến lực để thăng đầu chỉ gấp trăm lần, ta nếu là hắn, cũng sẽ không cam nguyện bị Ngũ hoàng tử điều động. Thanh bảo trung niên bên cạnh thân, người mặc màu đen bảo phục, khuôn mặt cương nghị thanh niên hạ thấp giọng, thiên địa đại thế biến ảo, chúng ta võ giả liều mạng tranh chính mình muốn tranh, hà tất đem tất cả ký thác vào ngoại nhân trên thân. Lời này, để cho ngồi ngay ngắn hai vị thanh bảo trung niên đối mặt, tiếp đó cười khẽ. Nếu như là hai năm trước, trong hoàng thành hậu bối dám nói chuyện như vậy, lúc đó bị gia tộc cấm túc. Nhưng bây giờ, phàm là thiên phú đầy đủ, tiềm lực đầy đủ tinh anh, ai không phải ý tưởng như vậy? Ầm, phía trước trên quảng trường, một tiếng chấn động kêu. Hàn Trọng Sơn phải thua. Vây xem chỗ, một mảnh thấp giọng hô thanh âm vang lên. Bước chân lảo đảo Hàn Trọng Sơn lui ra phía sau mấy bước, ngã ngồi tại thềm đá. Ta thua rồi. Hàn Trọng Sơn ngẩng đầu, nói thầm một tiếng, cắn răng muốn đứng người lên. Trung Nguyên thân hình khẽ động, thân hình đến Hàn Trọng Sơn trước thân, giơ tay lên ngăn chặn Hàn Trọng Sơn bà bay. Lão Hàn, ngươi chiến ba ngày, còn có thể có sức chiến đấu đó đã hiếm có. Ngươi tận lực. Hàn Trọng Sơn hơi hơi giãy giụa một chút, thở dài một tiếng, ngươi không nên tới. Trung Nguyên ha ha cười to, cất bước đi Thanh Dương hầu phủ đi đến, trong miệng hú dài lên tiếng. Hoàng thành Trung Nguyên tới gặp Thanh Dương hầu, hy vọng vui lòng chỉ giáo. Thanh Dương hầu cửa phủ đình mở rộng, các vị hộ vệ sắc mặt trang nghiêm, đối nhanh chân đi vào phủ dinh Trung Nguyên xem như không thấy. Hắn thật tiến vào. Liên Hàn Trọng Sơn cũng đỡ không nổi hắn, chỉ sợ một trận chiến lên trời, hôm nay Trung Nguyên nếu là đánh bại Thanh Dương hầu, đó chính là Long Hổ bảng bên trên người thứ nhất. Thanh Dương hầu phủ bên ngoài, vô số mặt người thượng thần sắc lộ ra sốt ruột. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chuyện càng lớn càng náo nhiệt. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Trung Nguyên từ Thanh Dương hầu trong phủ đi ra. Trên mặt của hắn có một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Đi ra Thanh Dương hầu phủ, nhìn đến ngồi tại trên thềm đá Hàn Trọng Sơn, Trung Nguyên trên mặt lộ ra oán giận, tiến lên một chân đạp tới. "Thảo, ngươi cầm thú, hại lao tử hắn trở về rồi ngươi không nói, ngươi cố ý lừa ta." Hàn Trọng Sơn, ngươi tang lương tâm, Thanh Thiên Châu bên trên lão tử đã cứu mệnh của ngươi. Hàn Trọng Sơn tại trên mặt đất lăn, Trung Nguyên ở phía sau đuổi, một đám Vũ Lâm vệ bên trong cao thủ hốt hoảng hơi đi tới căn ngăn, Thanh Dương hầu bên ngoài phủ, một mảnh vui mừng. Chương 486, Hoàng lão lục, hắn còn tại hoàng thành. Chương 486, Hoàng lão lục, hắn còn tại hoàng thành. Cách Ngũ hoàng tử phủ, trên đại sảnh, một cái giá trị không ít thanh ngọc chén trà bị ngã vỡ nát. Ngũ hoàng tử doanh lễ sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt lửa giận phảng phất muốn dâng lên mà ra. "Trung Nguyên, Trung gia, đây là tại cố ý trêu đùa cô vương sao?" Hắn nắm đấm nắm chặt, trong thân thể ngưng trọng khí huyết cùng uy nghiêm tương hợp, để cho trong đại sảnh cung kính đứng mấy người thân hình chưa phát giác run rẩy. Gần vua như gần quọng, Ngũ hoàng tử mặc dù không phải quân, có thể hắn là hoàng tử, là trong mắt mọi người ngày khác quân, kỳ uy nghiêm càng phát ra nặng nề, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Mấy người cúi đầu, lẫn nhau nhìn một chút, đều là rõ ràng Ngũ hoàng tử vì cái gì một dạng tức giận. Trung Nguyên đi Thanh Dương hầu phủ khiêu chiến, cái này sự việc phía sau có Ngũ hoàng tử, người sáng suốt đều rõ ràng. Trung Nguyên nếu như coi là thật là bại, kia là Trung Nguyên chính mình chiến lược không qua, là Trương Thanh Dương thực lực cao cường, cái kia không gì đáng trách. Nhưng là bây giờ Trung Nguyên không minh không bạch thua, còn cùng cái kia Hàn Trọng Sơn cùng nhau, ngồi tại Thanh Dương hầu trước cửa phủ, ngăn trở cái khác người khiêu chiến đường. Bực này lặp đi lặp lại diễn xuất, rõ ràng là tại đánh ngũ hoàng tử mặt. Điện hạ, lần này Tề quốc hoàng tử tới kinh cầu hôn đại tần quý nữ, đến lúc đó để cho Trung gia an bài đích nữ bồi giá, thuận tiện để cho Trung Nguyên đưa gả là được. Đứng ở một bên Hàn Lâm học sĩ Triệu Văn Hoa nhẹ nhàng mở miệng. Theo hắn nói chuyện, trong đại sảnh ngưng trọng bầu không khí lặng yên tản đi. Triệu Văn Hoa chính là ngũ hoàng tử tin nặng đỉnh cấp lưu sĩ, luôn luôn tham dự ngũ hoàng tử đủ loại mưu đồ. Hắn mở miệng, ngũ hoàng tử cũng phải cấp hắn mặt mũi. Triệu học sĩ nói không sai, đi Tề quốc bồi giá, nhìn như vinh hạnh đặc biệt, kỳ thực đối đại gia tộc tới nói chính là làm đủ. Huống chi Trung Nguyên đi Tề quốc, ven đường chỉ cần hơi hơi vận hành, liền có thể để cho hắn lại về không được. Đường hạ, các vị người mặc quan văn bảo phục quan viên vội vàng đáp lời. Những người khác trên mặt cũng lộ ra mấy phần cười khẽ. Ngũ hoàng tử trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Đây chính là hắn thân cận quan văn nguyên nhân. Quan văn làm việc, cho tới bây giờ đều là giết người không cần đao, chỗ nào giống những cái kia võ phu, gọi kêu la trách móc, một đoàn gây rối. Đúng rồi, Cố Vương phủ lần này nguyện để cho đích nữ quận chúa đi Tề quốc, cũng coi là chân chính là hoàng tử cùng gia quý phi chia sẻ. Cố Vương thế tử Doanh Lạc mặc dù nhân phẩm tài học kém chút ít, nhưng cũng là có thể sử dụng. Một bên, mặc xanh đỏ quan bảo trung niên quan văn mở miệng nói ra. Lại bộ chủ sự Tiền Trung Nghĩa, là tại đại hoàng tử rời đi hoàng thành sau đó quy thuận ngũ hoàng tử. Hắn tại lại bộ có chút nhân mạch cùng thực lực, ngày thường có thể giúp ngũ hoàng tử hơi an bài chút ít quan viên biến động sự việc, đối với ngũ hoàng tử tới nói, xem như có chút nể trọng người. Cho dù là hoàng tử, ngươi cũng muốn có thể cho dưới trướng phụ thuộc người chân chính chỗ tốt, nếu không chỉ dựa vào ăn không răng trắng, thời gian lâu dài, cuối cùng sẽ nhân tâm ly tán. Nhân tâm tan rồi, đội ngũ liền không tốt mang. Cố Vương nhất tâm muốn đi Đông Cảnh a. Ngũ hoàng tử hai mắt nheo lại, cái kia Bắc Nguyên bá đầu hàng địch sự việc, chính là hắn tâm bệnh. Bắc Nguyên quân đồng ngụy, để cho Đông Cảnh thế cục khẩn trương, đại tần hoàng đế phẫn nộ. Lúc trước Bắc Nguyên bá Tiêu Nhân Quang thế nhưng là Cố Vương nhất mạnh xuất lực mời chào, hôm nay xảy ra chuyện, Cố Vương mặc dù không có bị vấn trách, nhưng tất nhiên sẽ dẫn hoàng đế giận chó đánh mèo. Cố Vương bây giờ nghĩ đi Đông Cảnh, chưa chắc không có đem việc này giải quyết tâm tư. Chờ Cố Vương đích nữ Bích Chỉ quận chúa vào mẹ kế phi rồi gối, đến lúc đó ta sẽ dâng thư, mời bệ hạ để cho Cố Vương đi Tam Miểu quận. Ta lại đi một phong thư đến Tam Miểu quận quận thủ phủ, để cho Tam Miểu quận toàn lực phối hợp Cố Vương làm việc. Ngũ hoàng tử thân sắc trên mặt lạnh nhạt, một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp. Đối với hắn loại này cấp trên tới nói, những ích lợi này cân nhắc cùng lôi kéo, chính là tiện tay nhặt ra sự việc. Tam Miểu quận Sở Gia Thiên Kiêu Sở Thiên Quát, 3 năm tấn cấp 3, hôm nay đã là lòng tượng tông sư, Tam Miểu quận thế hệ trẻ người thứ nhất. Cố Vương đi Tam Miểu quận, có thể thuận tiện giúp điện hạ mời chào Sở Thiên Quát. Triệu Văn Hoa trên mặt ý cười, nhẹ giọng mở miệng. Ngũ hoàng tử gật gật đầu, vung vung tay, lần sau doanh lạc đến lúc, để cho khố phòng tìm một thanh bảo đao, đến lúc đó mang đến Tam Miểu quận. Du Viễn Thương Hội. Mặc xanh đen võ bảo Trương Viễn, trong tay mang theo một cái túi, chậm rãi đi vào cửa đình mở rộng thương hội. Hôm nay Du Viễn Thương Hội sớm không biết mới vừa thành thời điểm có thể so sánh. Cửa trước một loạt 12 ở giữa mặt tiền, trong đó bày ra đủ loại lương nguyên vực, thanh thiên châu, còn có những phe khác châu quận đưa tới bảo vật. Lầu 2, lầu 3, thậm chí bên trong phòng lớn đều là đủ loại bảo vật triển bán. Vạn lượng hoàng kim trở xuống chi bảo, tất cả đều bày ra tại cái này, mặc người thưởng thức. Đối với hoàng thành bách tính tới nói, dạo phố thời điểm lưu một chuyến Du Viễn Thương Hội, nhìn một chút chưa bao giờ thấy qua chi bảo, đã là bình thường sự việc. Rất nhiều người đối với thương hội hôm nay lên cái nào đó bảo vật, ngày mai cái nào kiện bảo vật đấu giá đi ra ngoài, đều đã dục trong lòng, trở thành sau bữa ăn để tài nói chuyện. Đối với bình thường bách tính tới nói, những bảo vật này bọn họ cả một đời cũng không có khả năng đụng vào, có thể nhìn nhiều vài lần, có thể nhiều lời vài câu, đã là một trận tạo hóa. Khách quan, ngài là có bảo vật muốn mua, vẫn là tới đấu giá. Nhìn đến Trương Viễn tại mấy cái tủ phía trước quan sát, một vị người mặc chế thức thanh sam, trước ngực theo rồi Du Viễn Thương Hội thường ghi thanh niên mặt mỉm cười, tiến lên hỏi dò. Gần như mỗi cái tủ phía trước đều có dạng này thanh niên, có nam có nữ, đặc biệt phụ trách là thường khách giảng giải trong tủ bảo vật, có một ít còn có thể lấy ra mặc thử đại thi. Những này thanh niên nam nữ chẳng những ý cười thân cận, mà lại hiểu biết chữ nghĩa, lời nói cử chỉ nho nhã. Nghe nói bọn họ đều là đọc qua sách, rất nhiều vẫn là con cháu thế gia xuất thân. Lời đồn bọn họ tại cái này Du Viễn Thương Hội bên trong đảm nhiệm chức vụ, mỗi tháng chỉ là tiền công liền có trăm lượng bạc dòng nhiều, cái này cũng chưa tính đấu giá ra bảo vật sau đó cầm chia hoa hồng. Bực này phong phú hồi báo, đã cho người động tâm, huống chi tại bực này địa phương, đối nhân xử thế, hiểu biết tăng trưởng, thậm chí nhân mạch tích lũy, càng khiến người ta vô pháp cự tuyệt. Có thể giúp ta giới thiệu một chút sao? Trương Viễn đưa tay chỉ hướng trong quầy một thanh trường kiếm. Nghe đến Trương Viễn, cái kia thanh niên mỉm cười gật đầu. Mời khách quan xem, kiếm này chính là tốt nhất thép tinh rèn đúc, dài 3 thước 5 tấc, nặng 12 cân, trong đó trộn lẫn mây thiết, còn có thanh thiên châu thượng phong nguyệt vàng. Kiếm này chính là luyện khí đại sư Hoàng Lục gia tự tay rèn đúc, giá bán 3000 lượng hoàng kim. Hoàng Lục gia chính là trong kinh có tên luyện khí đại sư, hắn xuất thủ rèn đúc chi bảo, tại trong hoàng thành cũng không đủ cầu. 3 ngày trước ta vừa mới đấu giá một thành, chính là Vũ Lâm vệ đô chỉ huy sứ đại nhân tâm đắc. Hình dạng và cấu tạo, nặng nhẹ, chất liệu, rèn đúc, nhân mạch. Cái này thanh niên mặc dù chỉ mấy câu, lại là đem cái này kiếm khí cùng kiếm khí phía sau tin tức đều nói rõ ràng. Vậy xem mắt tính, thương khách, chỉ là tham gia náo nhiệt, thật có chút người đã nghe đến trong lòng. Kiếm này trong đó trộn lẫn linh tài, lại là luyện khí đại sư tự tay rèn đúc. mấu chốt nhất là liền Vũ Lâm vệ bên trong quan lớn đều có đồng dạng kiếm khí. Kiếm này cất giữ giá trị đã xa xa cao hơn hắn giá trị sử dụng rồi. Hoàng lão lục, hắn còn tại hoàng thành. Trương Viễn khẽ nhíu mày. Nghe đến Trương Viễn nói chuyện như vậy, cái kia thanh niên trong mắt lóe lên kinh dị, hơi hơi không người, thấp giọng nói, Lục gia chút thời gian trước đi đông cảnh, nói là có rồi hắn cần linh tài manh mối, đi tìm linh tài rồi. Công tử, ngài nếu là có cần, nhưng đến hậu viện nói chuyện. Nếu là có linh tài đấu giá, ta Du Viễn Thương hội có giám định sư, có thể đặc biệt là ngài định giá. Ngài yên tâm, ta Du Viễn Thương hội sở định giá cả, trong hoàng thành chi bằng xem như thước đo. Chương 487, học trò, tần lãng, gặp qua, trường. Chương 487, học trò, tần lãng, gặp qua, trường, trưởng. Có thể nói ra hoàng lão lục danh tiếng người, tuyệt không phải người bình thường. Thanh niên ứng biến, có thể nói nhanh chóng. Hắn giơ tay lên, ra hiệu Trương Viễn theo hắn hướng hậu viện phương hướng đi. Trương Viễn cười lấy gật gật đầu, một bên cất bước hướng hậu viện đi, một bên quay đầu nhìn một chút thanh niên, ngươi tại cái này thương hội bao lâu, xem ngươi lời nói, là hoàng thành con cháu thế gia xuất thân. Thanh niên một bên dẫn đường, vừa cười nói, bẩm khách quan, ta tại thương hội có hơn một năm, ta ở đâu là con cháu thế gia, bất quá là đọc các tiên thư. Ta trước đó cũng là ngang bướng, gia cảnh còn đốn, sau đó vào Ngọc Lâm thư viện đọc sách, tiếp đó sơn trưởng giúp an bài thương hội việc phải làm. Tuy là nên đón mang đến việc khổ cực, nhưng đến lương tạm tư phong phú, nhiều lời chút ít lời nói, thêm công chút ít eo, mỗi tháng cầm tiền tài, có thể cung cấp cả một nhà sinh sống, còn có thể để cho đệ đệ muội muội đọc sách. Thanh niên trong lời nói mang theo cảm khái, còn có mấy phần tự hào. Ngọc Lâm thư viện. Trương Viễn cười khẽ gật đầu. Xem tới Đào công tử ngược lại là đã làm một ít chuyện tốt. Phía trước dẫn đường thanh niên toàn thân run lên, xoay người lại, trên mặt kinh dị nhìn hướng Trương Viễn. Khách quan nhận ra chúng ta sơn trưởng. Khách quan thế nhưng là từ Trịnh Dương của tới, chỉ có chúng ta sơn trưởng cố nhân mới có thể một dạng gọi hắn. Khách quan nếu là có cái gì cần, ta chi bằng hỗ trợ. Thanh niên trong lời nói mang theo chân thành. Thanh âm hắn mới rơi, phía trước viện lạc bên trong truyền đến hai tiếng kinh hô. Trương huynh đệ hầu gia, ha ha, hầu gia trở về rồi. Mặc áo bào xám Triệu Trường Minh, còn có một thân cầm bảo, đầu đội ngọc quan Giang Ngọc Lang nhìn xem Trương Viễn, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Trương Viễn nhìn đến hai người, cũng là trên mặt lộ ra ý cười. Các ngươi hôm nay đều tại hoàng thành sao? Trương Viễn cười lấy đi tới. Cái kia dẫn đường thanh niên đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hầu gia, cái kia tất nhiên là Triệu Trường Minh vốn là dẫn xích hồ thương đội đi tới đi lui lương nguyên vực, cái này thương đạo sinh ý trên cơ bản đều là Du Viễn Thương hội trưởng khống. Chỉ là hôm nay thương đội càng phát ra lớn hơn, theo gia nhập cường giả càng ngày càng nhiều, Triệu Trường Minh bọn họ những lão nhân này cũng vô lực chấp trưởng. Triệu Du hiểu được những này sự việc, lặng yên an bài hoàng tộc cung phụng tại thương đội để lấy, còn như Triệu Trường Minh bọn họ là lưu tại Du Viễn Thương hội làm hộ vệ. Du Viễn Thương hội tại trong hoàng thành, bình thường nơi nào có cái gì sự việc, bọn họ những hộ vệ này ngày thanh nhàn, cầm lấy không ít tiền công, ngược lại là so chạy thương đạo tự tại nhiều. Còn như Giang Ngọc Lang, hắn vốn là Trịnh Dương quận Giang gia con cháu, lúc trước lấy được Trương Viễn trong tay Ngọc Phật hạt bồ đề đấu giá quyền, để cho Giang gia hưng thịnh. Giang gia gia chủ làm việc quả quyết, để cho Giang Ngọc Lang dẫn thân vào xích hồ thương đội, sau đó Giang Ngọc Lang theo thương đội đến hoàng thành, liền lưu tại hoàng thành làm thương hội bên trong quản sự. Hắn tướng mạo nhân phẩm đều không kém, khẩu tài cũng tốt, hai năm này lịch luyện, tại thương hội bên trong đã một mình chống đỡ một phương. Lúc này lại gặp Trương Viễn, Giang Ngọc Lang trên mặt tất cả đều là cảm khái. Năm đó ở Trịnh Dương quận thời điểm, mặc dù sớm biết Trương Viễn tuyệt không phải vật trong ao, thế nhưng không nghĩ tới hắn có thể một bay lên trời, một trận chiến phong hầu. Cũng may hắn cùng Giang gia sớm đứng đội, phụ thuộc Trương Viễn, hôm nay không quản là hắn vẫn là Giang gia, đều là có rồi biến hóa long trời lở đất. Hầu gia, hậu viện này kỳ thực so tiền viện còn lớn hơn, tam tiến biệt lạc, hơn phân nửa dùng để làm đấu giá, còn có làm khố phòng cùng thu hàng chi địa. Giang Ngọc Lang vừa đi, một bên giúp Trương Viễn giới thiệu. Trương Viễn còn là lần đầu tiên tới nơi đây, xem cái này thương hội quy mô, một thời gian cũng là thần sắc trên mặt lộ ra hiếu kỳ. Trương, hầu gia, ngươi xem một chút, quận chúa cho ngươi tích lũy bao lớn gia nghiệp. Triệu Trường Minh ở một bên nhếch miệng cười. Bọn họ những ngày đi theo Trương Viễn từ Lư Dương phủ đến Trịnh Dương quận, lại đến hoàng thành người, đối Trương Viễn cùng Triêu Vương phủ quận chúa ở giữa sự việc đều biết. Lúc trước Triệu Du tại Trịnh Dương quận thời điểm, liền cùng bọn hắn đã từng quen biết. Vẫn là Triệu Du ra mặt, đem xích hồ thương đội mua. Thời điểm đó nàng thế nhưng là cầm lấy Trương Viễn hồng nhan chi kỷ thân phận, để cho Triệu Trường Minh bọn họ cam nguyện nghe lệnh. Trong hai năm qua, Triệu Du đối với bọn họ những ngày xích hồ thương đội, còn có lúc trước Trương Viễn đồng đội gia quyến, đều rất là chiếu cố. Trương Viễn nhìn xem nơi này bên ngoài đều là ngọc đẹp tiền hàng thương hội, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần cảm khái. Triệu Du từ tại Trịnh Dương quận thời điểm, liền nói muốn cho hắn kiếm tiền, cái này trong lúc bất chi bất giác, thật đúng là kiếm lời nhiều tiền như vậy tài. Đáng tiếc, nha đầu này gần nhất kẹt ở Bắc Cảnh Trường Thành, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Ta mang chút ít tiền hàng chất bảo, liền đặt ở thương hội đấu giá a. Trương Viễn quay đầu nhìn một chút, mở miệng nói ra. Nghe đến Trương Viễn, Giang Ngọc Lang vội vàng xoay người chiêu một cái đứng tại xa xa hòa kế, dặn dò vài câu, tiếp đó cười nói, hầu gia tới thật đúng lúc. Tần công tử vừa bàn tại, hắn dám thưởng trình độ khá cao, là có thể là hầu gia đem tiền hàng định giá. Vừa nói, hắn một bên dẫn Trương Viễn đến một tòa phòng lớn. Trong đại sảnh, 7-8 cái ông lão mặc áo bào xám đang tại đem trong tay đủ loại chân bảo định giá. Bọn họ cẩn thận chu đáo trong tay bảo vật, sau đó dùng ngọn bút đem bảo vật giá cả ghi chép lại. Chỉ cần là tại Du Viễn Thương hội quyết định giá cả, toàn bộ trong hoàng thành đều nhận. Trương Viễn đem túi để lên bàn, Giang Ngọc Lang cởi lấy tiến lên đem túi giải khai, xem trong đó là đặt vào ba quyển vàng xám thư sách. Cách đó không xa, vốn tại giám định bảo vật một vị lão giả râu bạc trắng ngẩng đầu, thấy là thư sách, liền đứng người lên đi tới. Hắn trước mặt phía trước bày ra cũng là thư sách, cực kỳ hiển nhiên, hắn đối thư sách giám thưởng là thành thạo. Hắn cũng không có đưa tay, chỉ cách mấy bước bên ngoài, tường tận xem xét thư sách, khẽ nhíu mày. Không Hạo Nhiên khí lộ ra, chữ viết vẻ ngoài bình thường, niên phân có phần cổ, sách này sách trừ phi là đại nho chỗ, nếu không thì. Lão giả lắc đầu. Lần trước từ Thanh Thiên Châu đưa tới một nhóm thư sách, trong đó không ít đều là dạng này, cổ là cổ rồi, chỉ là giá trị không cao, có thể thu ẩn. Đám kia thư sách vẫn là Hoàng Thành thư viện cầm xuống. Lão giả nhìn một chút Trương Viễn, lại nhìn về phía Giang Ngọc Lang, Giang quản sự, nếu là vị khách quan kia có thể tiếp nhận, vậy liền 300 lượng một bản mua xuống, đến lúc đó đưa Hoàng Thành thư viện a. 300 lượng một bản. Giang Ngọc Lang lắc đầu, Trần lão trước chớ định giá, ta đã để cho Tần công tử tới. Nói đùa, Trương Viễn thân phận gì, hắn lấy ra đồ vật, làm sao có thể 300 lượng một bản. Nghe đến Giang Ngọc Lang, cái kia Trần lão nhìn một chút Trương Viễn, tiếp đó thấp giọng nói, Giang quản sự, Tần công tử tại Thanh Thiên Châu bên trên xem cổ tịch, nho đạo tu vi tinh thâm, đối đủ loại bảo vật giám thưởng xác thực cực kỳ tinh thông. Chỉ là hắn người này, Trần lão nói thật nhỏ, hắn định giá, chỉ sợ càng phải ép lợi hại. Lời nói này ý là, vừa rồi 300 lượng ra giá, đã là cho ngươi Giang quản sự thể diện, xem người ngươi mang tới mới ra giá 300 lượng. Tần công tử tới, sợ không phải 300 lượng một bản cũng không thể rồi. Giang Ngọc Lang cười khẽ, vừa mới chuẩn bị mở miệng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Giang quản sự ngươi thật đúng là sẽ tìm thời gian, ta không qua tới thương hội nhìn một chút phu nhân nhà ta, liền bị ngươi bắt tới. Ta Tần Lãng nói như thế nào cũng là Hàn Lâm viện đi lại, mỗi lần đều cho các ngươi trắng làm công, các ngươi thật là nghiền ép ta. Thanh âm kia đến trong đại sảnh, đột nhiên dừng lại. Mọi người quay người, xem thấu lấy màu xanh cổ tròn nho sang Tần Lãng thần sắc khẩn trương, hai mắt gấp chằm chằm đứng tại bàn dài trước Trương Viễn bóng lưng. Học trò, Tần Lãng, gặp qua, Trương, trưởng. Chương 488, chúng ta đọc sách tu hành. Chết tại sa trường cũng tốt hơn tầm thường một đời. Chương 488, chúng ta đọc sách tu hành, chết tại sa trường cũng tốt hơn tầm thường một đời. Tần Lãng. Trương Viễn xoay người, nhìn một chút không người tại cái kia, lắp ba lắp bắp hỏi Tần Lãng, ngươi tới bồi bạn, giúp ta đem những vật này giám định một chút. Nặng. Tần Lãng nghe lời được cùng tôn tử, cúi đầu đến bàn dài phía trước, xem ba quyển thư sách, cẩn thận mở ra sắp phòng, tiếp đó hơi hơi nhắm mắt, ngoài thân Hạo Nhiên chi khí chấn động cuộn cuộn. Tông sư. Gia hỏa này vậy mà đã là nho đạo tông sư. Tại Thanh Thiên Châu Bạch Lộc Sơn, Tần Lãng sắc thực so sánh chăm chỉ, đối Bạch Lộc Sơn truyền thừa đủ loại tư sách điện tịch đều có lật xem. Hắn đôi giám định cảm thấy hứng thú, Bạch Lộc Sơn không ít liên quan tới giám định tư sách, hắn đều tự tay sao chép. Hắn còn hướng Hậu Sơn đi gặp phu tử, thỉnh giáo không ít tri thức. Chỉ là mỗi lần gặp canh giữ ở Hậu Sơn Trương Cư Chính, đều là để cho trong lòng hắn rung động. Không có cách, Trương Cư Chính tại Từ Dương Thành cái kia một trận đại chiến, Bạch Lộc Sơn trên dưới ai gặp hắn không phải hai cô run run. Tần Lãng cũng không nghĩ tới, rời đi Thanh Thiên Châu, còn có thể lại gặp Trương Cư Chính. Trong đại sảnh, tất cả mọi người ngu ngơ nhìn xem một màn này. Tại Hoàng Thành giám định trong kinh doanh thanh xuất Vu Lam, hậu bối bên trong tài năng xuất chúng nhất Tần Lãng, lúc này vậy mà một dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Vị này Tần công tử lần nào tới Du Viễn Thương hội không phải ngẩng lên lỗ mũi. Mấy vị kia giám định sư đều là thả xuống trong tay công việc, quay đầu xem Tần Lãng cùng tay hắn ấn cái kia ba quyển sách sách. Một bên Trần lão trên mặt cũng là lộ ra hiếu kỳ. Tần Lãng giám định thời gian rất dài, sắc mặt biến đổi, sơ thủy thời điểm chỉ là thần sắc lộ ra chút ít rung động, sau đó nhưng là xuất mồ hôi trán. Đến gần một khắc đồng hồ, hắn toàn thân chấn động, hai bàn tay bên trong Hạo Nhiên lực lượng tản đi, đầu đầy mồ hôi chuyển thân. Trương, trưởng viện, ngài mang theo bảo vật quá nhiều, ta, học trò nhất thời vô pháp giám định xong. Nếu là muốn tất cả đều giám định, cần hơn nửa tháng. Nghe đến Tần Lãng nói hơn nửa tháng, Trương Viễn khẽ nhíu mày. Một bên Giang Ngọc Lang liền đội vàng tiến lên, thấp giọng nói, hầu gia, tất nhiên Tần công tử nói ngài mang bảo vật số lượng quá nhiều, vậy chúng ta chậm rãi giám định, tiếp sau xuất thủ cũng cần thời gian, không thể giảm thấp xuống giá. Hầu gia, ngài nếu là muốn dùng tiền tài, trực tiếp phòng thu chi lấy dùng. Cái này Du Viễn Thương hội vốn không liền là ngài. Du Viễn Thương hội cổ đông rất nhiều, trong đó không ít hoàng tộc, thậm chí Kỷ Quý phi vẫn là đại cổ đông. Nhưng cái này thương hội giữ lời nói, chỉ có Ngọc Nhược quận chúa một người, những người khác chỉ có thể lấy hoa hồng, không được nhúng tay sinh ý, đặc biệt là Ngọc Nhược quận chúa chính là lấy lương nguyên vực cùng Thanh Thiên Châu, Bắc Cảnh Trường Thành ba đầu thương đạo độc quyền bán hàng sinh ý nhập cổ phần, trên cơ bản chiếm Du Viễn Thương hội buôn bán tám thành còn thêm. Những này trong hoàng thành ít có bảo vật, cũng chống đỡ lấy Du Viễn Thương hội thanh danh cùng tài phú. Vậy liên đồ vật thả nơi này, Ngọc Lang ngươi giúp ta chuẩn bị 3000 vạn lượng hoàng kim, kim phiếu cùng hoàng kim bạch ngân đều phải. Mặt khác lại chuẩn bị tiên ngọc 50 vạn viên. Trương Viễn trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn hướng Giang Ngọc Lang, còn có, trong 3 ngày điều một nhóm người đi Đông Cảnh, đi Đông Hán quận quận thành mở cửa hiệu. Nặng. Giang Ngọc Lang liền vội vàng không người. Bực này lượng kim ngân, tiên ngọc đã không phải là bình thường sinh ý, thân là Thanh Dương hầu Trương Viễn muốn điều dạng này lượng lớn tiền tài, hẳn là liên quan đến đại sự. Giang Ngọc Lang cùng bọn hắn Giang gia đều là phụ thuộc Trương Viễn, như thế thời điểm tuyệt không có khả năng kéo chân. Trương Viễn nói xong, chuyển thân rời đi, Triệu lão ca, trong hoàng thành còn có bao nhiêu lão huynh đệ, cùng nhau kêu, đi ta trong phủ uống rượu. Sau này ta không tại hoàng thành, các ngươi cũng tận có thể đi qua. Hắn để cho Triệu Trường Minh trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng đi theo Trường Viễn đi ra ngoài, cũng biết tiếng nói, thành, qua 2 ngày ta đem lão huynh đệ đều cùng đi hầu ra trong phủ. Trong đại sảnh, một đoàn người xem Trương Viễn rời đi, mới quay đầu nhìn hướng Giang Ngọc Lang. Giang quản sự, vị này hầu gia muốn tiền tài thực sự hơi quá nhiều, ngươi không cùng các vị quản sự thương nghị một chút? Một vị thanh bào lão giả thấp giọng nói.
Đúng vậy à, thương hội bên trong có đặc biệt trận pháp, có thể liên hệ quận chúa, ngươi vẫn là đem việc này bẩm báo quận chúa tốt.
Một bên khác ngồi ngay ngắn ông lão tóc xám cũng là mở miệng.
Đúng, đúng, nếu không thì cùng Chu quản sự nói một tiếng, nàng có thể vào cung đi bẩm báo quý phi, 3000 vạn lượng hoàng kim, còn có 50 vạn viên tiên ngọc, chớ nói chi là cái gì đồng cảnh mở cửa hàng, quận chúa có thể nói sớm rồi, dù viện thương hội không ra Trần lão còn tại cái kia lẩm bẩm nói thầm, lời nói của hắn bị Tần Lãng thanh âm đánh gãy.
Giang quản sự, đồng cảnh mở cửa hàng, ta đi tọa trấn.
Trong đại sảnh, trong nháy mắt tiến tĩnh.
Tần Lãng là ai?
Minh Nguyệt Phường Tần gia con trai trưởng, hắn cha Tần Nham hôm nay đã là hộ bộ thị lang. Tần Lãng còn cưới Nguyệt Giao của chúa, chính mình càng là Hàn Lâm viện bên trong tân quý. Nhân vật như vậy, muốn đi đông quận cửa hàng tòa chấn.
Tần công tử, ngươi không cùng quận chúa thương nghị một chút?
Giang Ngọc Lang cười nói, Nguyệt Giao quận chúa thường trú du viễn thương hội, ngươi nếu là đi đông cảnh, chẳng phải là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Nghe đến hắn, Tần Lãng cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, ta vậy liền đi cùng nàng thương nghị, kéo nàng cùng đi đông cảnh.
Nói xong, hắn đem y sam sửa sang một chút, đi ra ngoài, mới đi mấy bước, hắn dừng bước, chuyển thân nhìn hướng trong đại sảnh mọi người.
Trần lão, sách này sách bảo tàng thủ đoạn, chính là từ Thanh Thiên Châu bên trên chuyển đến. Lấy Nho Đạo đại tông sư lực lượng sách họa quyển sách bên trong sân hạ, có thể rèn đúc cùng loại động thiên chi bảo, ẩn vật, tồn bảo đều có thể, chỉ sống sót vật, hao tổn quá cự. Hắn nhìn một chút trong đại sảnh các vị giám định sư, sắc mặt tiến lặng, thiên điệu tấn thăng, đại đạo lực lượng càng phát ra nồng đậm, tông sư, đại tông sư tầng ra, tu hành thủ đoạn càng phát ra cao thâm mặt chắc. Chư vị giám định thủ đoạn, cũng muốn đề thăng, nếu không, đồ nhạ cười nhạo.
Nói xong, hắn trực tiếp đi ra phòng lớn.
Giang Ngọc Lang ánh mắt rơi vào Trương Viễn lưu lại thư sách bên trên, ho nhẹ một tiếng, chư vị, ta đi cấp hầu gia chuẩn bị tiền hàng, nơi này giám định sự việc, liền giao phó các ngươi rồi.
Tần công tử nói tới không giả, thiên địa biến đổi lớn, đại đạo tấn thăng, cái này giám định chi thuật cũng muốn đề thăng.
Ánh mắt của hắn quét qua, nhẹ nhàng chắp tay, chuyển thân đi ra phòng lớn.
Trong đại sảnh, mấy vị kia ngồi ngay ngắn giám định sư, còn có đứng ở một bên Trần lão, đều là sắc mặt biến đổi, chậm rãi nhìn hướng Trương Viễn lưu lại ba quyển thư sách. Có thể để cho Tần Lãng cung kính như vậy người, chỉ sợ không tầm thường chiến hầu.
Trong đại sảnh, có người nói thầm,
Giang quản sự nếu là đối mặt bình thường chiến hầu, cũng không đến mức như thế với mình.
Một bên khác lão giả cũng là mở miệng,
đại tông sư thủ đoạn, vẫn là Nho Đạo đại tông sư, Ung Thiên Châu bên trên tựa hồ còn chưa có đi, chỉ có thể là Thanh Thiên Châu vị kia phu tử.
Trần Lao hai mắt thông sáng, tiến lên một bước, đưa tay để ở thư sách bên trên. Hắn ngoài thân hạo nhiên lực lượng run lên, tiếp đó trừng to mắt, Tần Lãng tiểu tử này hố chúng ta. Những người khác liền vội vàng đem thần hồn, chân nguyên hội tụ, sờ đạt thư sách bên ngoài, tiếp đó từng cái khỏe miệng có quắc động.
Cái này trong đó tồn bảo giá trị chỉ sợ có thể mua hơn phân nửa thương hội rồi.
Cái này mấy tòa núi vàng một dạng chất bảo, nửa tháng có thể giám định xong.
T, cái này sợ không phải đem nhà nào quốc khố rời chúng a.
Du viện thương hội tiệm mì bên trong, Trương Viễn lúc trước dẫn hắn hướng hậu viện đi thanh niên đồng hành, chọn không ít chất bảo, tiếp đó trực tiếp lấy kim phiếu thanh toán. Hắn tùy thân mang tiền tài sát thực không nhiều, nhưng tùy tiện mua sắm chút ít bảo vật vẫn là đầy đủ. Hắn nhiều hơn nữa tiền hàng đều là đặt ở bản thân động tiên bên trong. Đại đa số tu vi đến động huyền cảnh tông sư đều là làm như vậy, chỉ là động tiên tổn bật hao tổn chân nguyên, thả nhiều lắm, hao tổn nhiều lắm, những cái kia chân nguyên đều không đủ bản thân tu hành động huyền tông sư, căn bản không dám ở động tiên bên trong cất giữ quá nhiều đồ vật. Còn như Trương Viễn, tam tài động tiên tự thành vận chuyển, chẳng những sẽ không hao tổn, còn có thể ôn dưỡng đủ loại bảo vật.
Hầu gia, ta gọi Vương Trường Vận, sơn trưởng nói chờ ngài trở về hoàng thành thời điểm, liền là chúng ta những sách này viện học sinh đi theo ngài thời điểm.
Đưa Trương Viễn đến thương hội cửa ra bảo, cái kia thanh niên hạ thấp giọng mở miệng.
Ngọc Lâm thư viện bồi dưỡng học sinh, đương nhiên là vì để cho Trương Viễn dưới trướng có thể có chút phải dùng người.
Tại Lư Dương phủ thời điểm là như thế này, tại hoàng thành cũng là dạng này.
Ngươi biết ta là ai?
Trương Viễn nhìn hướng Vương Trường Vận.
Sơn trưởng thường thường báo cáo chúng ta, đuổi tùy hầu gia mặc dù hung hiểm, lại thoải mái.
Vương Trường Vận trong mắt lộ ra kích thích, võ giả kim qua thiết mã, ngang dọc vạn dặm, văn giả bày mưu nghị kế, quyết thắng tất vong.
Chúng ta đọc sách tu hành, chết tại sa trường cũng tốt hơn tầm thường một đời.
Trương Viễn gật gật đầu, không nói gì thêm.
Đào công tử thủ đoạn, hắn rất rõ ràng.
Để cho một người có nhiệt huyết, rõ ràng vì cái gì mà sống, mới thật sự là dạy bảo.
Có người nói công danh lợi lộc không bằng rượu đục một bình, kia là người nói lời này thấm không lên công danh lợi lộc, chỉ có thể uống cái kia rượu đục một bình.
Đại trượng phu say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, ngang dọc cưng, dã, đồ tiên gì mà, sao mà khoe trăng, thế nào không dễ chịu cái kia sơn dạ vắng vẻ không tên, một bức khô cốt.
Không có chí hướng người, mới có thể không dám đi tranh.
Chỉ nhược, ngươi ra tới gặp ta một mặt ta chỉ nhược, ngươi muốn ta làm thế nào mới có thể, mới có thể.
Thương hội trước cửa cách đó không xa, mặc cẩm bào thanh niên đẩy thân chênh choáng, bước chân lảo đảo, ngã nhào xuống đất.
Trương Viễn không có để ý, đi thẳng về phía trước, mới đi mấy bước, cái kia cẩm bào thanh niên đứng phía sau trung niên văn sĩ đột nhiên mở miệng.
"Trương, giáo úy." Chương 489, để cho hắn nhìn một chút ta đại tần nội tình. Chương 489, để cho hắn nhìn một chút ta đại tần nội tình. Cửa trước bát đại trên đường cửa hiệu đều là tấp đất tấp vàng.
Trương Viễn cùng Chu Kim Trung ngồi tại một phương quán trà lầu hai nhã gian, đẩy ra cửa sổ có thể thấy được ngoài cửa sổ nước chảy không ngừng người đi đường.
Quả nhiên là cảnh còn người mất a.
Chu Kim Trung bưng trên tay chén trà, nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc trên mặt cảm khái mà cô đơn. Ban đầu ở trấn Tây Hầu phủ thời điểm, ngươi là giáo úy,
ta là Tề quốc sứ thần. Hôm nay, ta bất quá Tề quốc nho nhỏ lễ bộ chủ sự, ngươi đã là đại tần chiến hầu. Vuốt ve trên tay chén trà, Chu Kim Trung trên mặt lộ ra cười khổ, nếu không phải lúc trước quen biết một trận, ta chỉ sợ liền cùng Thanh Dương hầu ngươi đối ẩm tư cách đều không có. Chu Kim Trung lúc trước đại biểu Tề quốc đi Bắc Yến trấn Tây hầu phủ, thời điểm đó Trương Viễn chỉ là đại tần trong sứ đoàn võ quan hộ vệ. Chu Kim Trung còn ra âm thanh mời chào Trương Viễn. Chu đại nhân từng hứa hẹn, ta như vào Tề, có thể làm tướng quân, thế nào, đây là chuẩn bị quỵt nợ sao? Trương Viễn bưng chén trà, cười khẽ mở miệng. Chu Kim Trung há hốc mồm, thần sắc trên mặt thất vọng. Nếu là hắn biết rõ Trương Viễn có thể có thực lực như thế, có thể có một trận chiến phong hầu bản lĩnh, cái kia hứa hẹn phong thượng tướng quân cũng tốt ta. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng một bên nằm lăn, co quắp tại ngồi vào bên trên thanh niên. Thanh Dương hầu, đây là nhà ta hoàng tử. Sát thực nói, là cho nên đế con trai. Tề quốc hoàng đế một năm trước bệnh nặng mê man, Tề quốc hoàng đệ Vĩnh Bình Vương Gừng Nguyên Lương thay mặt trưởng quốc chính, nửa năm trước Gừng Nguyên Lương lấy nước không thể không quân làm lý do, phế trước đế, tự lập làm đế. Chu Kim Trung chờ một đám quan viên mặc dù không cam lòng, lại không thể làm gì. Là bảo vệ hoàng đế huyết mạch không mất, Chu Kim Trung chờ lễ bộ quan viên nhu đồ, đưa Tề quốc hoàng tử Gừng Chính Thành đến Tần quốc cầu hôn công chúa. Có Tần quốc công chúa vào Tề, ít nhất có thể thành hoàng tử hộ thân phủ, cho dù trước đế tấn trời, Gừng Nguyên Lương cũng không đến mức trực tiếp ra tay chạm trừ hoàng tử. Rốt cuộc đại Tần công chúa, có thể để cho Gừng Nguyên Lương sợ ném chuột vỡ bình. Nguyên bản tất cả đều là an bài như vậy, Chu Kim Trung mang Gừng Chính Thành đi tới đại Tần hoàng thành, cũng thuận lợi đạt được đại Tần hoàng đế đáp ứng. À, ai biết hoàng tử tại đến Du Viễn Thương hội mua bảo vật thời điểm, gặp mặt vị kia chỉ nhược quận chúa, nhất thời kinh vi thiên nhân. Những ngày qua, hắn cũng thường tới Du Viễn Thương hội, đều là vì có thể gặp quận chúa. Chu Kim Trung ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, chỉ nhược quận chúa tại cái này Du Viễn Thương hội lịch luyện, trưởng cự vạn tiền hàng, xử sự hào phóng đổi bạn, lại là nhân vật phi phàm. Hoàng tử nếu có thể cùng vị này quận chúa thành thân, nhất định là ta Tề quốc chi phúc. Đáng tiếc, dựa theo Chu Kim Trung từng nói, Cố Vương trên biết, mời bệ hạ triệu con gái hắn Bích chỉ là công chúa, tiếp đó đưa gả Tề quốc. Dù sao đều là gả nữ, gả ai không phải gả. Trước mắt tin tức, Cố Vương đích nữ Doanh Bích chỉ sắp sẽ bị cho làm con nuôi ra quý phi, tiếp đó đưa gả Tề quốc. Chỉ nhược quận chúa tại Du Viện Thương hội tự nhiên biết đến tin tức linh thông hơn, thế là đoạn tuyệt cùng Tề quốc hoàng tử Gừng Chính Thành kết giao. Lúc này mới có Gừng Chính Thành say rượu sau đó đi Du Viện Thương hội trước cửa khóc giống một màn này. Chu Kim Trung nói xong, cúi đầu trầm mặc không nói. Trương Viễn nhìn một chút Gừng Chính Thành, sắc mặt tiến lặng. Nếu là ta đại tần binh sĩ, tới hoàng thành ngày đầu tiên nghĩ liền là mượn binh bình định, mà không phải cái gì nhi nữ tình trường. Trương Viễn có cơ hội, để cho Chu Kim Trung toàn thân run lên, trên tay trà nước đều đẩy xuống không ít. Tuy là muốn làm quân cờ, cũng nên làm thêm hữu dụng quân cờ. Trương Viễn lại mở miệng, tiếp đó đem trên tay chén trà thả xuống, đứng người lên, đi ra nhã phòng. Trà nước tiền ta trả tiền rồi, thế chấp sơ Chu đại nhân mở tiệc chiêu đãi. Nhã bên ngoài phòng, Trương Viễn thanh âm truyền đến. Trong nhã thất, vốn nằm thẳng đang ngồi vào bên trên Gừng Chính Thành chậm rãi lên, nhìn hướng Chu Kim Trung. Chu đại nhân, cái này sự việc thành rồi sao? Chu Kim Trung thở dài lắc đầu, ta cũng không biết. Dừng một chút, hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ, lấy hắn tu vi, chúng ta làm cái gì cũng không thể giấu giếm được. Hoàng tử, phải cứu bệ hạ, phải cùng chỉ nhược quận chúa cùng một chỗ, cái này trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có vị này Thanh Dương hầu có thể đến giúp ngươi rồi. Gừng Chính Thành gật gật đầu, thần sắc trên mặt kiên nghị. Xuân Sơn đồ bên trong, từng lớp sương mù gỗ lượn, một phương phương ngồi vào tinh treo. Hôm nay cái này trong sương mù chỗ ngồi đã đến 18 tòa, thêm ra tới ngoại trừ Hắc Băng đại trưởng Ninh hầu Tô Tĩnh, còn có Lễ bộ thượng thư Vương An Trì, cùng với hai vị đại tông sư cùng mấy vị khác thân phận không phàm nhân vật. Cái này trong sương mù tụ hội số lần cũng không nhiều, không phải trọng yếu sự việc, Trương Viễn căn bản sẽ không triệu tập. Ngồi ngay ngắn ở hắc hổ trên đế, Trương Viễn nhìn hướng xung quanh, thản nhiên nói, "Chư vị, Tề quốc mại đế sự việc thấy thế nào?" Tề quốc mại đế bản thân có ẩn tật, nhưng đột nhiên bệnh nặng, thế cho nên hoàng quyền rơi mất, bị Vĩnh Bình Vương Gừng Nguyên Lương trưởng khống Tề quốc đại quyền. Cái này sự việc tham gia lúc này tụ hội người, ngoại trừ các vị thân ở Thanh Thiên Châu, những người khác biết rõ. Ung Thiên Châu bên trên hôm nay không ít ngoại vực cường giả, đại tông sư thủ đoạn người bình thường căn bản là không có cách phát giác, mại đế sự việc cực khả năng cùng bực ngoại cường giả có quan hệ. Nói chuyện chính là danh hiệu Liệp Ưng Trường Linh Hầu Tô Tĩnh. Hắn trưởng Hắc Băng Đài bên trong sự việc, hắn từng nói, trên cơ bản liền là đáp án. Trong sương ngủ, khắp nơi chỗ ngồi mọi người cũng không mở miệng. Vực ngoại thủ đoạn phải đề phòng, Trương Viễn thủ trưởng đặt tại trên mặt bàn, những này phần lớn là không ra gì tiên ma chi thuật, muốn bảo vệ tốt không dễ. Võ đạo khí huyết tràn đầy, nho đạo hạo nhiên tinh thần, tông sư bên trên cường giả trên cơ bản sẽ không lấy đạo, nhưng khó lòng phòng bị. Trương Viễn trở lại đại tần, mấy ngày nay cũng tại suy nghĩ, hôm nay thế cục biến ảo, sẽ có như thế nào nguy cơ. Lần này gặp phải Chu Kim Trung, mặc dù biết đối phương là cố ý tiếp cận, nhưng để quốc sự việc cho hắn nhắc nhở. Thanh Thiên Châu bên trên không ít nho đạo thủ đoạn, Lương Nguyên Bực cũng có chút Phật môn truyền thừa, còn có tiên đạo pháp trận, cũng có thể làm dự phòng. Danh hiệu Thanh Hạc Tả Khâu nhận thấp cụ một tiếng, nhẹ giọng mở miệng. Đại thế như thế, đại tần võ đạo truyền thừa tuy cường thịnh, lại khó mà ứng đối những này bí ẩn sự việc. Việc này nên lấy tiên ma thủ đoạn phản chế. Tây Sương Hầu, danh hiệu Đoạn Thương, hắn lên tiếng nhưng là bởi vì thân ở đống cảnh, xác thực đã gặp phải những này sự việc. Đại tông sư tọa trấn một phương, mới có thể chân chính chống cự tiên ma thâm nhập. Đại hoàng tử thanh âm vang lên, chỉ là đại tần đại tông sư vẫn là quá ít. Danh hiệu Vân Tức Kỳ Quý Phi, còn có danh hiệu Phủ Trần Dư Quý Trinh rất ít nói chuyện, chủ yếu liền là nghe. Chỉ là nghe, đã đầy đủ rồi. Tụ hội kết thúc, Dư Quý Trinh bận đến Càn Dương Điện gặp mặt Nguyên Khang Đế. Bẩm báo tụ hội tin tức, với hắn mà nói, là ít có độc thuộc về hắn đặc quyền. Đây cũng là hắn có thể đứng ở Càn Dương Điện căn bản. Tề Quốc, Nguyên Khang Đế lặng lặng nghe, hai mắt chậm rãi nheo lại. Hắn biết rõ, Trương Viễn cái này tụ hội là đang cho hắn nhắc nhở. Trương Viễn có hay không tư tâm? Có. Nếu như hắn Nguyên Khang Đế xảy ra ngoài ý muốn, Đại Tần hiện tại tất nhiên là ngũ hoàng tử kế vị, cái kia Trương Viễn cũng tốt, đại hoàng tử cũng thế, đều đem tiền đồ đáng lo. Cũng chính là nói, Trương Viễn cùng hắn cái này hoàng đế chính là có vinh cùng đình, có nhục cùng nhục cục diện. Còn có chính là, theo Đại Tần thiên địa chi lực tấn thăng, ngoại vực bỏ sót cường giả nó thân đung thiên châu, có một ít sự việc xác thực cần thay đổi một chút. Để cho hắn đi một chuyến chấn thiên tí a, để cho hắn nhìn một chút ta Đại Tần nội tình. Ngồi ngay ngắn ở bên trên hoàng đế nhàn nhạt mở miệng. Còn như Tề Quốc sự việc. Chương 490, Thanh Dương Hầu, đợi chút nữa không cần cho ta thể diện. Chương 490, Thanh Dương Hầu, đợi chút nữa không cần cho ta thể diện. Hoàng cung, Nam Uyển. Gia quý phi không nghĩ tới hôm nay hoàng đế sẽ đến, vừa vặn ngũ hoàng tử tới Vân An, trực tiếp đụng tới. Nói thật, bọn hắn một nhà ba miệng ngồi cùng một chỗ ăn cơm, đã là thật nhiều năm trước sự tình. Xem trước mặt hoàng đế cùng ngồi ngay ngắn đối diện ngũ hoàng tử, gia quý phi thần sắc trên mặt biến ảo, một thời gian hẳn là đỏ cả với mắt. Mẫu phi. Ngũ hoàng tử hơi hơi cúi đầu, đem trong tay đũa ngọc thả xuống. Gia quý phi bộ nói, Lê Nhi, mẫu thân ta là vui vẻ, lần trước chúng ta cùng một chỗ ăn cơm, vẫn là ngươi 13 tuổi sinh nhật thời điểm. Ngươi phụ hoàng một ngày trăm công ngàn việc, có thể người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm, là hiếm có sự việc. Ngũ hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa cầm lấy đũa ngọc. Hắn thế nào không biết, là nhà mình mẫu phi càng phát ra bị lạnh rơi, mới có thể ít có cùng nhau ăn cơm thời điểm. Ta Đại Tần còn nhiều binh sĩ thủ biên cương đi quốc nạn, người một nhà không thể đoàn tụ người bất chi phàm kỷ. Hoàng đế sắc mặt lạnh nhạt, đũa ngọc không ngừng. Doanh binh hôm nay chẳng phải tại Thanh Thiên Châu. Lời này để cho gia quý phi không phản bắt được. So sánh tại hoàng thành ngũ hoàng tử, đại hoàng tử còn tại Thanh Thiên Châu đâu. Đúng rồi, cố vương cái kia đích nữ, ngươi thật muốn thu làm kế nữa sao? Nguyên Khang đế quay đầu nhìn hướng gia quý phi. Gia quý phi nhìn một chút ngũ hoàng tử, gật gật đầu nói, bích chỉ ta gặp qua, đoan trang biết lễ, nàng đi Tề Quốc, tất nhiên có thể hiện lộ rõ ràng ta Đại Tần uy nghi. Đối diện, ngũ hoàng tử mở miệng nói, phụ hoàng, nhi thần tiến cử hiện tại cố vương đi tới đông cảnh, tỏa trấn Tam Miệu quận. Trên mặt của hắn lộ ra vài phần thần thái, cố vương tại Tam Miệu quận, bích chỉ muội muội là Tề Quốc hoàng tử phi, Tề Quốc hôm nay chủ chính chính là Gừng Nguyên Lương. Gừng Nguyên Lương cùng trước đế nhất hệ bất hòa, ngày khác hoàng tử Gừng Chính Thành không quản là phản vẫn là bị phế, chúng ta đều có thể có lấy cớ vào cuộc. Coi như Gừng Nguyên Lương có thể lưu Gừng Chính Thành, chúng ta cũng có thể mượn bích chỉ muội muội tay, đảo loạn Tề Quốc cục diện chính trị, khiến cho không thể toàn lực cùng Triệu Ngụy kết minh. Ngũ hoàng tử một tay đè ở mặt bàn, một tay rút tại trong tay áo, nhẹ nhàng nắm chặt. Hắn rất ít có một dạng đem tất cả mưu đồ đều nói cho hoàng đế nghe cơ hội. Trước kia, hoàng đế càng nhiều hơn chính là đem đại hoàng tử giữ ở bên người. Lễ Nhi, ngươi những ngày mưu đồ, quả nhiên là đã nhìn trung đại cục rồi. Gia quý phi trên mặt lộ ra mừng rỡ, quay đầu nhìn hướng hoàng đế. Hoàng đế gật gật đầu, mặt không đổi sắc, chỉ thản nhiên nói, cố vương muốn đi đông cảnh, vậy liền để hắn đi đi. Xong rồi. Ngũ hoàng tử chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cánh tay run nhẹ nhẹ. Cố vương đi đông cảnh, tự nhiên là cùng bích chỉ quận chúa tương hố là dựa vào, để cho Tề Quốc sợ ném chuột vỡ bình. Mà vì để cho cố vương có sức ảnh hưởng, hắn đến đông cảnh sau đó, hoàng đế cũng tất nhiên sẽ cho thực quyền. Nói không chừng, hắn doanh lễ có thể mượn cố vương tay, trưởng khống đông cảnh. Nguyên Khang đế ăn cơm xong, ngồi chốc lát liền rời đi. Hắn không có đi Càn Dương điện, mà là đi Tây Uyển. Tây Uyển kỳ quý phi chính ngọ ngủ, trên mặt lười biếng không nguyện lên nên đón. Bệ hạ ngươi không phải tại Nam Uyển dùng nữa, tới ta cái này làm gì? Tối hôm qua cuộn sổ sách đến đêm khuya, ta cái này còn muốn ngủ cái hồi lung giấc đâu. Ngồi dựa vào giường, kỳ quý phi cũng không trang điểm, ngay cả đánh lấy ngáp. Nguyên Khang đế lắc đầu, ngồi vào mép giường bên cạnh. Ngươi muốn kiếm lời nhiều như vậy tiền tài làm gì? Trước cái này trong cung thiếu đi ngươi ăn mặc. Nghe đến hoàng đế, kỳ quý phi rỗi ra ngón tay từng cây nói ra, năm trước nguyệt giao xuất giá, ta ánh sáng của hồi môn liền đưa 10 triệu lượng, còn có 10 gian cửa hiệu. Nha đầu kia chính mình tích lũy liền không ít, ta không thể cầm còn không có nàng tồn nhiều a. Năm nay theo ngọc về nhà, ta lại đưa 300 vạn. Còn có ngọc nhược nha đầu kia, ta sợ ta nhà này ngọn nguồn đều không đủ nàng. Hoàng đế không nguyện ý nghe đi xuống, đưa tay đem kỳ quý phi tay nắm chặt. Kỳ quý phi lườm hắn một cái, nói thật nhỏ, ta thế nhưng là cũng làm cô nương dưỡng, trận này duyên phận, tuyệt không đối xử lạnh nhạt các nàng. Kỳ quý phi đầu gối hạ vô nhi nữ, hôm nay ngược lại là nhi nữ nhiều nhất. Hoàng đế trầm mặc chốc lát, nhìn xem kỳ quý phi, doanh chỉ nhược đối Gừng Chính Thành xa cách, là ngươi chuyển tin nói cho nàng biết ta. Doanh chỉ nhược lấy ngươi dưới gối công chúa thân phận kết giao, ngươi trở thành hoàng hậu cơ hội càng lớn hơn chút ít. Ngược lại, doanh bích chỉ là gia quý phi con gái kết giao, cái kia trong triều liền có người đẩy nàng trèo lên hoàng hậu vị. Ngươi không vì mình suy xét. Kỳ quý phi ngẩng đầu, nhìn xem hoàng đế, là cái kia hoàng hậu vị trí, ta liền đem nữ nhi của mình đi trong hố lửa đấy. Tề quốc loại kia địa phương, ta có thể luyến tiếc nhà mình nữ nhi đưa qua. Hoàng đế nhìn xem kỳ quý phi ngửa đầu không nói. Hai người đối mặt chốc lát, hoàng đế đứng người lên, đi ra ngoài. Ngươi ngủ ngươi hồi lung ra ga. Không tiễn. Kỳ quý phi đem chăn che kín não đại. Khi hoàng đế sắc mặt không vui từ Tây Uyển rời đi tin tức truyền đến, Nam Uyển bên trong, gia quý phi trên mặt thêm ra vui mừng. Thanh Dương hầu phủ. Trương Viễn trước mặt ngồi đã lâu không gặp Vương Khải Niên. Hoàng đế cho ngươi đi Chấn Thiên Ti. Chấn Thiên Ti bên trong cao thủ không ít, ngươi thanh danh mặc dù không nhỏ, nhưng cũng là hầu bối, đi phải cẩn thận chút ít. Ta chỗ này có một ít tư liệu ngươi xem trước một chút, trên cơ bản ta nhận ra những lao gia hỏa kia cái gì tính cách, có cái gì thủ đoạn, ta đều ghi. Võ Ngự Ti bên trong người đều rất cuồng ngạo, ngươi đừng nghĩ lấy dễ dàng áp đảo, hôm nay đi theo Lư Dương phủ mở dạng, ngươi có là thời gian, thiếu cũng là thời gian, tiếp qua cái 30-50 năm, ngươi nội tình đủ rồi, uy vọng đi lên, cũng liền thuận lý thành trương. Vương Khải Niên lời nói lao thao không ngừng, Trương Viễn nhìn hắn, trong tay cầm Vương Khải Niên đưa tới sừng ngọc. Ngươi thế nào nhận ra bọn họ những người này? Trương Viễn một câu nói, để cho Vương Khải Niên trong nháy mắt ý miệng. Vương Khải Niên không muốn nói, Trương Viễn cũng liền không hỏi nữa. Chỉ là Lư Dương phủ Hắc Băng Đài cái kia tiệm đồ gỗ trưởng quỹ Vương Khải Niên, có thể tại hoàng thành trấn phủ ti bên trong nhận ra đủ loại nhân vật, đây có phải hay không là cũng quá mức ly kỳ chút ít. Vương Khải Niên tới Thanh Dương hầu phủ không lâu, Triệu Trường Minh mấy người cũng chạy đến, Trương Viễn dứt khoát để cho người ta đi mời rồi Đào công tử cùng Tần Ngọc Khanh, đều là Trịnh Dương của tới, lại đều là từ nhỏ bé trong lên tới, lúc này gặp nhau, có chút sốt ruột. Đặc biệt là tại cấm vệ quân bên trong đảm nhiệm chức vụ hoàng sư Hoàng Hán Thăng, gặp mặt Trương Viễn đám người, càng là vui vẻ. Hoàng sư là theo cấm vệ quân thiên tướng Tào Xuân Bảo tới hoàng thành, hôm nay tại cấm vệ quân bên trong mặc cho giáo tập, trong hoàng thành có thể nói tới bên trên lời nói, từng có lệnh giao tình người không nhiều. Đào công tử đứa con kia cũng không sợ người lạ, Trương Viễn ôm đi một vòng, muốn không ít lễ gặp mặt. Phía trước kỳ thực mọi người trên cơ bản đều đi nếm qua tiệc đầy tháng, lần này là lấy Trương Viễn con nuôi thân phận, lại muốn một lần lễ. Trên yến tiệc, mọi người uống rượu hát vang, hát lên Tây Bắc cảnh bên trong ca dao, đều là trên mặt đỏ lên. Sau ngày hôm nay, Đào công tử sẽ mang chút ít Ngọc Lâm thư viện học sinh, còn có mấy cái từ Lư Dương phủ tìm tới chạy trong quân con cháu, cùng nhau đi Đông Cảnh đi. Đông Hán quận bên trong Hắc Băng Đài cần sắp xếp người, Trương Viễn phải đi Đông Cảnh, bọn họ trước phải đi trải đường. Tần Ngọc Khanh mặc dù không bỏ, nhưng Đào công tử quyết định sự việc, nàng cũng không có phản đối. Chờ một trận yến hội sau đó, Trương Viễn lại đi bái phòng làm rồi lễ bộ thị lang cung vũ chính, còn đi tông nhân phủ gặp Phượng Minh quận chúa cùng Lăng Lan Vương. Trương Viễn tại trong hoàng thành nhân mạch kỳ thực cũng không ít, đã là kinh triệu Doãn Tiêu lâu, Vũ Lâm vệ đô chỉ huy sứ, Bình Vân hầu tuân quát, còn có mấy vị trong hoàng thành võ đạo cao thủ. Ngược lại là Tào Xuân Bảo vị này Sơn Nhạc tông xuất thân cao thủ, nửa tháng trước đi Đông Cảnh, tham gia sơn môn chiêu thu đệ tử nhập môn đại điển. Trương Viễn tính toán thời gian, chính mình đi còn có thể theo kịp. Hắn vậy mà đáp ứng Lương Khải Nguyên, muốn bảo Sơn Nhạc tông. Hắn cũng tò mò, vị kia vực ngoại kiếm tiên Lý Mộ Bạch chỗ khiến đại hạ kiếm khí, cùng Sơn Nhạc tông có liên hệ gì? Cái kia một kiếm hắn mặc dù chỉ gặp một cái chớp mắt, nhưng cái kia trở khôi hoàng vô tận kiếm quang, sắc thực cực kỳ giống Lương Khải Nguyên đại hạ vô lượng. Hoàn thành giám sát đi. Trương Viễn cùng Trường Linh Hầu Tô Tĩnh sóng vai mà đi. Từ quốc công bê quan, trấn tiên ti bên trong có vài người liền không quá sống yên ổn. Thanh Dương Hầu, Trường Linh Hầu dừng bước, thản nhiên nói, đợi chút nữa không cần cho ta thể diện. Chương 491, Lôi Hạo, cho ta nhìn một chút ngươi Tử Tiêu Thần Lôi có thể hay không chống lên Chu Tiên danh tiếng. Chương 491, Lôi Hạo, cho ta nhìn một chút ngươi Tử Tiêu Thần Lôi có thể hay không chống lên Chu Tiên danh tiếng. Trương Viễn là lần đầu tiên đến hoàng thành giám sát đi, cũng là lần thứ nhất đến trấn tiên ti. Trấn ma hẻm hẻm đầu 28 căn tinh túc trụ đồng thông thiên, cái kia mỗi một cái trụ đồng bên trên đều khắc ấn đại tần 10 vạn năm trảm ma danh ghi chép. Cái kia từng cây trụ đồng trụ ngọn nguồn thẩm thấu Bắc Minh yêu hoàng máu, tà ma qua cái này tất hiện nguyên hình. Từng đạo màu vàng xiềng xích lộ ra đại đạo lực lượng, đạo đạo màu máu phủ văn quấn quanh, mỗi một đạo đều là khí huyết sát khí ngưng kết. Đại tần trấn tiên ti, lấy nhân đạo trấn tiên đạo, bằng vào ta võ đạo khí huyết, ép thế gian mọi loại sinh linh lực lượng. Tô Tính bước chân tiến lên, hai bên đứng trang nghiêm hắc giáp quân tốt ôn quyền con người. Trương Viễn thân hình thẳng tắp, người mặc màu đen võ bào, tay trái hơi treo ở thắt lưng phía trước, tay phải buông xuống, nhanh chân mà đi. Trên người hắn khí huyết lực lượng yên lặng, làm cho không người nào có thể cảm giác được tu vi, ngược lại là một tia hạo nhiên khí, để cho xem người cho là hắn là nho đạo người tu hành. Đương nhiên, nếu là trực diện, Trương Viễn đáy mắt cái kia rung động huyết sát, sẽ cho người trong nháy mắt thần hồn đồng kết. Trấn Thiên 12 ti truyền thừa xa xưa, còn tại Hắc Băng Đài phía trước, năm đó chính là từ đế vương thân vệ bên trong chọn lựa, cùng với khắp nơi người tu hành bên trong mời chào, sau cùng thành hình. Võ Ngự Ti truyền thừa vốn liền là đại tần đế vương thân vệ, trong đó võ đạo cùng hoàng tộc truyền thừa rất nhiều tương tự. Trấn Yêu, Chu Tiên hai ti, Tiên Ma hữu tạm, dùng võ làm cơ sở, tu thủ đoạn không phân chính tà, chỉ là Trấn Yêu Chu Tiên. Tô Tính một bên tiến lên, một bên thấp giọng là Trương Viễn giảng giải Trấn Tiên ti bên trong thực lực phân chia. Võ Ngự, Chu Tiên, Trấn Yêu, cái này lên ba ti đương nhiên là sát phạt thích nhất, thực lực mạnh nhất. Trấn Tiên ti ba vị đại tông sư, hai vị xuất hiện ở Võ Ngự ti, một vị tại Trấn Yêu ti. Tại Trấn Tiên ti bên trong, lên ba ngự có được sức chiến đấu tuyệt đối thống trị. U Minh ti truyền thừa gần như đoạn tuyệt, hôm nay không ra thể thống gì, chủ yếu làm chút ít bất nhập lưu hoạt động. Nhưng năm đó cửu lưu trường tồn thời điểm, U Minh ti xuống hoàng tuyển, vào địa phủ, câu hồn cầm phách, cũng là để cho người ta gặp biến sắc tồn tại. Tô Tĩnh trên mặt mang theo vài phần cảm khái, trầm thấp mở miệng. Trương Viễn hiểu biết, năm đó cửu châu nhất thống thời điểm, sống chết tuần hoàn, sinh linh sinh tại cửu châu chi dương, chết bởi cửu châu chi âm, đại đạo âm dương tương sinh. Cái kia cửu lưu hoàng tuyển, chính là tử linh ở chi địa. Sau đó cửu châu phá tản, hoàng tuyển yên lặng khô héo, cửu lưu tiêu thất, tử linh cũng về. Sinh linh cũng càng phát ra thiếu đi luân hồi chi linh, lại không linh khiếu mở ra, tam sinh duyên định nói đến. Chỉ có tông sư cảnh mới có thể làm đến thần hồn bất diệt, trùng nhập luân hồi. 12 ti bên trong, còn có am hiểu sách động huyền cơ ti, đo lường tính toán thiên cơ, đã phần lớn đảm nhiệm chức vụ khâm thiên giám thiên cơ ti, cùng với ngự thú ti, ám ảnh ti, phong hành ti các loại to to nhỏ nhỏ các phương thế lực. Lấy thân phận của ngươi, cũng nên hiểu rõ, trấn thiên ti bên trong hơn phân nửa thế lực kỳ thực cũng không phải là tại Ung Tiên Châu, mà là phân bố cửu châu bên trên. Qua nhiều năm như vậy, vô số chấn thiên ti bên trong người, hoặc là không có tiếng tăm gì, phí thời gian một đời, hoặc là thất thủ địch thủ, thảm liệt hy sinh. Đều nói Hắc Băng Đài là hoàng đế trong tay đao, sau lưng mang ưng khuyển chó săn không ngừng, kỳ thực bọn họ thế nào biết, trôi này đao là thủ hộ đại tần, làm ra bao nhiêu hy sinh, chạy qua bao nhiêu máu tươi. Tô Tĩnh thanh âm lộ ra mấy phần kiềm chế. Tô Tĩnh hôm nay chấp trưởng Hắc Băng Đài, gánh vác trách nhiệm nặng nề. Rất nhiều lời, hắn hẳn là không người có thể kể ra. Trương Viễn sắc mặt yên lặng, lặng lặng nghe. Nhìn về phía trước cái kia 28 căn trấn ma trụ đồng, Tô Tĩnh dừng bước. "Trương Viễn, ngươi hối hận không?" "Hối hận?" Trương Viễn bước chân không ngừng, sải bước trực tiếp đi trấn thiên ti bên trong đi đến. Hắn tổng cựu phẩm tạo y địa vệ bắt đầu, chỗ đi mỗi một bước đều là vì có thể bước vào trấn thiên ti. Đi tới một bước này, hắn chưa hề hối hận. Hắn làm sao có thể hối hận? Tô Tĩnh đứng tại chỗ cũ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hầu ra, hắn liền là Trương Thanh Dương. Một đạo u ám gió xoáy một cái lượn lờ, một vị trắng bệ khuôn mặt, áo bào đen thêu bách quỷ dạ hành bức tranh hắc tu lão giả xuất hiện tại Tô Tĩnh phía sau, không người thi lễ. Một dạng trẻ tuổi, chỉ sợ chấn không được võ ngự ti những tên kia a. Nếu không thì, để cho hắn tới ta U Minh Ti. Lão giả trên mặt mang theo vài phần cười ngượng ngùng, ta cái kia U Minh Ti ti thủ vị trí cho hắn. Nghe đến hắn, Tô Tĩnh quay đầu, thản nhiên nói, "Âm Cửu U, ngươi cái này bản tính âm thanh đánh, cái kia 28 căn trụ đồng phía dưới đè lấy tà ma đều nghe được." Âm Cửu U, Độc Huyền Tông sư cảnh, chấp trưởng U Minh Ti. Tô Tĩnh để cho Âm Cửu U trầm thấp cười một tiếng, sau đó nói, "Hầu gia lại nghe, mọi thứ đều có cái vạn nhất sao?" Tô Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, vung phong tay, nhìn hướng trấn thiên ti phương hướng. Âm Cửu U trong mắt tinh quang lấp lóe, cũng là nhìn hướng cái kia căn trụ đồng phương hướng, thấp giọng khẽ nói, xem tới hầu gia đối với hắn rất có lòng tin a. Trương Viễn nhanh chân tiến lên, bước chân đạp ở màu xanh phiến đá bên trên, tiếng bước chân quanh quẩn. Cái kia 28 căn cao lớn trụ đồng bên trên, nhàn nhạt màu máu cùng màu vàng quang ảnh va chạm, phản phất là yêu ma hình ảnh. Cách đó không xa, mấy đạo thân hình mờ mờ ảo ảo. Trấn ma tinh túc trụ phía trước, bước chân đều không ngừng một chút, cái này tâm tính có thể a. Nói chuyện đại hán xuyên kim giáp, mặt như thanh đồng, tay ép một mặt tự thuần. Cái này trang phục chính là phá quân ti quân giáp dáng dấp. Thanh Dương Hầu chính là tại Tây Bắc cảnh lịch luyện, cũng xem như thi sơn huyết hải giết ra tới, không có bị tinh túc trụ trấn nhiếp tâm thần cũng xem như bình thường. Trả lời lão giả người mặc thanh bào, một bức dược nông trang phục. Thế nào, dược bồ đề, người bí dược ti đối vị này Thanh Dương Hầu cảm thấy hứng thú. Một bên khác áo xám phơ gầy, che mặt nửa tấm thiết diện trung niên cười lạnh mở miệng. Trung niên thân hình khẽ động, bộ pháp giống như quỷ mị, lóe lên một cái đã đến Trương Viễn trước thân ngoài mười trượng. Phong Đông ngân gia hỏa này, tu vi lại tăng lên. Bị gọi là dược bồ đề lão giả trầm thấp khẽ nói, sắc mặt phức tạp. Một phương vương trụ đồng trung quanh, lần lượt từng thân ảnh lặng yên nhìn hướng bị Phong Vô Ngân ngăn đường Trương Viễn, đều là ánh mắt bên trong tình quang chớp động. Trương Viễn bước chân không ngừng, mỗi một bước ở giữa giống như lo đạn. Trấn Thiên Ti cấm địa, ngoại nhân không được tự ý vào. Phong Vô Ngân quát khẽ một tiếng, hai tay bung lên, lòng bàn tay 12 viên xanh đỏ phù tiêu nắm chặt. Trương Viễn từ chối nghe không nghe thấy, một tay bung xuống, một tay bàn nắm, chỉ nhanh chân mà đi. Chu Tiên Ti phó ti thủ Phong Vô Ngân, gia hỏa này tu vi đã là động huyền đỉnh phong, không thể khinh thị a. Đứng tại Tô Tĩnh sau lưng Âm Cửu U thấp giọng mở miệng. Tô Tĩnh hai mắt hơi hơi nheo lại, lặng lặng nhìn xem. Trương Viễn bước chân tiến lên, Phong Vô Ngân sắc mặt trầm xuống, hai tay chấn động, 12 cây phù tiêu túi tay mà ra. Cái kia phù tiêu mới bay ra, đã mang ra lôi đỉnh một dạng gào thét chấn động kêu. Cái này mỗi một cái phù tiêu đều có thể thương một vị kim cương tông sư. Trương Viễn khẽ ngẩng đầu, ngoài thân một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt hiện hiện. Bất phá kim thân. Ken 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 12 âm thanh vang vọng nối thành một mảnh, 12 cây phù tiêu nổ tung, Trương Viễn ngoài thân kim quang liền chấn động đều chưa từng có. Một màn này để cho chung quanh nhìn trộm tất cả mọi người là sắc mặt trầm xuống. Thật là bá đạo hộ thể công pháp, đây là kim thân công tu đến cực hạn. Cái này Trương Thanh Dương võ đạo tiên phú người nói chuyện lời còn chưa dứt, Trương Viễn đột nhiên bước ra một bước, giương tay vồ một cái. Một bước năm trượng, một trảo lực lượng xé nát hư không, trực tiếp chế trụ Phong Vô Ngân cái cổ. Trấn Tiên Ti bên trong lấy thân pháp lấy Dương Chu Tiên Ti phó ti thủ Phong Vô Ngân, chớp liên tục tránh cũng không làm được, liền bị Trương Viễn trực tiếp chế trụ cái cổ. Chu Tiên Ti Phong Vô Ngân, kinh hồn bước đại thành, tàn ảnh mới hơi, thần hồn chớ thay đổi. Trương Viễn thanh âm lãnh đạm, hình như từ vực sâu vang lên. Hắn thủ trưởng chụp lấy Phong Vô Ngân cái cổ, đem hắn thân hình từng tấc giơ lên. Tam Thiên Lôi Phù Tiêu, tiên thần khó chạy thoát, ha ha. Không chịu nổi một kích, vung tay vung lên, Phong Vô Ngân thân hình bị văng tại ngoài mười trượng, đánh vào thanh đồng đại trụ trụ cơ, một ngụm máu tươi phun ra. Trương Viễn thân hình đứng tại chỗ cũ, nhàn nhạt mở miệng, "Chu Tiên Ti, lại chỉ điểm này mà hạng, thật làm người ta thất vọng." Ngẩng đầu, Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra vô tận chiến ý lôi hạo, "Cho ta nhìn một chút ngươi Tử Tiêu Thần Lôi có thể hay không chống lên Chu Tiên danh tiếng." Chu Tiên Ti ti thủ lôi hạo, nửa bước đại tông sư, tu Tử Tiêu Thần Lôi quyết. Chương 492, lôi, không tệ, đáng tiếc, quá yếu. Chương 492, lôi, không tệ, đáng tiếc, quá yếu. Một kích trọng thương Chu Tiên Ti phó ti thủ Phong Đông Ân, trực tiếp khiêu chiến Chu Tiên Ti ti thủ Lôi Hạo. Trấn Thiên Ti trấn ma đồng trụ phía trước, Trương Viễn thanh âm đang vang vọng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía rơi xuống trên mặt đất Phong Đông Ân trên thân, trên mặt mang theo khó mà che giấu kinh hãi. Tại Trấn Thiên Ti bên trong có thể hoành hành Phong Đông Ân, ngăn không được Trương Thanh Dương một kích. Cái kia người mặc phá quân giáp, cầm trong tay trọng thuần đại hán bước chân khẽ động, hắn bên cạnh thân lão giả giơ tay lên, một cái ngăn chặn bả vai hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Lên ba ngự sự việc, ta phá quân ti đừng dính vào. Ngươi không gặp Trường Linh Hầu tại làm bảng quan sao? Đại hán ngẩng đầu nhìn một chút, gặp nơi xa Trường Linh Hầu Tô Tĩnh chắp tay sau lưng, sắc mặt tiến lặng, rõ ràng là muốn xem Trương Thanh Dương khiêu chiến Lôi Hạo. Tô Tĩnh phía sau, Âm Vũ U chép miệng một cái, trên mặt lộ ra mấy phần cảm khái. Long hổ bảng thứ nhất, cái này Trương Thanh Dương chiến lực chỉ sợ xa xa bị đánh giá thấp a. Hầu gia, ngươi đây là chuẩn bị để cho hắn trực tiếp vừa bước vào võ ngự ti, trở thành một phương võ ngự ý. Võ ngự ti bên trong, ti thủ chức vị trống chỗ, hai vị phó ti thủ đều là đại tông sư. Phó ti thủ phía dưới liền là võ ngự ý. Trương Linh Hầu mang Trương Thanh Dương tới trấn tiên ti, vừa ra tay liền là bực này quân quyến, hiện ra thực lực cùng tiềm lực nội tình, tất nhiên là muốn để võ ngự ti đại tông sư xem đập vào mắt, thu nhập dưới trướng. Lấy Trương Thanh Dương chiến công, tiềm lực chờ hai vị đại tông sư bên trong một người tấn thăng ti thủ, vậy hắn tất nhiên bổ võ ngự ti phó ti thủ thiếu. Âm Cửu Du xem Trương Viện bóng lưng, một thời gian có một ít thất vọng. Nói thật, hắn U Minh ti vốn cũng xem như bên trong ngự tam ti đứng đầu, chỉ là hôm nay cao thủ tàn lụi, hắn thật có đem Trương Thanh Dương triệu đến U Minh ti ý nghĩ, cho dù nhường ra ti thủ vị trí cũng có thể. Cái trước gọi thẳng bản ti thủ danh tiếng, đã bị đè ở trấn ma trụ phía dưới. Trấn tiên ti phía trước, một đạo điên cuồng gào thét thanh âm vang lên. Một bộ màu tím lôi văn trường bào, râu tóc đều dựng như hùng sư, gánh vác một phương lôi cổ, toàn thân quấn quanh màu tím hồ quang điện cao lớn thân ảnh bước ra. Lôi đỉnh chu tiên ti, Lôi Hạo. Một bước một lôi, nổ vang vang vọng. Tinh diễn, đem tiên cơ che đậy. Trấn Huyền, khởi trấn tiên chu ma trận. Bản ti thủ muốn để Thanh Dương Hầu nhìn một chút, ta Lôi Hạo có thể hay không chống lên chu tiên ti danh tiếng. Lôi Hạo thanh âm giống như lôi đỉnh vang vọng, cách đó không xa đứng thẳng xuyên màu tím chu tiên tinh đồ bảo, cầm trong tay thanh đồng tinh bản tóc bạc đạo nhân khẽ cười một tiếng, giơ tay lên vung lên. Trong nháy mắt, bầu trời bên trên ngân hà cuốn ngược, toàn bộ trấn tiên ti chúng quanh thiên địa đều dường như rơi vào hư không chi địa. Tinh diễn, thiên cơ ti ti thủ, tinh thông chu thiên tình tính, trong tay trưởng thiên la bản, dẫn động tinh đấu chi lực, có thể che lấp thiên cơ. Một bên khác, người mặc bát quái đạo bào, đầu đội xương thú quan gầy gò lão giả do dự một chút, khẽ gật đầu, giương tay vỗ một cái. 28 căn thanh đồng đại trụ bên trên màu vàng lưu quang hội tụ, từng tầng màu vàng quang ảnh trống lên, đem phương viên hơn 10 dặm thiên địa triệt để bao phủ. Trấn Huyền, ngự thú ti ti thủ. Ngự thú ti bản danh linh trận ngự thú ti, trưởng linh trận cùng ngự thú hai phe truyền thừa. Ngự thú chức trách là đại tần quân ngũ bồi dưỡng yêu thú huyết mạch chiến thú, chiến kỵ, còn như linh trận nhưng là chủ yếu chấp trưởng trấn tiên ti bên trong đủ loại trận thế. Lúc trước cường hành trấn tiên ti, kỳ thực hôm nay bị khắp nơi gặm nhấm đè ép, thực lực suy sụp không ít. Năm đó hoàng thành lớn nhỏ trận thế đều là linh trận ngự thú ti trưởng khống, hiện tại tất cả đều giao cho Khâm Thiên Giám, mà lại Khâm Thiên Giám gần như đã đem thiên cơ ti chiếm đoạt. Các loại màn sáng bao phủ, Lôi Hạo đã đến Trương Viễn trước thân ngoài 20 trượng. Thanh Dương Hầu, lại xem bản ti thủ cái này lôi thế nào. Hắn quát khẽ một tiếng, toàn thân quấn quanh trăm trượng lôi xà ầm vang mà động, từ tiêu thần lôi hóa thành bảy đầu giữ tận lôi giao hướng về Trương Viễn đánh tới. Lấy lôi làm dao, linh tính tự sinh, đây là động thiên bên trong ôn dưỡng, đã sớm có thể hóa thành yêu lôi thú. Như thế lôi đỉnh, một kích lực lượng đâu chỉ bằng quân. Đứng tại màn sáng biên giới Trường Linh Hầu hơi hơi nheo mắt lại, phía sau hắn, Âm Cửu U thân hình cứng ngắc. "Tân huynh, Lôi Hạo đây là ý gì, một kích giết người?" Cách đó không xa, đứng tại Thanh Đồng Đại trụ đỉnh chóp bên trên một thân ảnh nhíu mày mở miệng. Người nói chuyện khuôn mặt quá ngũ tuần, người mặc hoàn bào, bên hông quấn cựu đoạn lòng cốt tiên, mi tâm có một đạo đỏ thâm yêu đồng. Khôn Đức trấn yêu ti trưởng ti ti thủ Lục Thiên Xu, trấn thiên ti bên trong ba vị đại tông sư một trong. Hắn bên cạnh thân thân cao chí thước, mặt chữ quốc như dao gọt cứng nhắc, trắng xám tóc dài buộc tử kim quan, người khoác huyền sắc long văn trọng giáp đại hán, liền là Càn Nguyên Võ Ngự Ti phó ti thủ, đại tông sư Tần Vô Nhai. Trương Thanh Dương thế nào cũng coi là người võ ngự ti người, liền một dạng bị giết, có phải hay không quá không cho người võ ngự ti mặt mũi. Xem Lôi Dao đã đến Trương Viễn trước thân, Dương Trảo muốn làm đầu đè xuống, Tần Vô Nhai trong đôi mắt chớp động u ám thâm thủy ánh sáng. Giết người hắn không dám, bất quá Trương Thanh Dương như thế khiêu khích, Lôi Hạo ra tay sẽ nặng chút ít. Thanh âm hắn chưa xuống, phía trước cái kia Lôi Dao đã bổ nhào vào Trương Viễn đỉnh đầu. Trương Viễn thân hình thẳng tắp, chân phải đột nhiên đạp đất, bất phá kim thân chấn động, trong thân thể thiên long lực lượng đi xuyên, da thịt hiện hiện vảy rồng đường vân. Âm Lôi Dao đánh vào Trương Viễn ngoài thân, huyết trào ầm vang nổ thành huyết vụ đầy trời, Lôi Dao thân hình vỡ nát, hóa thành lượn lờ lôi quang. Trương Viễn đứng tại chỗ cũ, ngoài thân lôi quang lập lòe, nhàn nhạt kim quang văng rọi, lông tóc không thường. Tốt kim thân. Lôi Hạo cười như điên một tiếng, hai tay lộ ra, phía sau lôi cổ ầm vang vang vọng, sau lưng của hắn bảy đầu trăm trượng lôi dao xé rách hư không hàn lâm. Ngươi muốn gặp Tử Tiêu thần lôi, vậy liền xem ngươi kim thân có thể ngăn trở hay không bản ti thủ thần lôi. Theo Lôi Hạo hét to, lôi dao trong nháy mắt đánh vào Trương Viễn trên thân. Đụng nhau trong nháy mắt, phương viên 10 dặm gạch đất toàn bộ hóa thành một biển. Trương Viễn thân hình bị cái kia lôi dao đụng trượt ra trăm trượng, phía sau lưng đụng Trương Viễn thanh đồng đại trụ bên trên. Cái kia trụ đồng bên trên khóa yêu liên, liên thân quấn quanh Phật môn kim cương phục ma chú rung động, lộ ra kim quang áo ánh. Thanh đồng đại trụ bên trong, truyền ra vài tiếng sắc bén gào thét, từng đạo đen nhánh ma lôi hướng về Trương Viễn đánh tới. Tinh tốc trụ đồng trấn áp tà ma, Trương Viễn thân sở trụ đồng, dẫn động tà ma tụ lôi mà kích. Màu đen ma lôi, màu tím tử tiêu lôi dao lòng, hai loại lôi quang cuốn thân, Trương Viễn thân hình bất động, chỉ đầu lâu hơi hơi buông xuống. Hắn sẽ không cách đó không xa có người thấp giọng hô, có thể một kích trọng thương Phong Vô Ngân, không đến nỗi. Có người lắc đầu. Thanh đồng đại trụ bên trên mấy thân ảnh, có người lắc đầu, có người nhíu mày. Quan chiến đang đỉnh ti ti thủ dược bồ đề đầu ngón tay quang ảnh chớp động, một tiếng kêu sợ hãi, hắn đang dùng lôi hạo tử tiêu lôi tôi thể. Đầu chỉ tử hà lôi. Trong mắt mọi người, cái kia màu đen ma lôi, màu tím lôi dao, tại Trương Viễn ngoài thân vô lượng, bị hắn thân hình giống như cá voi hút nước tuôn về. Cái này một cái chớp mắt, Trương Viễn toàn thân từng tấc vảy rồng bắn ra lôi quang như thần trích lâm thế. Trương Viễn trước thân, tử tiêu lôi hoa văn cùng ma lôi vết máu sen lẫn thành thao thiết đồ đằng, há miệng đem còn sót lại lôi đình nuốt vào trong bụng, tiếp đó bị hắn lấy tay chộp vào trong bàn tay, sau cùng tiêu trừ, chỉ còn nhàn nhạt lôi văn. Cái này, một dạng hung tàn sao? Hắn nhục thân, còn mẹ hắn là nhục thân sao? Tê, tử tiêu lôi bị hắn nuốt. Một màn này, để cho chung quanh những cái kia chấn thiên ti bên trong cường giả tất cả đều trừng to mắt. Trương Linh Hầu Tô Tĩnh đứng tại nơi xa, khóe miệng lộ ra cười khẽ. Trương Viễn chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt có kiềm chế đến cực hạn bạo ngược đang cuộn trào. Lôi, không tệ. Đáng tiếc, quá yếu. Chương 493, Chấn Thiên Ti. Hôm nay Trương Mỗ tới Chấn Thiên. Chương 493, Chấn Thiên Ti. Hôm nay Trương Mỗ tới Chấn Thiên. Thanh âm vừa ra, Trương Viễn cánh tay phải cơ bắp bạo khởi, Cửu Tiêu Vân Lôi Quyết dẫn động thiên tượng bị biến, phương viên 10 dặm lôi vân lại bị hắn một tay túm rơi. Năm ngón tay trái chụp vào hư không kéo ra nghìn đạo kim lôi, trong miệng hét to nổ vang thiên địa, lôi tới tử kim lôi long từ Cửu Tiêu lao xuống thẳng xuống dưới, chiếu rọi 28 căn chấn ma đồng trụ tóe ra lóa mắt huyết quang. Đây là Trương Viễn tu đến cực hạn lôi pháp, Cửu Tiêu Vân Lôi Quyết. Cái này lôi xa so với không lên lôi hạo cái kia tử tiêu thần lôi, có thể Trương Viễn đem lôi pháp tu đến cực hạn, lấy phàm lôi phá thần lôi. Gào lôi hạo ngoài thân lôi dao bị Trương Viễn ngàn trượng lôi long sinh sinh nuốt hết, thân thể của hắn cũng bị lôi long đôi dài quét qua, đánh lui lại ngoài trăm trượng. Lôi long rít gào, thân hình uốn lượn mà động. Trương Viễn chân đạp đầu rồng, đứng lơ lửng trên không, tại lôi hạo hoảng sợ ánh mắt bên trong tay không xé mở lôi vân, đem đầy trời lôi đỉnh ngưng tụ thành ba tấc lôi châu trong nháy mắt bắn ra. Cái này mới là Chu Tiên chi lôi. Lôi châu mới động, thanh đồng đại trụ đỉnh chóp lục thiên xu đã đổi sắc mặt. Lôi hạo ngăn không được cái này lôi, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp bay thấp, xuất hiện tại lôi hạo trước thân, lấy tay nắm chặt cửu đoạn long cốt trường tiên, hướng về cái kia lôi châu quấn quanh mà đi. Trương Viễn đứng tại chỗ cũ, tựa hồ sớm biết lục thiên xu xuất thủ, hắn trên mặt mang theo mấy phần ý cười, ngẩng đầu nhìn hướng thanh đồng đại trụ đỉnh chót. Tân Vô Nhai, để cho bản hầu nhìn một chút ngươi cựu tiêu chấn ngục quyền gọi thẳng đại tông sư danh tiếng. Được. Thanh âm vang lên, thân ảnh giữa trời mà tới. Càn Nguyên võ ngự ti đại tông sư Tần Vô Nhai cựu tiêu chấn ngục quyền mang theo rồng ngâm hổ gầm, quyền cương chưa đến đã đập vụn 10 trượng mặt đất. Một quyền lực lượng, chấn áp sơn hà. Trương Viễn thân đứng ở lôi long đứng đầu, thân hình cổ sống như đại long cong lên, thần tượng chấn ngục công thôi động sơn hà động tiên lực lượng, phía sau hiện hiện 10 tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh. Long tượng kim thân, 10 khung lực lượng. Ầm song quyền đụng nhau trong nháy mắt sóng khí nổ tung 300 dặm hư không, trưởng khống trận thế tinh diễn cùng trận huyền toàn thân rung động, bị dư âm chấn động đến miệng mũi chảy máu. Cái khác quan chiến chấn thiên ti bên trong cường giả tất cả đều bước chân rút lui. Giang giác. Tần Vô Nhai quyền phong bên trên quyền sáo từng tấc băng liệt, Trương Viễn quyền thế không giảm trái lại còn tăng, cánh tay phải cơ bắp nổ tung long tượng kim văn, đem vị này đại tông sư đánh vào chấn ma đồng trụ bên trên. Trụ đồng bên trên khắc ấn 10 vạn trảm ma danh ghi chép hồng quang bạo khởi, màu máu sát khí lưu chuyển. Còn chưa trưởng khống lực lượng pháp tắc đại tông sư, cũng xứng đại tông sư danh tiếng. Trương Viễn một tay nắm quyền, một tay buông xuống, cười lạnh mở miệng, "Cửu Tiêu chấn ngục." Đường có chấn ngục danh tiếng, một kích bại đại tông sư. Giờ khắc này, cho dù là Trường Linh Hầu đều trên mặt lộ ra ngu ngơ chi sắc. Đứng tại Tô Tĩnh sau lưng âm cửu u miệng mở rộng, lại không phát ra được âm thanh. Trương Viễn cường hành, rõ ràng là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Trương Thanh Dương sao có thể một kích bại đại tông sư? Không chỉ là hắn, chấn thiên ti bên trong mọi người không có ai biết, Trương Viễn tại Thanh Thiên Châu bên trên Tử Dương thành thời điểm đã qua có thể mượn thiên địa chi lực ra thân mà bại đại tông sư. Sau đó Trương Viễn tại Bạch Lộc Sơn cùng phu tử giao lưu, đối với đại tông sư cảnh lực lượng sớm không xa lạ gì. Hắn tại Trần Châu dám vào tập 18 vạn dặm, trực diện Trần Châu đại tông sư, trực diện Dương Thiên Châu kiếm tiên, cũng là bởi vì hắn biết rõ ứng đối ra sao đại tông sư. Lấy lực phá đúng dịp, lấy lực phá pháp, lại mạnh pháp tắc, cũng cần dựa vào. Hắn Trương Viễn có long tượng chân thần, có sơn hà độc tiên, có thể xưng thế gian mạnh nhất lục thần, có thể gánh chịu thế gian mạnh nhất lực. Khi hắn tại Thanh Thiên Châu bên trên nâng lên Táng Thiên Quan lúc, lực lượng của hắn liền không người có thể địch. Lúc này, đừng nói Ung Thiên Châu bên trên những này mới bước vào đại tông sư cảnh không lâu, liền lực lượng pháp tắc đều không có nắm giữ cường giả, liền là những cái kia tại đại tông sư đệ nhất cảnh ma luyện ngàn năm vạn năm đại tu, hắn Trương Viễn cũng không sợ chút nào. Ầm lôi châu nổ tung, cái kiếm ngưng tụ đến cực hạn, không kém hơn đại tông sư pháp tắc ra chỉ lôi đỉnh chi lực chấn động lục thiên xu trên tay cựu đoạn long cốt tiên cuốn ngược, nện ở lồng ngực của mình. Hắn thân hình bay ngược, đánh vào phía sau lôi hạo trên thân, lôi hạo một ngụm máu tươi phun ra, thân hình ngã ngồi trên mặt đất, đổ chân trượt xa 7-8 trượng. Trương Viễn chậm rãi chuyển thân, nhìn hướng những cái kia đứng tại trụ đồng ở giữa, sắc mặt kinh hai chấn thiên ti bên trong cường giả. Vương Khải Niên cho hắn sừng ngọc bên trong, có những người này giới thiệu. Võ Ngự Ti cường giả, am hiểu vạn cân quyền pháp, trưởng quản võ ngự ti 30,000 giáp sĩ thiết hình. Bán yêu thân thể, chấn yêu ti bên trong động huyền cường giả tối đỉnh mặt chỉ. Nửa mặt khô lâu nửa mặt mỹ nhân U Minh Ti huyết là sát. Phá quân ti thủ, nửa bước đại tông sư chiến vô cực, tinh thông thập phương câu diệt trận đồ. Bí dược ti dược bồ đề, Vương Khải Niên trong miệng thú vị người. Chấn thiên ti. Hôm nay Trương Mỗ tới chấn thiên. Thanh âm vừa ra, Trương Viễn dưới chân lôi long thét dài, vỡ nát thành 3000 long ảnh. Những này long ảnh bay lượn, phóng tới những cái kia đứng tại trụ đồng ở giữa chấn thiên ti bên trong cường giả. Đi đầu mấy người sắc mặt biến đổi, có thân người hình lui về sau, có người cuồng hống lấy bọn tới trước. Cái kia lôi quang long ảnh chỉ là một cái hố lượng, liền đem bọn tới trước người thân hình cầm cố, lôi đỉnh chi lực để cho hắn toàn thân cứng ngắc. Trương Viễn một tay túm tắc lăng không dậm trần, cái này hơn 10 vị bị cầm cố chấn thiên ti cường giả giống như để tuyến con rối bị quang hướng bắt phương. Vành mặt đất ầm vang sụp đổ ra khe rãnh, 28 tôn tinh túc trụ đồng vang vọng. Giết cầm trong tay trọng thuẫn, xuyên phá quân giáp đại hán cuồng hống, phi thân hướng về Trương Viễn vọt tới. Những người khác lẫn nhau nhìn một chút, thân hình riêng phần mình mà động. Trương Viễn rõ ràng muốn lực lượng một người khiêu chiến chấn thiên thi, bọn họ lui không thể lui. Tần Vô Nhai trên thân sát khí ngưng tụ thành màu máu đầu sói hư ảnh, bước ra một bước, lang thú theo quyền mà ra, hướng về Trương Viễn phủ xuống rơi đập. Trương Thanh Dương có thể nhục hắn Tần Vô Nhai, không thể nhục chấn thiên thi. Chấn ma đồng trụ hạ gợn sóng 28 căn khắc đầy màu máu phủ văn chấn ma đồng trụ vụ vụ rung động, kia là linh trận ngự thú ti cường giả thôi động chấn ma đại trận lực lượng. Bầu trời bên trên, ánh sao hội tụ, ngưng làm viên ngôi sao lớn, phản phất muốn rơi xuống oanh kích mà tới. Đây là thiên cơ ti tinh la trận đồ, dẫn động cái kia rủ xuống lực lượng liền là một khung nổ nát lưu tinh. Đứng tại chỗ Trương Viễn ngẩng đầu, trong mắt chiến ý rốt cục không cách nào lại che đậy. Hắn xoay người huy quyền, sơn hà động thiên hư ảnh bên trong 10 tòa đồi núi ngưng ở quyền phong. Âm Tần Vô Nhai cựu tiêu chấn ngục quyền cùng chạm vào nhau, quyền cương đối oanh chỗ không gian vặn bẹo như mặt gương vỡ vụn. Võ Ngự Ti am hiểu tiềm hành động huyền tông sư Lạc Hồng tụ ngâm độc tụ kiếm mới vừa chạm đến chiến trường biên giới, liền bị giật tán quyền ý chấn động thành vụn sắt, chính mình thân hình ngược lại cũng cuốn trở ra, trong miệng hô máu. Ti thủ bắt đầu quyền xáo nát rồi. Võ Ngự Ti động huyền đỉnh phong cường giả thiết hình tiếng gầm gừ bên trong mang theo thanh âm rung động, hắn nhìn tận mắt khảm nạm bắt đầu thất tinh vàng đỉnh bắn bay, trong đó ba viên xuyên qua chính mình hoa văn đầu hổ hình xăm cánh tay. Trương Viễn quyền thế chưa hết, thuận thế hướng về Tần Vô Nhai ngay ngược đánh ra. Chấn ngục. Ta cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là chân chính chấn ngục. Long tượng kim thân lực lượng bộc phát, động tiên lực lượng quan chú, một quyền này trực tiếp xé mở rồi chấn ma đại trận áp chế, dẫn động cương sát nổ vang. Lấy lực phá pháp, nhất lực hàng tập hội. Tuyệt đối lực lượng, đại tông sư cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tần Vô Nhai cắn răng, hai tay giao điệp trước người, ngăn trở Trương Viễn quyền phong. Tần Vô Nhai thân hình theo Trương Viễn một quyền bay ngược, sắc mặt đỏ lên. Thân hình của hắn đánh vào ngoài trăm trượng thanh đồng đại trụ bên trên, đại trụ run lên. Bành 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 chấn ma đồng trụ phía dưới chấn áp tà ma thân hình sụp đổ. Cách sơn đảng ưu. Tần Vô Nhai tay đè ngực, thân sắc trên mặt biến ảo. Trương Viễn một quyền này nếu là đem lực quyền tụ tại hắn tâm mạch, hắn coi như không chết cũng muốn trọng thương. Ta chấn thiên ti còn chưa hề bị người nhìn như vậy nhẹ. Đứng tại Trường Linh Hầu sau lưng Âm Cửu U nói thầm một tiếng, thân hình hóa thành hư ảnh. Chờ hắn tái hiện, đã đến Trương Viễn phía sau không xa. Hắn trong tay phán quan bút bén nhọn ngưng tụ U Minh Quỷ Hỏa hóa thành sinh tử bộ hư ảnh bao phủ Trương Viễn. Phía trước chấn yêu ti ti thủ lục thiên su cựu đoạn long cốt tiên quất nát trước thân lôi quang, bóng roi bên trong 72 yêu vương tinh phách gào thét hướng về Trương Viễn đánh tới. Trương Viễn nhìn về phía trước, nguyên bản mở ra thủ trưởng tầng tầng nắm chặt. Ở bay ra ở trung quanh 3000 long ảnh, ở vang nổ tung. Phương viên vật trượng hóa thành biển lôi. Lục tiên su bóng roi vỡ nát, phía sau Âm Cửu U toàn thân run rẩy, đầy thân lôi quang bao phủ, cái kia sinh tử bộ cũng bị lôi quang xé thành mảnh nhỏ. Vọt tới Trương Viễn ngoài trăm trượng những cái kia chấn thiên ti cường giả, đều bị lôi quang bao phủ thân hình, toàn thân run rẩy. Nguyên lai cái này biển lôi, sớm tại chờ lấy bọn họ tới. Trương Viễn bước ra một bước, thân hình đã đến Lục tiên su phía trước, lấy tay chảo hướng Lục tiên su cái cổ. Lục tiên su lúc này ngoại thân yêu quang vang dội, cái kia bản mệnh chi bảo bị Trương Viễn chấn thương, dẫn động hắn thần hồn chấn động, nhất thời căn bản là không có cách ngăn cản tránh trở hiện. Vù vù một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, hướng về Trương Viễn giết hầu điểm tới. Một điểm ánh sao, vạn dặm tỏa hồn. Diệp Thanh Phong. Trương Viễn trong đôi mắt ánh sao chớp động. Chấn Thiên Ti bên trong ba vị đại tông sư, Võ Ngự Ti Tần Vô Nhai, Diệp Thanh Phong, Chấn Yêu Ti Lục Tiên Su. Đến đông đủ. Mũi kiếm đến trước thân, Trương Viễn không trốn không né, tay trái lộ ra, ngưng tụ đại đạo lực lượng xích long tác bao lấy thủ trưởng. Kẹt kẹt trường kiếm mũi kiếm bị Trương Viễn nắm chặt, mũi kiếm cách Trương Viễn cổ họng 3 tấc dừng lại. Kiếm này lại đâm bất động chút nào. Trương Viễn trước thân, một thân thanh sam, 30 tuổi xuất đầu, con ngươi hiện tinh mang lấp lóe kiếm khách cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm bị Trương Viễn thủ trưởng nắm chặt. Diệp Thanh Phong, đại đạo lực lượng, ngươi đã trưởng khống đại tông sư chiến lực. Diệp Thanh Phong rút kiếm không quay lại, thủ trưởng ngược lại bị Trương Viễn xích long tắc bên trong đại đạo lực lượng phản chấn, không khỏi toàn thân run lên, thấp giọng hô lên tiếng. Trưởng khống đại tông sư chiến lực. Một tiếng này kinh hô, làm cho tất cả mọi người đều là thân hình dừng lại. Chắc không được Trương Viễn có thể liên tiếp bại hai vị đại tông sư, còn ngăn trở Diệp Thanh Phong kiếm. Trương Viễn căn bản không đáp lời nói, thủ trưởng dùng sức giáp giáp tiên đạo kiếm khí, đồng thanh mà gãy. Chương 494, chấm đều nhanh quên chấn thiên ti ba chữ này, chương 494, chấm đều nhanh quên chấn thiên ti ba chữ này, Diệp Thanh Phong trường kiếm trong tay, bị Trương Viễn tay không bẻ gãy. Trường kiếm kia đứt gãy rên rỉ tại chấn thiên ti tinh túc trụ đồng phía trước tiếng vọng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này, trong mắt tất cả đều là kinh hãi cùng mê mang. Võ Ngự Ti Diệp Thanh Phong, một kiếm thanh phong, vạn dặm trời sập. Ung Thiên Châu bên trên, thân là đại tần chấn thiên ti Võ Ngự Ti phó ti thủ Diệp Thanh Phong mặc dù sừng không lên thiên hạ vô địch, nhưng cũng là thiên bảng 20 vị trí đầu. Tại Thiên Địa Đại Đạo chưa nói thăng phía trước, ngoại vực cường giả chưa tiềm nhập thời điểm, càng là Ung Thiên Châu bên trên có thể vào trước năm đại năng. Chấn Thiên Ti bên trong, Diệp Thanh Phong thực lực gần như chỉ ở Tần Vô Nhai phía dưới, chính là hoàn toàn xứng đáng kiếm tiên nhân vật. Võ Ngự Ti lưỡng đại trụ cột một trong, Chấn Thiên Ti nghiêng ép thiên hạ dựa vào, đồ tiên diệt ma ngang dọc thiên địa chân chính cường giả. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại cái kia đứt gãy trên mũi kiếm. Làm sao có thể? Dược Bồ Đề thì thào nói thầm. Chấn Thiên Ti, sợ là thật sắp biến thiên rồi. Đứng tại một tôn trụ đồng bên cạnh lão giả nhẹ giọng mở miệng. Hắn là mê tung ti ti thủ luyện thiên cơ, am hiểu huyền thuật lại không tinh thông chính diện giao phong, hắn có thể lấy mộng cảnh giết người, lại đối Trương Viễn dạng này khí huyết bành trướng tới cực điểm cường giả không thể làm gì. Hắn bẻ gãy Diệp Thanh Phong kiếm. Trương Linh Hầu Tô tính khỏe miệng kéo nhẹ, khóe mắt mang cười. Nhìn hướng tựa ở trụ đồng bên trên Tần Vô Nhai, đầy thân lôi quang, thân hình cứng ngắc Lục Thiên Xu, còn có mũi kiếm bẻ gãy Diệp Thanh Phong, Tô Tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, hận không thể cười to ba tiếng. Hắn Tô Tĩnh tại trấn Thiên Ti, ba vị này đại tông sư cũng không có cho cái gì tốt sắc mặt ta. Trương Viễn ngoại thân khí huyết khuấy động, lòng bàn tay kiếm gãy vỡ vụn thành từng mảnh, ánh mắt chậm rãi quét về phía bốn phía. Bị ánh mắt của hắn quét đến âm cửu lũ toàn thân run lên, theo bản năng lui về sau hai bước. Từ trên mặt đất đứng dậy Phong Vô Ngân thủ trưởng che ngực, da mặt co rút. Huyết La Sát do dự một chút, lặng lẽ đem lòng bàn tay tràn ngập xương độc thu vào ống tay áo. Vù vù đầy trời ánh sao rung động, 28 căn tinh túc đại trụ bên trên chống lên màn sáng vỡ nát, trong tay nâng thanh đồng la bản tiền cơ ti ti thủ tinh diện thấp cụ hai tiếng, đưa tay đem khỏe miệng huyết châu lao đi. Một bên khác linh trận ngự thú ti ti thủ trận huyền, đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, thủ trưởng run rẩy. Bạo ngược lôi đỉnh chi lực, để cho bọn họ đã vô lực chống đỡ thêm trận thế vận chuyển. Còn muốn đánh sao? Trương Viễn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía trước thân cầm trong tay kiếm gãy Diệp Thanh Phong, còn có một bên rốt cục chỉ hoán qua tới Lục Thiên Xu. Diệp Thanh Phong trong tay đoạn kiếm nhất chấn động, thanh quang lượn lờ, Lục Thiên Xu trong tay cựu đoạn long cốt tiên bên trên từng tấc kim quang lan tràn. Tốt rồi. Cách đó không xa, quát khẽ một tiếng, Tần Vô Nhai nhanh chân tiến lên, trên thân khí huyết cùng cương sát lực lượng quần quật ở giữa, hóa thành nhiên lặng. Hắn đi tới Trương Viễn trước thân, hai mắt gấp chằm chằm Trương Viễn, thần sắc trên mặt trịnh trọng. Thanh Dương Hầu, làm giao dịch. Hít sâu một hơi, hắn giơ tay lên ô quyền, thanh âm vang lên, ta Võ Ngự Ti có thể lấy ngươi làm chủ, thế nhưng ngươi muốn giúp chúng ta trưởng khống đại tông sư lực lượng. Võ Ngự Ti chi chủ. Tần Vô Nhai để cho Thanh Dương Hầu làm Võ Ngự Ti tí thủ. Mặc dù tại Trương Thanh Dương lực lượng một người ép ba vị đại tông sư không thể ngẩng đầu, một người chấn 12 ti cường giả không dám cận thân, tất cả trong lòng người đều đã có rồi đáp án. Có thể lời này từ Tần Vô Nhai trong miệng nói ra thời điểm, tất cả mọi người vẫn là trong lòng vô cùng phức tạp. Thân là Chấn Thiên Ti bên trong đệ nhất cường giả Tần Vô Nhai, hướng Thanh Dương Hầu cúi đầu. Đại Tần Chấn Thiên Ti bên trong thứ nhất ti, liền dạng này giao cho Thanh Dương Hầu sao? Ha ha ha, đều là người mình, hôm nay trận này đại chiến, lấy bản hầu nhìn thấy, chính là Ung Thiên Châu bên trên đứng đầu nhất tranh phong. Tô Tĩnh cười dài, nhanh chân hướng phía trước hành, trên mặt ý cười mang theo thoải mái. Chư vị, Thanh Dương Hầu từ tại Lư Dương phủ thời điểm chính là ta Hắc Băng đại người, tại Trịnh Dương có lúc, bệ hạ đã ban cho Chấn Thiên Ti lệnh bài. Đi tới Trương Viễn bên cạnh thần, Tô Tĩnh đưa tay nắm chặt Trương Viễn cánh tay, trên mặt mang theo chân thành cùng nhiệt tình. Thanh Dương Hầu, võ ngự ti giao tại trên tay ngươi, sẽ trở thành bệ hạ trong tay sắc bén nhất đao. Hắn quay đầu, nhìn hướng Diệp Thanh Phong đám người, sắc mặt hóa thành trịnh trọng, chư vị, đại tranh chi thế, yêu tả khắp nơi trên đất, Chấn Thiên 12 ti thêm hẳn là chân thành hợp tác, cùng ngự ngoại địch. Tần Vô Nhai cùng Diệp Thanh Phong đám người lẫn nhau nhìn một chút, những cái kia tản mát tại trụ đồng bốn phía Chấn Thiên Ti bên trong cao thủ chậm rãi tiến lên, tất cả không người ôm quyền. Nặng. Tu vi đến ở đây những người này trình độ này, không có người nào là kẻ ngu. Thanh Dương Hầu nhập chủ võ ngự ti là Đại Tần hoàng đế, Hắc Băng đại chỉ huy sứ chung nhau an bài. Đại Tần lấy võ vi tôn, Trương Viễn cường hành, đã hiện ra không thể nghi ngờ. Nếu như lúc này còn có ai biểu hiện ra kiệt ngạo bất tuần dáng dấp, vậy hắn cũng không có khả năng trở thành Chấn Thiên Ti bên trong một phương cao thủ. Càn Dương Điện, thân hình hình như khói xanh viên đồng bước vào, không người thi lễ. Bệ hạ, Thanh Dương Hầu vào Chấn Thiên Ti rồi. Trương Viễn vào Chấn Thiên Ti, đứng tại dưới bậc thềm ngọc, Dư Quý Trinh hơi hơi cúi đầu, trong mắt lộ ra tinh lượng. Chấn Thiên Ti bên trong cường giả vô số, chính là Đại Tần chân chính nội tình sở tại. Trương Viễn vào Chấn Thiên Ti, lấy hắn thực lực cùng tiềm lực, ngày khác trưởng khống võ ngự ti cũng không phải không có khả năng. Bệ hạ chính là coi trọng Trương Viễn phần này tiềm lực, mới có thể để cho hắn vào Chấn Thiên Ti. Ngồi ngay ngắn ở trên đầu Nguyên Khang Đế gật gật đầu, đem trên tay thư sách khép lại, nhìn hướng đại điện bên ngoài bầu trời. Vừa rồi thời khắc Chấn Thiên Ti trước Chấn Ma đại trận kích phát, thiên cơ che đậy, bọn họ độc thủ. Độc thủ. Viên Đồng trả lời. Nguyên Khang Đế sắc mặt tiến lặng, thản nhiên nói, Tô Tĩnh cho Võ Ngự Ti hứa hẹn gì, để cho Tần Vô Nhai cùng Diệp Thanh Phong tiếp nhận Trương Thanh Dương. Viên Đồng ngẩng đầu, lại cúi đầu, không có. Trương Linh Hầu chưa làm bất kỳ cái gì hứa hẹn. Không có hứa hẹn. Nguyên Khang Đế khẽ nhíu mày. Chấn Thiên Ti bên trong sự việc hắn một dạng không hỏi đến. Càng là Chấn Thiên Ti dạng này địa phương, thân là đế vương hắn càng là muốn biểu hiện ra tín nhiệm, xử sự thản nhiên. Ví như, hắn sớm có bồi dưỡng Thanh Dương Hầu Trương Viễn, để cho hắn tại mấy chục năm sau chấp trưởng Võ Ngự Ti ý nghĩ, nhưng hắn tuyệt đối không có biểu hiện ra ngoài chút nào. Thậm chí Trương Viễn đi Chấn Thiên Ti, đều là Tô Tĩnh cùng đi, liền đế vương thư tay đều không có. Nếu như Trương Viễn trên tay có hoàng đế chiếu thư, đế vương thân bút, Chấn Thiên Ti bên trong không có khả năng có người ngăn đường. Cái kia, Trương Thanh Dương tại đại tông sư trước mặt, chống nổi mấy chiêu. Nguyên Khang Đế nhẹ giọng mở miệng. Dư Quý Trinh cũng ngẩng đầu, nhìn hướng Viên Đồng. Viên Đồng ngẩng đầu lên, dài dài giản một hơi thở, trong đôi mắt tóe ra thần thái. Hồi bẩm bệ hạ, Thanh Dương Hầu lực lượng một người, ép ba vị đại tông sư, chấn 12 ti cường giả, vô địch thủ. Tần Vô Nhai chính miệng chịu thua, nhận Thanh Dương Hầu là võ ngự ti chi chủ. Viên Đồng thanh âm trong đại điện quen quần. Dư Quý Trinh hai mắt trừng lớn, nắm chặt hai nắm đấm. Hắn biết rõ Trương Viễn đủ mạnh, cũng biết Trương Viễn có cùng đại tông sư sức đánh một trận. Có thể hắn không nghĩ tới, Trương Viễn có thể mạnh đến trình độ này. Đây chính là Chấn Thiên Ti, đại tần mạnh nhất chi địa, Ung Thiên Châu mạnh nhất sở tại, ba vị đại tông sư tọa trấn, cao thủ nhiều như mây. Hắn càng không có nghĩ tới, Trương Viễn có thể vừa bước vào chủ võ ngự ti. Võ ngự ti chính là Chấn Thiên Ti bên trong thứ nhất ti, nhập chủ võ ngự ti, liền mang ý nghĩa Trương Viễn có thể trực tiếp trưởng khống Chấn Thiên 12 ti. Tốt, tốt, tốt. Nguyên Khang Đế cười to, trên mặt tất cả đều là thần thái. Dư Quý Trinh, đi tàng bảo các bên trong, đem chuôi này thu hàn đao giao cho Trương Thanh Dương. Liền nói chấm đều nhanh quên Chấn Thiên Ti ba chữ này. Chương 495, Võ đạo Trấn Quốc, Tiên Ma phục tùng. Chương 495, Võ đạo Trấn Quốc, Tiên Ma phục tùng, nhanh quên Chấn Thiên Ti ba chữ. Chấn Thiên Ti danh tiếng cho tới bây giờ đều là sát lục cùng võ uy đại danh tử. Viên Đồng ngẩng đầu, thần sắc trên mặt kích động. Chính như Nguyên Khang Đế từng nói, Chấn Thiên Ti sắc thực thật lâu không có hiện ra hung danh rồi. Dư Quý Trinh có người, lặng yên lui ra đại điện. Trương Viễn trở thành võ ngự ti ti thủ, đó chính là bệ hạ trong tay sắc bén nhất đao. Có Trương Viễn tại, sau này hắn Dư Quý Trinh tại trong triều lại không ưu hoạn. Nhớ tới ban đầu ở Phong Lăng Độ phía trước, Trương Viễn vô bả vai hắn gọi hắn một tiếng huynh đệ, Dư Quý Trinh trong lòng càng thoải mái. Người, có đôi khi thật liền là một ý niệm lựa chọn a. Chấn Thiên Ti, Tô Tĩnh đã trở về giám sát đi nhà môn đi. Diệp Thanh Phong cũng trở về đi tiếp tục bề quan. Phía trước cùng được ngoại cường giả tại Đông Cảnh chém giết một trận, Diệp Thanh Phong một mực thương thế chưa lành. Tần Vô Nhai cùng Lục Tiên Xu một trái một phải, bồi tiếp Trương Viễn tiến lên. Trương Viễn bước chân dừng ở một tòa cao ba trượng màu xanh trước tấm bia đá. Trên tấm bia ngấn hoa văn pha tạp, võ đạo Trấn Quốc, Thiên Ma phục tùng tám chữ to lộ ra nhàn nhạt huyết sát chi khí. Tấm bia đá này là năm đó Đại Tần Đế Vương ngự bút, chính là Chấn Thiên Ti bên trong võ ngự ti vinh quang. Thanh Dương Hầu, ta võ ngự ti là Chấn Thiên Ti đứng đầu, quản lý có 30,000 hắc kỵ, trong đó 3 thiên huyền giáp long kỵ, tọa kỵ tất cả đều là linh trận ngự thú ti chỗ sinh đẻ dưỡng máu rồng chiến kỵ. 30,000 hắc kỵ đóng giữ hoàng thành bốn phía, thiết hình là long kỵ giáo đầu, trưởng 3000 long kỵ. Mặt khác ta võ ngự ti còn có 300,000 thiên cương cấm vệ, chính là cùng cấm vệ quân cùng thủ hoàng thành, là ta tự mình chấp trưởng. Tần Vô Nhai vừa đi, vừa mở miệng, thiên cương cấm vệ tu thiên cương bắt đầu trận bức tranh, kết trận có thể nhẹ nhõm vây giết tông sư. Mặt khác, ta võ ngự ti còn có 800 võ đạo cung phụng, 12 vạn trấn núi võ tốt. Tăng thêm Thanh Phong ti thủ trưởng khống 30,000 thiên cương kiếm vệ cùng Lạc Hồng tụ chỗ dẫn 2 vạn hắc y tử sĩ, võ ngự ti sở thuộc vượt qua 50 vạn. Dừng một chút, Tần Vô Nhai thấp giọng nói, đại tông sư 2 người, cái khác tông sư cảnh hơn trăm. Đây chính là Chấn Thiên Ti thứ nhất ti thực lực. Tần Vô Nhai cũng tốt, Diệp Thanh Phong cũng thế, bọn họ cùng ngạo, đến từ thực lực bản thân, đến từ phía sau dựa vào. Chu Tiên Ti có Chu Tiên kiếm vệ, Chu Tiên lôi vệ, Chấn Yêu Ti có Liệp Yêu huyết vệ, trên ba ti còn có Thiên Lôi hổ bí doanh. Một bên Lục Thiên Xu mở miệng, chỉ có chân chính vào Chấn Thiên Ti mới có thể biết rõ 12 ti nội tình sâu bao nhiêu. Phá Quân Ti cự linh vệ, Bí Dược Ti huyết chu vệ, Thiên Cơ Ti thiên cơ ám ảnh, Mê Tùng Ti thiên huyết vệ. 12 ti mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có thuộc về mình chức trách, đều có thuộc về mình truyền thừa cùng thủ đoạn. Nghe hai vị đại tông sư giảng thuật, Trương Viễn rốt cuộc minh bạch lúc trước vì cái gì Hắc Băng Đài sẽ từ bỏ võ vệ nha môn. So sánh cường giả vô số Chấn Thiên Ti, võ vệ nha môn cái kia hỗn tạp chiến lực, thật không tính là gì. 28 tinh túc chấn ma trụ toàn thân lấy Bắc Minh huyền thiết giàn đúc, mặt ngoài khắc ấn 10 vạn năm trảm ma danh ghi chép, dưới đáy nhuộm dần 72 yêu vương tâm đầu huyết, trụ đỉnh khảm nạm vẫn tinh đá tiếp dẫn tinh thần chi lực chấn áp tà ma. Từ pha tạp trên đường lớn tiến lên, Tần Vô Nhai đưa tay chỉ hướng cao ngất trụ đồng. Trụ đồng trung quanh tràn ngập màu máu sương mù, mơ hồ có thể nghe yêu ma kêu rên. Cái này trụ phía dưới chấn áp thượng cổ yêu hoàng Minh Trầm, hắn chính là thần thú cửu anh huyết mạch, cửu đầu xà thân thể, bị chém tới 8 đầu sau lấy khóa yêu liên xuyên qua yêu cốt, đã chấn áp vào năm. Còn có cái kia trụ phía dưới, chấn áp chính là huyết hà ma tông khai phái tổ sư, nhục thân hóa huyết hà, thần hồn bị phân chia chấn áp tại đồng phía dưới trụ, cắn mỗi ngày lúc lại lấy chấn ma lực tiêu ma hắn ma khí. Hơi hơi ngừng chân, Tần Vô Nhai trầm giọng nói, những này trụ đồng khắc ấn kim cương phù ma, chính là năm đó cùng Phật môn quan hệ không tệ thời điểm, lấy đại tông sư kim thân xá lợi vì dẫn, khắc xuống Phật văn, chỉ là hôm nay. Hắn lắc đầu, thấp giọng nói, cú may Sơn Hà đỉnh trận còn có thể vững chắc, chủ đồng dưới đáy kết nối địa mạch, lấy Sơn Hà đỉnh rút ra địa khí hình thành Sơn Hà chấn ma chấn áp đại yêu thời gian có thể huyền hóa ung tiên châu Sơn Hà hư ảnh. Phía trước Trương Viễn liền phát giác được chấn ma đồng trụ có Phật môn thủ đoạn, chỉ là trong đó Phật nguyên lực lượng càng phát ra ảm đạm. Dựa theo Tần Vô Nhai từng nói, từ đại tần triệt để lui giữ ung tiên châu sau đó, cùng Phật môn quan hệ đã khó mà duy trì. Những này trụ đồng bên trong Phật nguyên lực lượng hao tổn sau đó, liền rất khó bổ sung lại. Cái này dẫn đến chấn ma đồng trụ đại trận lực lượng suy yếu không ít. Tựa hồ cảm thấy nói dạng này sự việc có một ít tổn hại Chấn Thiên Ti uy danh, Lục Thiên Xu ho nhẹ một tiếng, đem chủ đề chuyển qua. Ngoại trừ Chấn Ma Tinh Túc trụ bên ngoài, Khôn Đức Chấn Yêu Ti còn có một tôn tòa yêu tháp, tháp cao 9 tầng, mỗi tầng cầm tù ngàn con hóa hình đại yêu, đỉnh tháp treo lơ lửng vạn yêu đồ lục, có thể triệu hoán yêu vương tinh phách tác chiến. Năm đó tàn phá bừa bãi Trần Châu 3 đầu tiên yêu phùng liêu, bị chém tới 2 đầu, còn thừa nhất thủ phong ấn tại đáy tháp, mỗi ngày lấy lôi hỏa rèn luyện, 3 vạn năm không ngừng. Ngoại trừ tòa yêu tháp, U Minh Ti còn có một tòa lấy U Minh Hàn Thiết đúc thành tầng 18 lao tù, giam giữ tà tu. Chu Tiên Ti cũng có một tòa thiên kiếp lôi trì, trong ao cầm tụ tiên đạo phản định, mỗi ngày thụ lôi kiếp đánh kích. Ta nghe nói Chấn Tiên Ti nội tình thâm hậu, thu hết thiên hạ tiên võ điển tịch, có thể cùng hoàng tộc tàng thư các so sánh. Trương Viễn thanh âm vang lên. Nghe đến Trương Viễn, Tần Vô Nhai cười ha ha một tiếng. Thanh Dương Hầu nói không giả, Chấn Tiên Ti bên trong nội tình đương nhiên thâm hậu. Hắn chỉ hướng địa hỏa chiếu dọi mái vòm, đem mấy trăm trượng bầu trời nhuộm thành màu đỏ sẫm địa phương. Kia là Chấn Tiên Ti vẫn tinh luyện khí phường, địa hỏa lò luyện dẫn địa mạch chi hỏa, có thể dung luyện Bắc Minh huyền thiết. Ta đối luyện khí có các phần tâm đắc, ngày thường thêm tại cái kia lò luyện luyện khí. Kia là vạn tượng tàng bảo các, phân thiên địa nhân ba kho. Tần Vô Nhai trên mặt lộ ra mấy phần vẻ ngạo nhiên. Kho chữ tiên cất giữ trấn áp tà ma pháp khí, trong đó có trấn châu chi bảo. Đại tần một dạng tu hành trọng bảo bảo chia làm trấn châu, trấn quốc hai cái cấp độ. Kỳ thực đại đa số người tu hành trên tay binh khí bảo vật đều là bình thường, cho dù là pháp bảo cũng đủ không lên Trấn Châu danh tiếng. Địa tự trong kho có trồng chất như núi yêu đan, ma hạch, cung cấp Trấn Thiên Ti bên trong người tu hành luyện hóa hoặc luyện chế phụ lục. Chữ nhân kho nhưng là thu nạp tăng vật, còn có đủ loại tiền hàng. Đối với Trấn Thiên Ti tới nói, tiền tài đồ vật chỉ tính cấp thấp nhất tư lương. Thanh Dương Hầu lời ngươi nói Tàng Thư Lâu chính là Chu Thiên Tàng Thư Lâu, lầu cao 7 tầng, thu hết thiên hạ công pháp tu hành. Tàng Thư Lâu 3 tầng dưới bên trong công pháp, Trấn Thiên Ti bên trong người tu hành bằng công văn lẫn xem. Bên trong tầng 3 có võ đạo công pháp cùng tiên ma điện tịch, cần thi thủ lệnh mới có thể vào trong đó. Còn như tầng cao nhất, ta sở tu Cửu Tiêu Chấn Ngục công bản dập, Thiên Ma Bí Điện Hoàng Tuyển dẫn hồn chú tử Tiêu Thần Lôi quyết đều có, vẹn vẹn ti thủ khả duyệt. Nhìn hướng Trương Viễn, Tần Vô Nhai trên mặt lộ ra ý cười, "Thanh Dương Hầu, ngươi sở tu Long Tượng Chấn Ngục quyết toàn bản, ngay tại Tàng Thư Lâu tầng cao nhất, có thể nhờ vào bản thiếu tu thành Long Tượng Kim Thân, Thanh Dương Hầu ngươi võ đạo thiên phú, quả nhiên là thế gian hiếm có." Nghe đến Tần Vô Nhai nói Tàng Thư Lâu bên trong có Long Tượng Chấn Ngục quyết toàn bản, Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra tinh lượng. Tần Vô Nhai ha ha cười to, giơ tay lên nói, "Thanh Dương Hầu lại đi nhìn qua chờ ngươi rảnh rỗi, chúng ta lại mang ngươi tuần tra Trấn Thiên Ti." Trấn Thiên Ti rộng lớn, cũng không đội tại nhất thời. Trương Viễn cười lấy gật đầu, hướng về Tần Vô Nhai cùng Lục Thiên Xu chắp tay, tiếp đó trực tiếp đi Chu Thiên Tàng Thư Lâu đi đến. Nhìn hắn bóng lưng, Lục Thiên Xu sắc mặt biến đổi, nói thật nhỏ, "Thanh Dương Hầu có như thế chiến lực, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả, nếu nói Ám Ảnh Ti không có tham dự trong đó, ta không tin." Thanh Dương Hầu đối chúng ta mỗi người đều quen thuộc, chúng ta lại không biết hắn thực lực. Tần Vô Nhai thở dài một tiếng, nói khẽ, "Có người sớm liền mưu đồ rồi tất cả những thứ này." Lục Thiên Xu vừa mới chuẩn bị lại mở miệng, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng thanh đá đại đạo trước. Người mặc hắc bảo Dư Quý Trinh trong tay nâng một thanh trường đao, bước nhanh mà tới. "Hai vị đại tông sư tại vừa vặn, bệ hạ để cho ta tới đưa đao này tại Thanh Dương Hầu, đồng thời cho ta mang một câu nói." Dư Quý Trinh trên mặt mang theo cười, xem Tần Vô Nhai cùng Lục Thiên Xu, cao giọng mở miệng. "Bệ hạ nói, hắn đều nhanh quên Trấn Thiên Ti ba chữ này." Chương 496, Ti trước, học sinh, ta, Tuy Vũ doanh giáo úy Quách Thành gây gặp qua trưởng viện. Chương 496, Ti trước, học sinh, ta, Phi Vũ doanh giáo úy Quách Thành gây gặp qua trưởng viện bệ hạ nhanh quên Trấn Thiên Ti ba chữ rồi. Bệ hạ đây là tại nhục nhã bọn họ, nhục nhã Trấn Thiên Ti. Bất kể là những năm này Hắc Băng Đài bên trong Trấn Thiên Ti yên lặng, vẫn là lần này tại Đông Cảnh cùng bực ngoại cường giả tranh phong, Trấn Thiên Ti khó coi chiến tích, đều để bệ hạ bất mãn. Dư Quý Trinh thuật lại, để cho Tần Vô Nhai cùng Lục Thiên Xu sắc mặt đỏ lên, ngoài thân khí huyết cương sắt trong nháy mắt phùng lên. Hai người ngoài thân không gian trực tiếp vặn mèo, giống như đông kết, vỡ vụn thành từng mảnh chi hoa văn, từ hai người thân hình lan tràn ra phía ngoài. Dư Quý Trinh đã sớm chuẩn bị, tiếng nói vừa ra thời điểm, đã lui ra phía sau một bước, trước thân một đạo xoay tròn kim luân lơ lửng. Vù vù kim luân chấn động, đem hai vị đại tông sư cái kia vô pháp đè nén lực lượng ngăn trở, Dư Quý Trinh thân hình lại lùi mấy trượng, mới ổn định. Đại tông sư cảnh, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Dư Quý Trinh trong tay bưng lấy trường đao, sắc mặt hơi hơi đỏ, nhẹ giọng mở miệng. Tần Vô Nhai cùng Lục Thiên Xu liếc nhau, trên thân khí huyết cùng cương sát lực lượng chậm rãi ngăn chặn. Dư trưởng sự, bệ hạ Tần Vô Nhai cha hỏi còn chưa nói xong, Dư Quý Trinh đã lắc đầu. Tần Ti thủ không cần để ý, Thanh Dương Hầu trở về, Trấn Thiên Ti tất nhiên võ Trấn Thiên phía dưới. Hắn bưng lấy đao đưa đến Tần Vô Nhai trước thân, đem đao đưa tới, bệ hạ ban tặng chi đao, rất sắc bén. Tần Vô Nhai do dự một chút, gật gật đầu, tiếp nhận trường đao. Dư Quý Trinh hắn hiểu được, chất vấn bệ hạ chỗ nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắc Băng Đài, Trấn Thiên Ti, chính là Đại Tần Đế Vương trong tay sắc bén chiến đao. Hôm nay đao này có cùn áp chế gì xét cảm giác, cái này đã cho hoàng đế thất vọng. Kỳ thực Tần Vô Nhai chính bọn hắn cũng rõ ràng. Thiên địa lại biến, Trấn Thiên Ti bất kể là từ chiến lược vẫn là ứng đối phương diện, đều có chút quần áo rách dưới. Nếu không hắn cũng không đến mức lựa chọn để cho Thanh Dương Hầu Trương Viễn nhập chủ võ ngự thi. Có được đại tông sư chiến lược Thanh Dương Hầu chấp trưởng võ ngự thi, đối Trấn Thiên Ti tới nói, là cực lớn chiến lược để thăng. Quả nhiên, bệ hạ là đúng Thanh Dương Hầu chấp trưởng võ ngự thi cũng ký thác kỳ vọng, mới ban thưởng trường đao. Đao này cũng không phải bình thường, chính là đế vương ban cho, chính là hoàng quyền đặc cách, thuộc về ngự tứ chi bảo, có thể chẳng không phù hợp quy tắc. Bệ hạ không phải thật sự quên Trấn Thiên Ti, mà là muốn Trấn Thiên Ti triển lộ ra thực lực cùng thủ đoạn. Đa tạ Dư trưởng sự nhắc nhở. Tần Vô Nhai nhẹ giọng mở miệng. Thân là võ ngự ti phó ti thủ, đại tông sư cường giả, Tần Vô Nhai ngược lại là không cần đối Dư Quý Trinh vị này tông sư cảnh nội vụ phụ trưởng sự thêm khách khí. Nhưng Dư Quý Trinh chính là Càn Dương Điện đi lại, đến cùng có một ít khác biệt. Tần Vô Nhai hướng Dư Quý Trinh gửi tới lời cảm ơn, xem như cực cho Dư Quý Trinh thể diện. Dư Quý Trinh mặt mỉm cười, chắp tay nói, Thanh Dương Hầu gọi ta Dư Quý Trinh một tiếng huynh đệ, chuyện của hắn chính là ta chuyện. Nói xong, hắn sắc mặt hóa thành trịnh trọng, nói thật nhỏ, hai vị nhớ rõ khuyên nhiều khuyên giải hiểu, ta bị huynh đệ kia sát tâm rất nặng. Dư Quý Trinh chắp tay rời đi. Tần Vô Nhai cùng Lục Thiên Xu lướt nhau, ánh mắt rơi vào Tần Vô Nhai trong tay trường đao bên trên. Thu hàn đao, sau thu xương hàn. Lục Thiên Xu hai mắt nhau lại, bệ hạ đây là muốn Thanh Dương Hầu giết người à? Đại Tần quy củ, trọng phạm sau thu vấn trảm, cái này thu hàn đao chính là giết người đao. Có thể để cho trước điện đi lại xưng huynh đệ, lại nhắc nhở chúng ta, Thanh Dương Hầu sát tâm rất nặng. Tần Vô Nhai trong đôi mắt lộ ra thâm thúy, trầm giọng nói, vì cái gì chúng ta đối Thanh Dương Hầu bực này nhân vật hiểu biết bất quá giải rác vài câu. Dư Quý Trinh thân phận tu vi tại Trấn Thiên Ti trong mắt cường giả hoặc giả còn nhìn không lên, có thể hắn chính là đế vương hầu cận, hiểu biết tin tức, tuyệt không phải ngoại nhân có thể so sánh. Dư Quý Trinh có thể như thế lấy lòng, đại biểu cho mới đình hầu tại hoàng đế trong mắt cực kỳ coi trọng. Có thể trưởng không thiên hạ tin tức, lấy chiến lược trấn áp thiên hạ trấn thiên ti bên trong, đối với mình gia vị này Thanh Dương Hầu hiểu biết vậy mà không nhiều. Cái này sao có thể? Hừ, ta đi tìm Ám Ảnh Ti người, để cho Lục Thiên Xu lời vừa ra miệng, trong nháy mắt sử sốt. Để cho Ám Ảnh Ti làm gì? Cha Thanh Dương Hầu, cha võ ngự ti ti thủ, vẫn là cha vì cái gì Thanh Dương Hầu tin tức bị ngăn cản tại trấn thiên ti bên ngoài? Thế gian có thể làm được bước này, có mấy người? Ám Ảnh Ti người, Hắc Băng Đài chỉ huy sứ, vẫn là Đại Tần hoàng đế. Coi như thật tra được kết quả, có ý nghĩa sao? Tần Vô Nhai cười khổ một tiếng, lắc đầu, được rồi, nhìn một chút chúng ta vị này võ ngự ti nhất trẻ tuổi ti thủ, có thể hay không mang ta trấn thiên ti võ trấn thiên phía dưới đi. Trên mặt của hắn lóe qua một tia thất lạc, còn có một tia chờ mong. Lục Thiên Xu gật gật đầu, trong đôi mắt lộ ra tinh quang, Đông Cảnh Thiên Lang quan một trận chiến, trừ ánh mặt trời cung phụng trọng thương bế quan, Thanh Phong ti thủ cũng thương tổn không nhỏ, ta trấn thiên ti hẳn là vô lực ngăn chặn được ngoại cường giả, vậy hạ thất vọng cũng là bình thường. Hôm nay, hắn không có nói tiếp. Thanh Dương Hầu lực lượng một người có thể ép bọn họ ba vị đại tông sư, cái kia đối mặt vượt ngoại cường giả, có thể hay không dương cao trấn thiên ti chi uy? Chu Thiên Tàng Thư Lâu, Trương Viễn cũng không trực tiếp vào Tàng Thư Lâu tầng cao nhất, mà là tại tầng dưới chốt dạ bước, tiện tay đem một hai bản công pháp điện tịch lật ra. Không hổ là Đại Tần trấn thiên ti Tàng Thư Lâu, nơi này thật là bao hàm vàng diện, điện tàng rồi Đại Tần triều đình, quân ngũ, giang hồ, thậm chí cái khác châu vực lưu truyền công pháp. Không chỉ là võ đạo, tiên đạo, ma đạo, Phật môn công pháp đều có, mà lại tại cái này Tàng Thư Lâu bên trong, công pháp cũng không như giang hồ lời đồn, phân thành thiên địa huyền vàng đen đủ loại đẳng cấp, chỉ là căn cứ công pháp uy năng, cùng với hắn tu hành độ khó cùng đối thiên phú nhu cầu, phân biệt đặt ở khác biệt tầng lầu mà thôi. Cũng chính là nói, tại trấn thiên ti xem tới, chỉ có khó tu cùng dễ dàng vào tay, lực sát thương mạnh vẫn là yếu công pháp, mà không có cái gì đẳng cấp đánh giá. Cũng thế, tại Trương Viễn xem tới, thế gian công pháp kỳ thực căn bản không có chia cao thấp, chỉ có phải hay không phù hợp chính mình, có thể hay không tu đến cực hạn công pháp. Lựa chọn phù hợp nhất công pháp, tu đến cực hạn, đó chính là thích hợp nhất. Cái kia Minh Nguyệt Đao pháp là giang hồ võ học, nhìn như chiêu thức hơi hoàng, kỳ thực đều là sức tưởng tượng. Một thanh âm tại Trương Viễn bên cạnh vang lên, một vị 30 tuổi xuất đầu áo đen võ giả nhìn Trương Viễn trên tay điện tịch, mở miệng nói ra. Hắn dò xét Trương Viễn trên thân võ bảo, thấp giọng nói, ngươi cũng là gần nhất trấn thiên ti chiêu mộ tân nhân a. Nhìn một chút bốn phía, áo đen võ giả hướng Trương Viễn vẫy tay, đi theo ta. Trương Viễn thả xuống điện tịch, theo áo đen võ giả xuyên qua giá sách, thẳng đến lầu 2, tiếp đó đạp vào tàng thư lâu lầu 3. Các ngươi tân nhân đều cảm thấy muốn nện vững chắc cơ sở, đều tại lầu 1 tìm điện tịch, kỳ thật là sai. Võ đạo tu hành tại tinh không tại bác, các ngươi vào tàng thư lâu chọn điện tịch cơ hội chân quý, không thể lãng phí. Áo đen võ giả đưa tay chỉ hướng phía trước một loạt giá sách, toét miệng nói, đây đều là trấn thiên ti bên trong lưu truyền, trên ba ti bên trong rất nhiều tu hành công pháp. Người tu thành sau đó, luyện thuần thục rồi, sau này cùng cái khác đồng đội đối luyện, phối hợp, đều là có chỗ tốt. Nói đến đây, hắn đem bên hông lệnh bài vung lên, thấp giọng nói, ta là hổ bí doanh giáo úy Tào Sảng, tiểu huynh đệ nếu là chọn trước, có thể tới ta hổ bí doanh, đến lúc đó báo lao ca danh tự. Nguyên lai là kéo người, chắc không được một dạng tha thiết. Một dạng nhìn, theo thiên địa đại đạo tấn thăng, ung thiên châu bên trên người tu hành bình cảnh đánh bỡ, cao thủ càng ngày càng nhiều, trấn thiên ti cũng cảm nhận được uy hiếp. Những này trấn thiên ti chúng trưởng quân bó quan, cũng đều đang nghĩ biện pháp ngưng tụ chiến lực. Trương Viễn nhìn một chút trước mắt Tào Sảng, mặc dù ngoài 30, nhưng trên thân sát khí ngưng trọng, tu vi cũng đã là tiên thiên hậu kỳ, mặc dù không phải đỉnh phong, nhưng căn cơ vững chắc. Ta gọi Trương Viễn, hy vọng có cơ hội cùng Tào giáo úy kể vai chiến đấu. Trương Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Tào Sảng niết miệng, đưa tay vỗ vỗ Trương Viễn cánh tay, hạ thấp giọng, "Thành, Trương huynh đệ ngươi tại cái này xem sách, nếu là có nghi vấn gì, trước nhớ kỹ, trấn thiên ti bên trong có là công pháp thuần thục huynh đệ." Nói xong, hắn mang theo vài phần mừng thầm, bước chân đi thong thả đi xuống lầu. Nhìn Tào Sảng đi xuống lầu, Trương Viễn quay đầu xem sách đỡ, đưa tay lấy ra một quyển sách, nhẹ nhàng lật xem. Tào Sảng nói không giả, những cái này tư tịch bên trong công pháp tướng so lầu một những cái kia, thêm đơn giản, lực sát thương càng mạnh mẽ hơn. Đối với mang giáp chấp binh trấn thiên ti trung quân úy tới nói, những công pháp này sát thực càng thích hợp. Trương Trường Viện. Một đạo không dám tin thấp giọng hô truyền đến, Trương Viễn khép sách lại sách, chuyển thân nhìn hướng đứng tại từ lầu 4 nơi thang lầu đi xuống thân ảnh. Ti trước, học sinh, ta, Phi Vũ doanh giáo úy Quách Thành gây gặp qua Trường Viện. Mặc màu đen võ bảo thanh niên một mặt cung kính, ôm quyền con người. Chương 497, Tàng Thư Lâu tầng cao nhất, Long Tượng Trấn Ngục. Chương 497, Tàng Thư Lâu tầng cao nhất, Long Tượng Trấn Ngục. Phi Vũ Doanh, kia là tại Thanh Thiên Châu thời điểm, Mộ Dung Tranh trỗi chỉnh huấn 2000 thần cơ nọ thủ doanh. Hôm nay Mộ Dung Tranh đã tại Đông Bắc cảnh trấn thủ, chấp trưởng 30,000 trọng nọ thủ, hắn trỗi chỉnh huấn Phi Vũ Doanh không ít cốt cán đều tại hắn dưới trướng. Quách Thành thụ, ta nhớ đến ngươi tiễn thuật không tệ, tại Phi Vũ Doanh vẫn là giáo tập. Trương Viễn gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi tại Trấn Thiên Ti bên trong đảm nhiệm chức vụ, không có đi Phi Vũ quân. Quách Thành thụ đội vàng ôm quyền, bẩm Trường Viện, ta vốn là Thiên Cương cấm vệ xuất thân, hôm nay tại Trấn Thiên Ti Thiên Cương cấm vệ quân bên trong mặc cho cung nọ doanh giáo úy. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Viễn, trên mặt lộ ra kích động sốt ruột, Trường Viện đại nhân nguyên lai cũng là ta Trấn Thiên Ti bên trong người. Hắn vậy mà tại Thanh Thiên Châu thấy tận mắt Trương Cư chính sát phạt thủ đoạn, tại Bạch Lộc Sơn thời điểm, không người nào dám tại bản thạch bản sơn hai viện Trường Viện trước mặt tí nào bất kính. Quách Thành thụ hoàn toàn không nghĩ tới, Thanh Thiên Châu bên trên nho đạo trụ cột, lực lượng một người giúp Thanh Thiên Châu tấn thăng Trương Cư chính, vậy mà tới Trấn Thiên Ti. Có Trương Cư chính bực này cường giả tại Trấn Thiên Ti, Trấn Thiên Ti tuyệt sẽ không lại yên lặng. Ừ, hôm nay mới đến. Trương Viễn gật đầu, nhìn một phía, cái này Chu Thiên Tàng Thư Lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe đến Trương Viễn nói hôm nay mới đến, còn nói Tàng Thư Lâu danh bất hư truyền, Quách Thành Thụ trên mặt lộ ra ý cười. Trong mắt của hắn sáng lên, vội vàng chắp tay, "Trưởng viện, lấy ngươi thân phận tu vi, không cần thiết tại hạ tầng 3 bên trong xem duyệt những sách này sách điển tịch. Tầng 3 bên trên, rất nhiều điển tịch đều là tông sư cảnh tu, đối trưởng viện đại nhân hoặc giả hữu dụng." Nói xong, hắn đem trên tay một khối ngọc bài lấy ra, chắp tay đưa về phía Trương Viễn, "Đây là ta Võ Ngự Ti Tần Vô Nhai phó ti thủ chỗ ban phát tín tưởng, có thể cầm cái này đi Chu Thiên Tàng Thư Lâu bên trong tầng 3 xem duyệt điển tịch. Trấn Thiên Ti bên trong, muốn đạt được cái này ngọc bài, cần cầm quân công hối đoái, còn có sử dụng số lần hạn chế, xem như cực kỳ vật quý giá." Bất quá lúc này Quách Thành Thụ không chút nào keo kiệt cái này ngọc bài, trực tiếp dâng lên. Trương Cư Chính uy nghiêm, đã chôn sâu bọn họ những này xuân liệp tinh anh đáy lòng. Bên trong tầng 3 điển tịch thích hợp tông sư cảnh. Trương Viễn gật gật đầu, không có đi tiếp Quách Thành Thụ trong tay ngọc bài, ta đây ngược lại là muốn nhìn. Nói xong, hắn đi bên trong tầng 3 đi đến. Quách Thành Thụ gặp Trương Viễn không có đón hắn ngọc bài, trực tiếp lên lầu, trên mặt có mấy phần thất lạc, lại có mấy phần mừng thầm. Không có thể bán trưởng viện ân tình, đương nhiên thất lạc. Nhưng đối với hắn tới nói, cái này ngọc bài cũng là vật chân quý, hắn cũng là không bỏ được. Thẳng đến Trương Viễn lên lầu, Quách Thành Thụ lắc đầu, trên mặt lộ ra cười. Ta cũng là choáng váng, trưởng viện bực này nhân vật, làm sao có thể không có ti thủ thủ lệ? Chỉ sợ trưởng viện tại Trấn Thiên Ti bên trong, cũng là thân phận cực cao cung phụng a. Thu lên ngọc bài đi xuống lầu dưới, mới đi mấy bước, Quách Thành Thụ đột nhiên dừng bước, nặng nề vô đầu một cái. Trường viện tại, ta cái kia không huyền tình nghi vấn chỗ nào còn muốn đi hỏi người khác. Vừa rồi hắn trên lầu xem duyệt công pháp, đối với khống chế dây cung lực lượng cảm ngộ nhất thời không thể nào hiểu được, chuẩn bị đi tìm Trấn Thiên Ti bên trong võ đạo cung phụng đi cầu hỏi. Hôm nay gặp phải Trương Viễn, không phải vừa vặn thỉnh giáo. Tại Thanh Thiên Châu bên trên thời điểm, Trương Viễn đối với bọn hắn những này chỉnh huấn tinh anh, còn có cái khác Bạch Lộc Sơn đệ tử thỉnh giáo, đều là nghiêm túc chỉ điểm. Cũng là như thế, tất cả mọi người mới đối Trương Cư Chính càng phát ra tôn kính. Chuyển thân lên lầu, Quách Thành Thụ thẳng đến bên trong tầng 3 tầng cao nhất, Tàng Thư Lâu lầu 6, mới gặp Trương Viễn trong tay mở rộng một cuốn sách sách, tinh tế xem duyệt. Hắn không dám đánh nhiễu, thẳng đợi đến Trương Viễn đem vài cuốn sách xem hết, quay người lại, mới đi tới. Không huyền kình. Trương Viễn tiếp nhận Quách Thành Thụ trong tay điển tịch, thấy là một bản tu tiên thuật công pháp. Đơn giản lật xem, Trương Viễn gật đầu nói, cái này không huyền kình cùng loại với võ đạo chiến ti kình, chính là ám kình một loại. Ngươi chưa tới tông sư cảnh, xác thực nhất thời khó mà cảm ngộ. Thủ trưởng nhẹ xoáy, Trương Viễn lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt. Bành! Hắn lòng bàn tay một tiếng rất nhỏ vang vọng. Thấy rõ ràng, khí huyết chấn động, chân nguyên trong nháy mắt ngưng tụ, lúc nào đem lực lượng này từ dây cung xuyên thấu đến mũi tên mũi nhọn vị trí, cái này kinh lực liền xem như xong rồi. Trương Viễn thủ trưởng hoạt động thả chậm, lòng bàn tay cương sắt cùng chân nguyên ngưng tụ, tiếp đó lại tản đi. Liên tục mấy lần sau đó, mới nhìn hướng Quách Thành Thụ, có thể xem rõ ràng sao? Quách Thành Thụ há hốc mồm, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, lại mang khó nói lên lời sùng kính. Học sinh rõ ràng rồi, đây chính là trưởng viện, cho dù là lần thứ nhất nhìn đến không huyền kình tu hành phương pháp, chỉ đơn giản phỏng đoán, liền có thể ngộ ra. Cũng chỉ có trưởng viện dạng này người, mới có thể có loại kia một người động tiên địa phong thái a. Gặp Quách Thành Thụ gật đầu, Trương Viễn đem điện tịch đưa trở về, mở miệng nói, nếu là có không hiểu, có thể hỏi lại ta. Nói xong, hắn nhìn hướng thông hướng tầng 7 thang lầu, trực tiếp đi đến. Trương Viễn sớm muốn nhập tầng 7 đi xem thần tượng trấn ngục công cùng những công pháp khác, nhưng hắn đơn giản chỉ cần ngăn chặn ý niệm trong lòng, tại cái khác tầng lầu nhìn qua không ít điện tịch, mới đi tầng 7 đi. Tại Thanh Thiên Châu nho đạo tu hành, để cho tâm tính của hắn càng phát ra trầm ổn, làm việc cũng càng phát ra không tiêu không gấp. Trường viện, kia là tầng cao nhất, chỉ có ti thủ Quách Thành Thụ một tiếng thấp giọng hô, trừng to mắt, nhìn xem Trương Viễn đạp vào thang lầu, Tàng Thư Lâu bên trong trận pháp không chút nào động. Tàng Thư Lâu mỗi tầng đều có cường đại trận pháp, nối thẳng Trấn Thiên Ti đại trận, tại Tàng Thư Lâu bên trong không có tư cách bước vào địa phương, đều bị đại trận cắt đứt ngăn chặn. Ví như tầng 7 đỉnh lầu, chỉ có 12 ti thủ mới có tư cách bước vào. Ti thủ, trưởng viện đại nhân là ta Trấn Thiên Ti bên trong một phương ti thủ. Quách Thành Thụ thần sắc trên mặt biến ảo, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi, nắm chặt nắm đấm, hô hấp run rợn. 12 ti bên trong trước mắt chỉ có Ám Ảnh Ti cùng Võ Ngự Ti ti thủ vị trí để trống, chẳng lẽ không có để ý Quách Thành Thụ kinh hãi, Trương Viễn đã đặt chân Tàng Thư Lâu tầng cao nhất. Tầng cao nhất bên trên, quang ảnh trong suốt, một phần phần thư sách, phiến đá, thanh đồng quyển sách, vải bọc, sừng ngọc, mỗi một dạng đều là bị huyễn quang bao phủ. Tầng cao nhất không đãng, phía trước bệ cửa sổ phía trước, một vị người mặc xanh lơ trưởng bảo lão giả râu bạc trắng chuyển thân, nhìn đến Trương Viễn, cười lấy chắp tay. Trấn Thiên Ti cung phụng trừ Triều Dương gặp qua Thanh Dương Hầu. Vừa rồi Trấn Thiên Ti trước cửa một trận chiến, Thanh Dương Hầu là trừ mỗi nhìn thấy, Ung Thiên Châu bên trên chiến lược người mạnh nhất. Trấn Thiên Ti ẩn giấu đại tông sư, kỳ thực cũng không tính ẩn giấu, trừ Triều Dương phía trước liền đi đông cảnh giang hồ trấn áp, đưa tới ngoại vực đại tông sư xuất thủ, sau cùng buộc phát một trận dây dưa hơn 10 vị đại tông sư đại chiến. Thiên Lang Quan một trận chiến, trăm dặm trời đất sụp đổ, trừ Triều Dương trọng thương mà quay về, Diệp Thanh Phong cũng là thương thế không nhẹ. Một năm qua này, trừ Triều Dương đều là tại Tàng Thư Lâu đỉnh bế quan, thuận tiện tọa trấn. Trừ cung phụng là đại tần, là Trấn Thiên Ti chống cự ngoại địch mà phân chiến thủ thương, Trương Mỗ kính nể. Trương Viễn sắc mặt trịnh trọng, hướng về Trừ Triều Dương chắp tay nói, nếu là Trừ cung phụng có cần Trương Mỗ chỗ, cứ mở miệng. Tu vi chiến lực đến Trương Viễn tầng thứ này mới có thể rõ ràng, nếu như không phải liều chết mà chiến, đại tông sư cảnh là rất khó bị trọng thương. Trừ Triều Dương thân là Trấn Thiên Ti cung phụng, đúng là chân chính là đại tần liều chết. Trừ Triều Dương trên mặt lộ ra nét mừng, gật gật đầu, trầm ngâm một chút, cười nói, Thanh Dương Hầu trước tạm xem duyệt điện tịch, Trừ Mỗ không đợi, không đổi. Nói xong, hắn lui về sau đến bên cửa sổ bàn dài trước ngồi xuống, đem một quyển sách mở rộng. Trương Viễn rõ ràng Trử Triều Dương là có chuyện cầu chính mình, nhưng lúc này không tiện mở miệng. Dù sao mình tới Tàng Thư lâu là vì xem duyệt điển tịch. Trương Viễn cũng không nói thêm gì nữa, thẳng đi xem những cái kia công pháp điển tịch. Tiên đạo, Ma đạo, Võ đạo, Phật môn, Yêu pháp, Trận pháp, Luyện khí. Ánh mắt của hắn rơi vào một quyển màu vàng thư sách bên trên, trong đôi mắt lộ ra kim quang. Long tượng trấn ngục quyết. Chương 498, Võ đạo kiến thần. Chương 498, Võ đạo kiến thần. Lấy tay từ huyễn quang bên trong cầm ra thư sách, Trương Viễn trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Sách này sách bên trên, từng tấc linh văn, giống như vậy rồng hiện hiện. Chạm tay, quyển sách vậy mà giống như gia thú. Không đúng. Đây chính là gia thú chế tạo, mà lại còn là Trương Viễn trên thân, khí huyết cương sát lực lượng trong nháy mắt chấn động, lực lượng thần hồn bao phủ trong bàn tay thư sách. Chu Thiên Tàng Thư lâu tầng 7, quang ảnh lập lòe, đem Trương Viễn thân ảnh che giấu. Bệ cửa sổ phía trước, Trử Triều Dương ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cười khẽ. Lúc này, Trương Viễn đã đứng tại một mảnh mở mị sơn giá phía trước. Trước người hắn, một vị cầm trong tay màu đen trượng gỗ, thân cao qua trượng ma bảo dâu quay nón đại hán, đang tại bước nhanh chạy vội. Đây là truyền thừa, chân chính đỉnh tiêm công pháp, cũng không phải là lấy văn tự ghi chép, đồ lục vẽ, mà là lấy thần hồn lực lượng là gấn, chân chính hóa vào người thừa kế trong thần hồn. Đây chính là cái gọi là phương pháp không truyền sáu thai. Chắc không được lúc trước chính mình đạt được thần tượng trấn ngục quyết là không trọn vẹn. Phục khác truyền thừa, mãi mãi cũng không thể nào là hoàn chỉnh. Cái này truyền thừa thủ đoạn, cực kỳ giống Trương Viễn chính mình am hiểu quán đỉnh phương pháp, đem tu hành tràng cảnh hóa thành ký ức. Sơn giã chạy vội, cái kia ma bảo đại hán tốc độ càng phát ra nhanh chóng, từ một bước 10 trượng đến 100 trượng, lại đến ngàn trượng. Chạy vội và dặm, phía trước truyền đến nổ vang. Trương Viễn ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh dị. Long tượng, thượng cổ thần thú, trấn ngục long tượng. Ngàn trượng thân hình, đầy thân đỏ thâm bảy rồng, ngọc bạch trường nha ỷ thiên, khí huyết bành trướng hình như muốn đem ngoại thần tiên địa bặm mẹo. Đây chính là thượng cổ thần thú, trấn ngục long tượng. Trương Viễn từng gặp long tượng hình ảnh, nhưng chưa hề có bực này rõ ràng chẳng cảnh. Giờ phút này, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được long tượng trên thân mở mịn bạo ngược hoang dã khí tức đánh thẳng tới. Gào long tượng đang cùng một đầu ngàn trượng đại xà chém giết. Cái kia cự xà rõ ràng cũng là hồng hoang dị chủng, đầy thân màu đen lân giáp, thân hình cuộn nằm, cao cao nâng lên đầu lâu, răng nanh bên trên lộ ra hàn quang. Cự xà mỗi một lần cùng long tượng va chạm, đều mang theo nổ vang vang vọng, hư không tựa hồ bị xé mở, từng đạo vết nứt hiện hiện lại tiêu tán. Âm long tượng ngửa mặt lên trời bạo hống, toàn thân màu đỏ lân giáp ầm vang nổ tung, mỗi một mảnh giáp lá đều bắn ra dung nham một dạng kim hồng hào quang. Long tượng giận dữ thời gian lân giáp nghịch quấn như đao sơn, lân phiến lúc rảnh rỗi dâng trào dung nham ngưng tụ thành tượng cổ minh văn. Ngàn trượng thân hình đứng thẳng người lên, chân trước mang theo lấy trời long đất lở chi uy nặng nề tra đạn, trong vòng ngàn dặm đại địa như mạng nhện từng tấc rạn nứt, địa mạch nham tương dâng trào như máu. Cái kia màu đen cự xà cũng không cam chịu yếu thế, đuôi rắn quét ngang ở giữa mang theo cựu lũ cương phong, lân giáp khe hở bên trong chạy ra xanh sẫm xương độc. Nọc độc nhỏ xuống chỗ, ngàn dặm cỏ cây trong nháy mắt khô mục thành tro, liền chạy xuôi nham tương đều bị ăn mòn ra xì xì rung động lỗ thủng. Xoẹt long tượng ngọc bạch trường nha xẹt qua hư không, càng đem không gian xé mở ba dải trăm dặm đen nhánh đường dạng. Cự xà thừa cơ quấn quanh mà lên, thân rắn lực xoắn để cho long tượng khung xương bạo xuất nổ vang như sấm, màu đỏ lân giáp vỡ nát như mưa, lộ ra dưới da chạy xuôi kim hồng thần huyết cơ bắp. Cự xà lân giáp mặt ngoài hiện hiện u lam tinh bức tranh, rào sát thời gian dẫn động chu thiên tinh thần rơi xuống. Gào giận giữ long tượng hai mắt bính xạ nhật luân một dạng kim mang, mũi dài quấn lên 10 vạn trượng địa mạch dung nham, hóa thành phần thiên cột lửa đánh vào cự xà bảy tấc. Màu đen lân giáp tại trong dung nham vặn vẹo biến hình, u lục máu rắn như thiên hà chảy ngược, tới đến ngàn dặm đất khô cằn bốc lên tanh hôi khói xanh. Cự xà bị đau cuồng tính đại phát, răng nanh đâm thời gian mang theo chín đạo không gian vận sóng. Long tượng tả chân trước bị xuyên thủng trong nháy mắt, miệng vết thương lại hiện hiện không gian tuyển qua quỷ dị, đem chúng quanh trăm dặm vật chất toàn bộ thôn vệ. Hai đầu hồng hoang cự thú mỗi một lần va chạm, đều có đồi núi bị dư âm ép thành một mịn, giang hà bị bốc hơi thành sương mù. Bọn chúng lợi chảo xé rách thời gian mang theo màu máu lôi đỉnh, đôi dài quét ngang ở giữa vỡ nát nhật nguyệt tinh thần, liền liền thiên địa pháp tắc đều tại bọn chúng chém giết bên trong vạn bèo rung động. Cả hai huyết dịch bắn tung tóe chỗ đản sinh ra vi hình lỗ đen, thôn vệ phương viên trăm dặm vật chất sau lại ầm vang bạo liệt. Chiến đấu dư âm hình thành hình vòng không gian nhăm nheo, đem 10 vạn trượng bên ngoài cô phong cắt đứt thành từng khối loạn thạch. Giao chiến đến kịch liệt thời điểm, long tượng ngửa mặt lên trời hí dài. Trương Viễn thần hồn kịch liệt chấn động, nhìn xem cái kia long tượng phía sau hư không bên trong, cùng liệt khí huyết hóa thành trăm cánh tay ma thần hình thái, mỗi một đầu cánh tay đều cầm khác biệt hình thái binh khí hư ảnh, hoặc đũa bổ hỗn độn, hoặc thương chọn tinh hà, đem cự xà ngàn trượng thân hình đóng đinh tại vỡ vụn hư không đường dạng bên trong. Long tượng sau cùng tuyệt sát lúc, phía sau hiện hiện 10 vạn trượng cao hoang cổ chiến thần hư ảnh, cầm trong tay trấn áp chư thiên trấn ngục địa đá, ầm vang rơi đập, cự xà thân hình cùng thần hồn bị thu vào dưới tấm bia đá thần ngục. Gánh vác bia đá, long tượng hài lòng rời đi thời điểm, quay đầu nhìn một chút Trương Viễn sở tại phương hướng. Không phải nhìn Trương Viễn, là nhìn tay kia cầm trượng gỗ, điên cuồng khoa tay múa chân ma bảo đại hán. Các loại long tượng rời đi, cự thú tranh đấu chi địa không gian bình phục, ma bảo đại hán phi nước đại đến loạn thạch ở giữa, đem vẩy xuống thú huyết vẽ loạn trên người mình, hóa thành từng đạo cổ kính mở mịt văn ngân. Cái này văn ngân tựa hồ để cho hắn tràn ngập lực lượng. Trương Viễn hai mắt nheo lại, hắn có thể nhìn ra, đại hán vẽ loạn văn ngân, rõ ràng liền là vừa rồi long tượng cùng cự xa ngoài thân lân giáp bên trên linh văn, mặc dù chỉ mấy phần tương tự, nhưng đã khắc thường lực hội tụ. Ma bảo đại hán không chỉ vẽ loạn văn ngân, còn đem những cái kia tàn mát cự thú bảy nát, từng mảnh thu nạp. Lúc này, Trương Viễn đã rõ ràng, Chu Thiên Tàng Thư lâu bên trong Long Tượng Trấn Ngục Quyết, liền là lấy Long Tượng cùng Cự Xà Vảy Nát thuộc gia chế mà thành. Thu thập tốt vảy nát, đại hán ngay tại hai thú giao phong chi địa đứng thẳng, tiếp đó thân hình học cái kia Long Tượng dáng dấp, đạp chân, xông tới, đỉnh chịu. Đây chính là Long Tượng Trấn Ngục Quyết nhất nguyên thủy tu hành, xem Long Tượng cùng dị thú tranh đấu mà sáng tạo. Nhìn xem cái kia ma bảo đại hán một chiêu một thức đi mô phỏng theo, phỏng đoán, Trương Viễn trong lòng hơi động, đạp chân đá vụn trải rộng chi địa, tiếp đó đứng ở ma bảo đại hán đối diện. Ma bảo đại hán chậm rãi ngẩng đầu. Ở trong chớp nhoáng này, Trương Viễn giống như thân hình rơi vào tinh không bên trong, lại giống như vượt qua thời gian trường hạ, cùng vị này thượng cổ nhân tộc cường giả đối diện mà đứng. Được. Mơ mị thanh âm vang lên, đại hán bước ra một bước, hướng về Trương Viễn một quyền đánh ra. Trực diện một quyền này, Trương Viễn giống như nhìn đến cái kia chống đỡ thiên long tượng hướng về chính mình buôn đạp mà tới, dẫn động hư không xé rách. Trương Viễn đứng tại chỗ cũ, một chân hơi rút lui, như cự xà của thần, một tay ép xuống, một tay nâng tới bằng vai vị trí, hai tay ở giữa, giống như âm dương cố thủ. Cái đại hán một quyền bị Trương Viễn tay phải vỗ xuống, tay trái lại dẫn, tiết ra kỳ lực. Đại hán thuận thế vai khuỵu tay trước ép, như long tượng thân hình đạp đất va chạm. Trương Viễn hai tay như cự xà, thân eo như cự xà thân thể, bên dưới rút lui, tiết ra lực, phản công. Tay trái chống đại hán vai khuỵu tay, để ép, chỉ một cái, tay phải như cự xà đuôi dài, ở bang vung ra. Bành Trương Viễn cánh tay nện ở đại hán trên vai, giống như long tượng cùng cự xà va chạm. Đại hán rơi chân lùi một bước, trên mặt tất cả đều là thần thái. Lại đến. Đại hán trong miệng thét dài, tiến thêm một bước, một quyền đánh ra. Trương Viễn nhìn một quyền này, trong mắt tinh quang lóe sáng. Một quyền này đã có hắn sở tu Long Tượng Trấn Ngục Quyết chúng quyền phương pháp cái bóng. Đón đại hán quyền phong, Trương Viễn bước ra một bước, thân hình giống như linh xà uốn lượn, trong nháy mắt tản như gió cuốn. Trong chớp nhoáng này, Chu Thiên Tàng Thư lâu tầng 7 bên trong Trương Viễn ngoại thần quang ảnh đột nhiên hóa thành Long Tượng cùng linh xà hình ảnh. Bốn túi đầu xem sách trừ chiều dương thông suốt ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Võ đạo kiến thần. Chương 499, truyền thuyết bên trong thượng cổ võ thần. Chương 499, truyền thuyết bên trong thượng cổ võ thần. Đại tông sư cảnh tầng thứ nhất, phá vỡ cảnh. Cái này một cảnh đỉnh phong tiêu chí liền là khám phá hư ảo. Võ đạo kiến thần, Phật môn tuyệt nhãn, tiên đạo minh tâm. Một vị võ đạo đại tông sư, chỉ có đối tự thân sở tu công pháp trong đó thần vận nắm giữ thấu triệt, bản thân tu hành cảm ngộ lại không trở ngại, ngưng tụ thuộc về mình đại đạo pháp tắc chi hoa văn, mới có thể đạt đến võ đạo kiến thần. Cái này nói là võ đạo cảnh giới tu hành. Nhưng lúc này Trử Triều Dương nói tới, không chỉ là cảnh giới. Truyền thuyết bên trong, đem công pháp tu hành đến cực hạn, cảm ngộ đến cực hạn, vượt qua đại viên mãn, đến tùy tâm sở dục sau đó, có cơ hội phản bốn tố nguyên, đi gặp công pháp này chi thần thủy. Cũng có người nói, bởi vì thế gian đỉnh tiêm công pháp đều là thượng cổ đại tu sĩ xem theo thiên địa, xem theo thần thú mà sáng tạo, cho nên cái này thần nên là thần thú. Còn có người nói, đem công pháp tu đến cực hạn, có cơ hội tại dưới cơ duyên lắng nghe thượng cổ võ thần truyền thụ đại đạo. Không quản là một loại nào, không quản lời đồn thật giả, Trử Triều Dương rõ ràng Trương Viễn giờ phút này ở tại một loại đối công pháp tu hành đốn ngộ chẳng cảnh. Trương Viễn quanh người long tượng cùng linh xà liền là hắn cảm ngộ cụ tượng. Loại này cụ tượng là đúng Trương Viễn tu hành bảo hộ, nếu như ai dám lúc này tiến lên quấy rầy, liền sẽ chịu đến cái này long tượng cùng linh xà đồng thời công kích. Chỉ bằng cái này võ đạo kiến thần cấp độ long tượng cùng linh xà, một vị phá vọng cảnh đại tông sư đều không chiếm được lợi ích. Thế gian thật có dạng này tu hành thiên phú sao? Nhìn xem Trương Viễn ngoại thân quang ảnh ngũ lượng, Trử Triều Dương thì thào nói thầm. Hắn tu hành mấy trăm năm, Trương Viễn bực này tu hành thiên phú, thật sự là lần thứ nhất gặp. Chắc không được bệ hạ để cho hắn tọa chấn võ ngự đi. Chắc không được ba vị đại tông sư đều không phải là hắn chi địch. Trử Triều Dương trong mắt vầng sáng chớp động, nhẹ giọng mở miệng. Mở miệng tiên địa bên trong, Trương Viễn cùng đại hán giống như quên thời gian, giao phòng, va chạm, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bọn họ ngoài thân, long tượng hình ảnh cùng cự xà hình ảnh đan sen, cuốn quanh. Trên thân hai người khí huyết tựa hồ tại thiêu đốt. Âm cứng đối cứng một kích, hai đạo thân hình đồng thời lui ra phía sau 10 bước, tiếp đó ngẩng đầu, nhìn nhau cười to. Ta, Hình Thiên. Đối diện, đại hán trong thanh âm lộ ra mở miệng. Hình Thiên. Trương Viễn toàn thân chấn động, trừng to mắt. Truyền thuyết bên trong, thượng cổ võ thần. Đại tần tôn trọng võ đạo, trong truyền thuyết thượng cổ thời đại có mấy vị võ thần, Cự Linh Hình Thiên, Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Đế Thiên Nhất, Long Thần Ứng Long, Thần Tiễn Đại Nghệ. Những cái này truyền thuyết bên trong nhân vật, coi là thật tồn tại. Văn bối, Trương Viễn. Trương Viễn ôm quyền, không người mở miệng. Long Tượng Trấn Ngục Quyết là võ thần Hình Thiên chỗ tạo, Trương Viễn lúc này không người là đúng một vị thượng cổ tiền bối kính ý Trương Viễn. Hình Thiên nói thầm, thân hình chậm rãi tản đi. Một cái mắt, Trương Viễn ngoại thân lưu quang lập lòe, tựa hồ sống qua thời gian trường hạ, trở lại thế giới của mình. Vù vù ngoài thân long tượng cùng linh xà hình ảnh rung động tản đi, Trương Viễn trong lòng bàn tay thư sách bên trên, vầng sáng tựa hồ càng thêm chói mắt. Lấy bản thân càng nộ, phục khắc công pháp, để cho chuyển thừa càng thêm toàn diện. Sau này tu hành công pháp này người, xem nộ công pháp hội lại càng dễ, đạt được chuyển thừa cơ hội cũng lớn hơn nhiều. Nếu như là giang hồ tông môn, làm đến bước này người, tại trong môn đệ tử đều phải tôn một tiếng kém tổ, chính là gần với sáng phái tổ sư tồn tại. Thủ trưởng khẽ bước thư sách, Trương Viễn trên mặt lộ ra cười khẽ. Hắn đạt được hoàn chỉnh long tượng trấn ngục quyết truyền thừa. Thậm chí cái này long tượng trấn ngục quyết vẫn là hắn tự mình tham dự sáng tạo cảm ngộ. Long đẳng cửu thiên, tượng đạp cửu lũ, thượng cổ thời đại, cái này long tượng trấn ngục quyết liền là đại tần thần ngục ba chân đứng đầu. Long tượng trấn ngục quyết mỗi một chiêu đều là phối hợp cuộc sống đại long rung động cùng đầy thân khí huyết lực lượng, tu đến đại thành toàn thân hiện hiện vảy rồng tượng giáp, quyền cước chỗ đến, sơn băng địa liệt. Đây là tầng thứ nhất. Công pháp này có thể không ngừng trấn ngục tích lũy, mỗi đột phá tam trọng thiên liền ngưng tụ một tôn long tượng hình ảnh, long tượng trấn sơn hà, tay không trấn áp tiên ma. 9 tầng cảnh lúc, 9 long tượng hình ảnh ngưng tụ, quyền ra thiên địa động, có thể hóa thành phương viên trăm dặm chi địa ước vạn quân trọng áp. Công pháp bên trong cái này một cái chữ trấn, là thật. Dựa theo hình thiên võ thần tôi diễn, trấn ngục quyết cao nhất có thể tu đến tầng 24 trời. Đại tần thần ngục cường giả từng có đem long tượng trấn ngục quyết tu đến tầng thứ 9, 9 long tượng thể xuất, một kích trấn áp thượng cổ yêu hoàng. Lần này xem nội địa tịch, Trương Viễn cũng đem long tượng trấn ngục quyết bên trong công pháp võ kỹ bù đắp. Long tích ám nhạc, long tượng liệt khung, long nha tối đỉnh, tượng túc phong nguyên. Đem thư sách thả lại chỗ cũ, Trương Viễn thủ trưởng hơi hơi dừng một chút. Hắn xem duyệt long tượng trấn ngục quyết, chẳng những lĩnh ngộ công pháp hoàn chỉnh, còn tu thành một đạo khác công pháp. Liên là hắn lấy cự xà tư thế cùng hình thiên võ thần giao phong thời điểm cảm ngộ. Hiện tại nghĩ lại, cái kia cự xà cũng không phải bình thường dị thú, hẳn là thượng cổ hung thú ba xà. Ba xà thôn thiên, thiên địa câu diện. Bực này cường hành hung thú, trưởng thành thân thể nghe nói thân hình có thể quấn quanh một phương châu lục, giống như trưởng thành long tượng có thể gánh vác một phương thiên địa một dạng. Hắn cùng hình thiên nhìn thấy long tượng cùng ba xà đều không phải là thành niên thể. So sánh long tượng trấn ngục quyết cương mãnh, Trương Viễn cảm ngộ ba xà chuyển thừa nhiều hơn mấy phần âm nhu. Đặc biệt là thân pháp cùng lực lượng vận chuyển, càng thêm mượt mà, đột xuất kỹ xảo. Long tượng trấn ngục là lực đỉnh phong, ba xà chuyển thừa nhưng là đúng dịp cực hạn. Lực cùng đúng dịp va chạm, dung hợp, để cho Trương Viễn đối lực lượng cảm giác ngộ lại thâm sâu một cấp bậc. Mà lại dựa theo lúc trước phu tử Trô nói, đại tông sư cảnh tầng thứ 2 tên là thông ngũ cảnh cần cảm ngộ sống chết âm dương chi lực. Lúc này long tượng cùng ba xà lực lượng, một cương mạnh mẽ âm nhu, chính là âm dương chuyển đổi chi đạo. Hoặc giả, đây chính là thông hướng đại tông sư cảnh tầng thứ 2 tu hành pháp tắc. Trương Viễn mặc dù tu vi còn tại tông sư cảnh tầng thứ 3 thông huyền, kỳ thực hắn thần hồn cùng võ đạo cảm ngộ, sớm liền là đại tông sư cấp độ. Cho nên hắn có thể nắm giữ đại tông sư cảnh chiến lực, có thể một người ép chấn thiên ti ba vị tân tấn đại tông sư. Hai đạo công pháp cảm ngộ thu hoạch, để cho Trương Viễn trong lòng thoải mái. Hắn đưa tay lấy thêm vài cuốn sách sách, mặc dù cũng có thể minh ngộ trong đó công pháp, nhưng đã thiếu đi phía trước tu long tượng trấn ngục quyết loại kia thấu triệt bốn ngộ. Hẳn là hiện tại cảm ngộ quá sâu, hình thành tu hành là cấn. Muốn đối những công pháp khác có đầy đủ lý giải cảm ngộ, hẳn là qua mấy ngày lại đến. Thả lại thư sách, Trương Viễn bay đầu nhìn hướng ngồi tại bệ cửa sổ trước Trừ Triều Dương. Trừ cung phụng, có thể có cái gì cần Trương Mỗ tương trợ? Nghe đến hắn, Trừ Triều Dương đứng người lên, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Hướng về Trương Viễn chắp tay, Trừ Triều Dương mở miệng nói, đa tạ Thanh Dương hầu, vừa rồi ngươi tu công phương pháp thời điểm, khí cơ dẫn dắt, cho ta cảm ngộ không ít. Ta muốn hỏi, Thanh Dương hầu đã cho ta giải đáp. Đây chính là cơ duyên. Trừ Triều Dương cũng đã rõ ràng Tần Vô Nhai vì sao phải mời Thanh Dương hầu chấp trưởng võ ngự thi. Thanh Dương hầu nắm giữ đại tông sư chiến lực, tu hành thời điểm chỉ cần tại hắn bên cạnh xem ngộ, đối với bọn hắn mấy vị này chấn thiên ti bên trong đại tông sư tới nói, đều là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Hắn vốn là muốn hỏi Trương Viễn đại tông sư cảnh lực lượng trưởng không vấn đề, lấy bình phục bản thân tương thế. Vừa rồi nhìn Trương Viễn ngoài thân long tượng cùng linh xà hình ảnh vận chuyển, hắn thêm chút mô phỏng, vậy mà có thể dẫn bản thân khí huyết chân nguyên xuyên qua thương tổn kinh mạch. Thương thế của hắn tại cấp tốc khỏi hẳn. Nghe đến Trừ Triều Dương giải thích, Trương Viễn cũng là cười lấy gật đầu. Trừ Triều Dương chính là chấn thiên ti bên trong đại tông sư, thương thế hắn khỏi hẳn lời nói, đối với chấn thiên ti chiến lược tăng lên cực lớn. Cùng Trừ Triều Dương lại giao lưu vài câu, Trương Viễn từ tàng thư lâu tầng 7 chậm rãi đi xuống. Trưởng, ti thủ. 6 tầng vị trí, nhìn đến Trương Viễn, Quách Thành Thụ ôm quyền con người. Bệ hạ lệnh ta tới võ ngự ti tòa chấn. Trương Viễn đi xuống lầu dưới, nhàn nhạt mở miệng. Quả nhiên, võ ngự ti thủ. Quách Thành Thụ trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Trường viện vậy mà trở thành võ ngự ti không công bố trăm năm ti thủ. Chấn thiên ti bên trong thứ nhất ti thủ, cái này cũng mang ý nghĩa Trương Viễn chính là chấn thiên ti bên trong người thứ nhất. Theo Trương Viễn đi xuống lầu, đến lầu một vị trí, quát khẽ một tiếng truyền đến. Họ Quách, Trương Minh đệ đã đáp ứng vào ta Hổ Bí Doanh, sau này là ta tạo sản trong doanh huynh đệ, ngươi Thiên Cương cấm vệ muốn cướp người. Chương 500, chấn thiên ti lúc nào cần đạt được triều đình văn võ tán đồng. Chương 500, chấn thiên ti lúc nào cần đạt được triều đình văn võ tán đồng. Chu Thiên Tàng Thư lâu lầu một tiếng hét dài, để cho vốn tại trong lầu xem sách chấn thiên ti bên trong người đều xoay đầu lại. Đúng thế, tạo sản giáo úy, Hổ Bí Doanh bên trong hán tướng. Có người nhận ra nói chuyện tạo sản, thấp giọng mở miệng. Gần nhất là nghe nói chấn thiên ti bên trong vào không ít người, rất nhiều vẫn là tinh anh, các ti các doanh tranh có chút kịch liệt. Có người nhẹ nhàng lắc đầu, trầm thấp lên tiếng. Tàng thư lâu bên trong, nhất thời thêm ra không ít viên nào nói thầm. Các vị người mặc trường bào màu đen láo giả, mày nhăn lại. Tàng thư lâu trung quy cự, lớn tiếng ồn ào người, trục xuất nơi đây, lại trong vòng một năm không được lại vào. Chớ có hồng nôn. Theo Trương Viễn tử trên lầu đi xuống, Quách Thành Thụ quát khẽ một tiếng, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Quách Sảng, Trương Viễn há có thể vào ngươi Hổ Bí Doanh? Thế nào không thể? Trương Minh đệ đáp ứng cùng ta Hổ Bí Doanh kề vai chiến đấu. Tao Sảng ra mặt căng cứng, quay đầu nhìn hướng sắc mặt yên lặng Trương Viễn, Trương Minh đệ ngươi nói thế nhưng là. Tao Sảng thanh âm hơi đè thấp, tàng thư lâu bên trong không ít xem sách người nhìn hướng Trương Viễn, ánh mắt dò xét. Bọn họ muốn nhìn một chút có thể để cho Hổ Bí Doanh giáo úy cùng cấm vệ bên trong tinh anh cường giả Quách Thành Thụ tranh nhau người, rốt cuộc là nhân vật nào. Chỉ là nhìn Trương Viễn mặc dù có chút oai hùng, lại không nồng đậm sát khí cùng cường giả khí độ. Lúc này Trương Viễn sớm đã có thể tự nhiên trưởng khống trong thân thể khí tức, có phản phát quy chân thái độ, ngoại nhân căn bản là không có cách phỏng đoán. Nghe đến Tào Sảng, Trương Viễn gật gật đầu, bước chân hơi hơi dừng lại. Tào huynh đệ yên tâm, Trương Mỗ tất cùng Hổ Bí Doanh huynh đệ sóng vai mà chiến. Lời này để cho Tào Sảng niết miệng, nhìn xem Quách Thành Thụ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ngươi nghe một chút, đây là Trương huynh đệ chính miệng nói à.
Họ Quách, ngươi vẫn là hắn nói còn chưa dứt lời, Tàng Thư Lâu bên ngoài, một thân ảnh bước nhanh chạy vội mà tới, trên thân khí huyết lực lượng bỡ bờ, để cho người ta chưa phát giác quay đầu. Hẹp tay áo váy đỏ, khóe mắt xả văn hình xăm mang theo nhàn nhạt linh quang, ngoài thân lộ ra nhàn nhạt huyết sát. Võ Ngự Ti bên trong tông sư cảnh, chấp trưởng Võ Ngự Ti hoàng tộc cám vệ Lạc Hồng tụ. Vị này hai tay áo chúng độc kiếm tàn nhẫn, thân pháp quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lạc Hồng tụ nhìn đến Trương Viễn, trong đôi mắt một tia sợ hãi lóe qua, liền vội vàng con người. Nàng tại Chấn Thiên Ti trước cửa hướng Trương Viễn xuất thủ, kết quả liền cận thân cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị lực phản chấn làm bị thương. Hôn lại mắt thấy Trương Viễn lực lượng một người gần như nghiền ép toàn bộ Chấn Thiên Ti bên trong cường giả đỉnh cao, nàng nào dám cùng Trương Viễn nhìn thẳng. Ti thủ đại nhân, Tần Vô Nhai phó ti thủ lệnh ta tới mời, bệ hạ có chiếu. Lạc Hồng tụ thấp giọng mở miệng. Bệ hạ có chiếu. Xem tới hoàng đế đã sớm gấp rút ra, hắn Trương Viễn mới vào Chấn Thiên Ti, liền có lệnh tới. Trương Viễn gật đầu, chuyển thân vô Tào Sảng bà bay, nhanh chân đi ra Tàng Thư Lâu. Lạc Hồng tụ bước nhanh đuổi theo, Quách Thành Thụ nhưng là dừng bước, trên mặt mang theo thất lạc dừng lại. Hắn là Tào Sảng ngây người ở phía xa, trên mặt tất cả đều là mù mờ. Tào huynh, phía sau, Quách Thành Thụ khẽ cười một tiếng, đi lên phía trước, ngươi cực kỳ dũng a. Nói xong, hắn lắc đầu, chậm rãi đi ra Tàng Thư Lâu. Lạc thống lĩnh xưng hô ti thủ, đây chẳng phải là Võ Ngự Ti ti thủ? Võ Ngự Ti ti thủ không nên là Tần Vô Nhai cùng Diệp Thanh Phong hai vị đại nhân một trong sao? Võ Ngự Ti ti thủ không công bố trăm năm, vậy mà một ngoại nhân có thể trở thành ti thủ, lại đè ép hai vị đại tông sư một đầu, hắn là ai? Tàng Thư Lâu bên trong, vô số tiếng kinh hô ầm vang lên. Thường kia ánh mắt nhìn về phía Tào Sảng. Tào Sảng há hốc mồm, lại không phát ra được một câu thanh âm. Hắn cái gì cũng không biết ta. Đông Hoa môn bên ngoài quan văn công báo, Thanh Dương Hầu Trương Viễn nhập chủ Võ Ngự Ti. Tàng Thư Lâu bên ngoài, có tiếng huyên náo âm thanh truyền đến. Thanh Dương Hầu, Trương Viễn, Chấn Thiên Ti, nghị sự phòng lớn. 12 ti ti thủ, hoặc thay mặt ti thủ, cùng với các vị phó ti thủ, bản ti trung tâm cường giả, hằng ngồi bảo vị. Ngoài cùng bên trái nhất thủ tịch vị trí trống chỗ. Kia là Võ Ngự Ti ti thủ vị trí. Vị trí này đã trống chỗ hơn trăm năm. Ánh mắt mọi người rơi vào vị trí kia, thần sắc trên mặt hơi có chút phức tạp. Võ Ngự Ti ti thủ, Thanh Dương Hầu đến phòng lớn truyền ra ngoài tới quát khẽ, trong đại sảnh tất cả mọi người trong nháy mắt lên đứng thẳng. Người mặc màu đen võ bảo Trương Viễn bước nhanh đi vào phòng lớn, trực tiếp đến bên trái thứ nhất bữa tiệc. Hắn nhìn một chút tất cả thân hình đứng thẳng người, gật gật đầu ngồi xuống. Chờ hắn ngồi xuống, trong đại sảnh những người khác mới ngồi xuống lần nữa. Tần Bô Nhai ho nhẹ một tiếng, đem Dư Quý Trinh đưa tới trường đao nâng đến Trương Viễn trước mặt, tiếp đó thấp giọng đem bệ hạ chi ngôn thuật lại. Khi hắn nói bệ hạ nói sắp quên Chấn Thiên Ti danh tiếng thời điểm, trong đại sảnh tất cả mọi người cảm thấy trên mặt đau rát. Bệ hạ lời nói này, đây rõ ràng là tại đánh mặt của bọn hắn. Trương Viễn sắc mặt lạnh nhạt chờ Tần Vô Nhai đem Dư Quý Trinh thuật lại lời nói xong, mới ánh mắt rơi vào trong bàn tay trường đao bên trên. Đao này hẹp dài, trên vỏ đao lộ ra nhàn nhạt vân ngân, giống như xương hoa ngưng kết. Thu Hàn danh tiếng, tất nhiên là tiết xương dáng băng hàn, lấy giết để ý thủ trưởng nắm chặt chuôi đao, Trương Viễn có thể cảm nhận được trường đao bên trong lộ ra hàn ý chư vị, đao này chỉ ý, không cần nói cũng biết. Trương Viễn ngẩng đầu, nhìn hướng trong đại sảnh tất cả mọi người. Trương Mỗ Sơ trưởng Võ Ngự Ti, vậy hạ muốn xem chuôi này đao có bén hay không. Chuôi này đao, đã là Trương Viễn trong tay đao, cũng là Chấn Thiên Ti chuôi này đao. Tất cả mọi người lẫn nhau nhìn một chút, da mặt căng cứng, không nói một lời. Nói một chút đi, bệ hạ muốn nghe Chấn Thiên Ti danh tiếng, chúng ta nên làm như thế nào? Trương Viễn thủ trưởng đè lại thân đao, ánh mắt chậm rãi từ trong đại sảnh trên mặt mọi người quét qua. Thế nào làm? Hắc băng đài, Chấn Thiên Ti, luôn luôn đều là âm thầm làm việc quá nhiều ở bề ngoài sự việc. Mọi người lẫn nhau, lại không người mở miệng. Trương Viễn ánh mắt rơi vào Tần Vô Nhai trên thân. Tần Vô Nhai do dự một chút, mở miệng nói, Thanh Dương Hầu, Chấn Thiên Ti tại đồng cảnh cùng được ngoại cường giả va chạm, dù chưa bại, nhưng cũng rơi xuống mặt mũi. Ti trước coi là lúc này lấy Chấn Thiên Ti cường giả tập kết tái chiến đông cảnh, đối với Chấn Thiên Ti tới nói không thắng không bại, đó chính là bại. Chấn áp Ung Thiên Châu đại thế nhiều năm như vậy, Chấn Thiên Ti có thuộc về mình tiêu ngạo. Tần Vô Nhai có ý tứ là Trương Viễn chiến lược đủ mạnh, tất nhiên tới Chấn Thiên Ti, vậy liền mang theo mọi người lại hướng đông cảnh đánh một trận. Chỉ cần một trận chiến này có thể thắng, Chấn Thiên Ti uy danh không trở về tới. Trương Viễn cũng không đáp ứng Tần Vô Nhai, mà là nhìn hướng vị trí đầu dưới ngồi ngay ngắn Chấn Yêu Ti Ti thủ Lục Thiên Su. Lục Thiên Su lắc đầu nói khẽ, Thanh Dương Hầu mới tới Chấn Thiên Ti, không biết Chấn Thiên Ti nhìn như lừng lẫy, kỳ thực khó khăn không ít. Chấn ma đồng trụ lực lượng suy yếu, chấn áp yêu tà càng phát ra ngông cuồng, thiên ngoại tà ma thường thường xâm nhập, nếu là không thêm vào ứng đối, sợ thành hòa lớn. Nếu như nói Tần Vô Nhai đề nghị lại khoa trương, cái kia Lục Thiên Su đề nghị nhưng là nội liễm hơn nhiều. Trương Viễn mới đến Chấn Thiên Ti, 12 ti bên trong sự việc thiên đầu vạn tự cũng còn không có thăm dò, tùy tiện xuất kích, phần thắng có thể lớn bao nhiêu. Vạn nhất lại bại, cái kia có thể thật muốn đem Chấn Thiên Ti uy danh mất hết. Lôi Hạo ti thủ, người thấy thế nào? Trương Viễn ánh mắt chuyển hướng ngồi ngay ngắn bất động Chu Thiên Ti ti thủ Lôi Hạo. Lôi Hạo ngẩng đầu, nhìn đến Trương Viễn ánh mắt, chưa phát giác toàn thân run lên. Hắn bị Trương Viễn đánh sợ. Trương ti thủ, ta cảm thấy, việc cấp bách chúng ta hẳn là trảm yêu trừ ma, trừ gian diệt ác, để cho bách tính nhìn đến ta Chấn Thiên Ti chi uy, để cho bệ hạ nghe đến ta Chấn Thiên Ti danh tiếng, để cho trong triều văn võ rõ ràng. Lôi Hạo nói còn chưa dứt lời, Trương Viễn mày nhăn lại, cất cao giọng nói, rõ ràng cái gì? Chấn Thiên Ti lúc nào cần đạt được triều đình văn võ tán đồng? Chương 501,
đi một phần thiệp mời, bản vương mở tiệp chiêu đại Thanh Dương hầu dự tiệp chương 501, đi một phần thiệp mời, bản vương mở tiệp chiêu đại Thanh Dương hầu dự tiệp trấn thiên ti lúc nào cần triều đình văn võ tán thành. Trương Viễn một câu nói, để cho Lôi Hạo sửng sốt, cũng để cho trong đại sảnh tất cả mọi người ngẩng đầu. Hắc băng đài, trấn thiên ti, vốn nên là trấn áp thiên hạ, không người dám bất kính tồn tại. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, trong lúc bất tri bất giác, trấn thiên ti đã biến thành cùng cung phục đường, không thiên dám, thậm chí nội vụ phủ ngang hàng tồn tại. Thậm chí tại bách tính trong mắt, trấn thiên ti cùng Hắc băng đài nên là thuộc về triều đình chấp trưởng, là những cái kia trong triều quan lớn chó săn. Thanh Dương Hầu, không bằng ngươi nói một chút, ta trấn thiên ti lần này nên làm như thế nào? Ngồi tại Trương Viễn chết đối diện phá quân ti ti thủ, nửa bước đại tông sư cảnh cường giả chiến vô cực nhìn xem Trương Viễn, mở miệng nói ra. Trong đại sảnh, tất cả mọi người trong đôi mắt lộ ra tinh quang. Ngươi Thanh Dương Hầu chiến lược vô song, ngươi là bệ hạ tin trọng chi người, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này đã là hiểu rõ vị này sơ mặc cho võ ngự ti ti thủ cơ hội, cũng là hiểu rõ Thanh Dương Hầu trưởng quân năng lực cơ hội. Trên đời này không phải tu vi đủ mạnh, liền nhất định có thể có chấp trưởng một phương thế lực năng lực. Rất nhiều cường giả, thực lực đầy đủ, lại chỉ có thể làm cung phụng. Nói cho cùng, tu hành là tu hành, năng lực là năng lực. Không tệ, vị trí đầu dưới, ám ảnh ti phó ti thủ ảnh không giấu vết trong mắt tinh quang chớp động, nói thật nhỏ, Thanh Dương Hầu ngươi làm việc, chúng ta 12 ti tất nhiên hết sức giúp đỡ. Trương Viễn đã là trấn thiên ti bên trong võ ngự ti ti thủ, Trương Viễn làm việc, liền đại biểu cho võ ngự ti, đại biểu cho trấn thiên ti. 12 ti bất kể ở chung có hay không hòa thuận, nhưng lần này tất nhiên là muốn đứng chung một chỗ, cho Trương Viễn chống đỡ tràn diện. Trong đại sảnh chờ ảnh không giấu vết nói xong, tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Cực kỳ hiển nhiên, đây là đem quyền quyết định cùng quyền lựa chọn giao cho Trương Viễn. Tốt, cái kia Trương Mỗ lần này liền cả gan thống lĩnh 12 ti, để cho bệ hạ nhìn đến trấn thiên ti danh tiếng. Trương Viễn thanh âm vang lên, trong đại sảnh, trong nháy mắt tất cả mọi người thân hình thẳng tắp, thần sát trang nghiêm. Võ ngự ti đem tất cả trưởng quân tin tức, cung phụng tư liệu, còn có các nơi trấn thủ hắc kỵ tin tức, đều giao cho ta. Trương Viễn cao giọng mở miệng. Thần Bô Nhai đứng thẳng thân hình, ổn quyền con người, nặng. Ám ảnh ti chỉnh lý hoàng thành quan viên cùng khắp nơi trấn thủ sứ tin tức, không rõ chi tiết, ta đều phải. Huyền Cơ ti đem giang hồ cùng xung quanh bốn nước ba vực, cùng với các nơi ẩn nút tin tức, đều khắc lục vào sử ngọc, cho ta một phần. Trấn Yêu ti các nơi trấn áp chi yêu, 28 tinh túc trụ tin tức, đều trình báo cho ta. Mê Tung ti cùng Ngự Thú ti trong quân đội đảm nhiệm chức vụ, các nơi cùng dưỡng tin tức, ta muốn một phần. Bí Dược ti bí dược mục lục, U Minh ti hoàng truyền mục bên trong tội phạm tin tức, Chu Tiên ti tất cả tại áp tiên ma, cùng phụng tin tức. Trương Viễn thanh âm tại trong đại sảnh quân quẩn, từng vị 12 ti ti thủ hoặc thay mặt ti thủ đứng người lên, ôm quyền con người. Võ Ngự ti là 12 ti đứng đầu, Võ Ngự ti ti thủ chi lệnh, liền có thể đại biểu trấn thiên ti. Kiêm nhiệm trấn thiên ti ti thủ thành quốc công bế quan, chấp trưởng Hắc Băng đại trưởng Ninh Hầu Tô Tĩnh vô lực chiếu cố trấn thiên ti. Cái này trấn thiên ti bên trong lớn nhỏ sự việc, Võ Ngự ti ti thủ, Thanh Dương Hầu Trương Viễn có thể một lời mà quyết. Trương Viễn chậm rãi đứng người lên, trong tay nắm chặt tu hàn đao, hướng về mọi người ôm quyền. Trương Viễn đa tạ chư vị. Hoàng thành, Tam hoàng tử phủ. Sắc mặt ngưng trọng Tam hoàng tử Doanh Hiển trong tay nắm một quyển công báo quan văn, hai hàng lông mày khóa chặt. Phía dưới, mấy vị Tam hoàng tử nhất hệ quan viên, không người mà đứng. Các ngươi liền không có người nào đối vị này Thanh Dương Hầu có đầy đủ hiểu rõ, liền một chút giao tình đều hay không? Tam hoàng tử ngẩng đầu, nhìn hướng trước mặt mọi người. Trong đại sảnh mấy người lẫn nhau nhìn một chút, đều là lắc đầu. Điện hạ, Thanh Dương Hầu quật khởi quá nhanh, một trận chiến phong hầu, sau đó liền là ẩn tính đọc sách, đừng nói trong hoàng thành, liền là Trịnh Dương quận bên trong cũng không có bao nhiêu người cùng hắn giao từ đủ chặt chẽ. Nói chuyện quan văn người mặc màu đỏ quan bào, mũ tuần xuất đầu, mũ sa che kín hoa tóc trắng, khuôn mặt buồn bã. Hắn là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Triệu Độ Đình, nho đạo động biển cảnh, chính tam phẩm chức quan, phụ trách biên soạn quốc sử, khởi tháo thánh chỉ các loại quan vụ. Triệu Độ Đình xem như tam hoàng tử dưới trướng quan văn đứng đầu, lớn nhỏ sự việc đều có tham dự mưu đồ. Triệu Độ Đình, để cho trong đại sảnh tất cả mọi người là nhẹ nhàng gật đầu. Điện hạ, Thanh Dương Hầu tại trong hoàng thành gặp nhau không nhiều, cái kia tại điện hạ hoặc giả trợ lực không lớn, có thể tất nhiên cũng không có cái gì mâu thuẫn. Đứng tại Triệu Độ Đình phía sau, xuyên màu xanh võ phục trung niên ôm quyền nói, lấy ti chức chi ý, điện hạ gần đây thận trọng từ lời nói đến việc làm, chúng ta thêm trói buộc dưới trướng. Ánh mắt của hắn quét qua những người khác, nói thật nhỏ, trước tạm nhìn một chút vị này võ ngự ti ti thủ lối làm việc. Tam hoàng tử sắc mặt hơi hơi biến ảo, sau cùng chỉ có thể gật đầu. Hắn cũng biết nếu như có thể cùng trấn thiên ti võ ngự ti ti thủ có giao tình, đối với hắn trợ lực lớn. Đáng tiếc, cho dù hắn là hoàng tử, vậy mà một thời gian cũng không biết thế nào cùng vị này Thanh Dương Hầu sinh ra bao nhiêu gặp nhau. Ngược lại là hôm nay cục diện, chỉ có thể ngồi xem vị này Thanh Dương Hầu thủ đoạn rồi. Kinh Triệu phủ. Kinh Triệu phủ mặc dù là phủ nha, kỳ thực quy cách thậm chí tại quận phủ bên trên. Kinh Triệu Doãn Tiêu lâu bây giờ là chính tứ phẩm chức quan, nhìn như còn chưa tới tam phẩm vị trí, kỳ thực trong tay thực quyền, so với cái kia 6 bộ tam phẩm tổng tam phẩm thị lang học sĩ các loại, đều thêm có uy nghiêm. Đối với triều đình quan viên tới nói, thực quyền cùng hư chức ở giữa, trên lệnh rất lớn. Chức vị chính cùng phó chức, đồng dạng cách biệt một trời. Chư vị không nhận biết vị này Thanh Dương Hầu, ta Tiêu lâu nhận biết. Trên đại sảnh, thân hình thẳng tắp Tiêu lâu sắc mặt tiến lặng, ánh mắt quét qua phía dưới một đám Kinh Triệu phủ quan viên. Kinh Triệu phủ bên trong quan viên số lượng, quản hạt chi địa, đều không phải là những châu phủ khác có thể so sánh. Chỉ là hoàng thành 3000 vương, lớn nhỏ vây thành huyện lệnh, cùng với các tuần vệ ti, giám sát ti, lớn nhỏ quan viên mấy trăm người. Cho dù lúc này trên đại sảnh, ngũ phẩm lấy bên trên quan viên, đều có hơn 10 vị. Nghe đến Tiêu lâu nói nhận biết Thanh Dương Hầu, tất cả mọi người ngẩng đầu. Trong hoàng thành, nhận ra Thanh Dương Hầu người có thể thật không nhiều. Chư vị, tiểu mỗ cho chư vị để tỉnh một câu, Thanh Dương Hầu người này sát tính cực nặng, tại Tây Bắc cảnh là lấy giết thành danh. Bệ hạ dùng hắn chấp trưởng võ ngự ti, ta không hy vọng Kinh Triệu phủ có người rơi vào trên tay hắn. Bằng vào ta cùng hắn giao tình, ta Tiêu Lâu sẽ không ra mặt để cho hắn có làm, hắn cũng sẽ không vì bực này việc nhỏ bán ta Tiêu Lâu ân tình. Trương Viễn cùng Tiêu Lâu giao tình là tại Tây Bắc cảnh đi sứ Yến quốc thời điểm, xem như sóng vai mà chiến, đồng đội tình nghĩa. Tiêu Lâu sẽ không dễ dàng động cái này giao tình, lúc này chỉ là nhắc nhở Kinh Triệu phủ mọi người. Trong đại sảnh mọi người sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, đều là cúi đầu. Nhà Minh vị này phủ doãn thế nhưng là rất có bối cảnh, liền hắn đều nói ra lời như vậy, cũng liền mang ý nghĩa, ai rơi vào chấn thiên ti trên tay, vậy liền tự cầu phúc. Vũ hoàng tử phủ. Vũ hoàng tử Doanh Lễ trong tay cầm công báo, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt có nhàn nhạt kiểm chế phong trào. Liền nói Trung Nguyên bọn họ vì cái gì phản chiến, nguyên lai cái này Trương Thanh Dương hẳn là như thế bị phụ hoàng coi trọng. Dạng này, đi một phần thì mời, bản vương mở tiệc chiêu đãi Thanh Dương hầu dự tiệc. Nghĩ đến, hắn sẽ không cho bản vương mặt mũi này. Phía dưới, xuyên màu xanh nho bảo Quách Văn Hoa nhíu mày, do dự một chút, không có mở miệng. Nửa cái canh giờ sau đó, đưa thiệp mời trong phủ trưởng sử trở về, trong tay cầm thiệp mời. Thanh Dương hầu nói, trưởng sử sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói, không hứng thú. Chương 502, những thủ đoạn này thật có thể lay động Thanh Dương hầu. Chương 502, những thủ đoạn này thật có thể lay động Thanh Dương hầu. Không hứng thú. Đại Tần Ngũ hoàng tử có khả năng nhất trở thành Đại Tần thái tử, trở thành đời tiếp theo Đại Tần đế vương Ngũ hoàng tử mời dự tiệc, lại có người dám nói không hứng thú. Trên đại sảnh, Ngũ hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Điện hạ, Thanh Dương hầu chính là võ ngự ti ti thủ, hắn thân phận đặc thù, không dự tiệc cũng bình thường, rất không cần phải. Trong đại sảnh, Quách Văn Hoa chắp tay mở miệng. Ngũ hoàng tử hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Quách đại học sĩ chỗ nói kinh ngạc, đứng một bên áo đen lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, lấy vị này Thanh Dương hầu đáp lời nhìn, rõ ràng là đối điện hạ lòng mang bất kính. Tuy nói Hắc Băng Đài, Chấn Thiên Ti vốn liền là thuộc về cô thần, nhưng sơ mặc cho võ ngự ti ti thủ, vị này Thanh Dương hầu liền biểu hiện ra đối điện hạ bất kính, đây không phải chuyện tốt, thậm chí. Lão giả thanh âm dừng lại. Hắn gọi Lý Văn Nguyên, vốn là gia quý phi mời tới, là Ngũ hoàng tử mưu đồ. Nhưng bởi vì hắn không có quan thân, không có tại triều đình nhậm chức, một mực không có Quách Văn Hoa nhà hàng giới, làm việc cũng ít mấy phần bố cục. Ngũ hoàng tử đối Lý Văn Nguyên rất nhiều mưu đồ, xác thực không thể nào thấy vừa mắt. Bất quá lúc này nghe đến Lý Văn Nguyên chô nói, Ngũ hoàng tử ngược lại là khẽ gật đầu. Lý huynh nói có đạo lý. Đứng tại Lý Văn Nguyên bên cạnh không xa, lão giả áo bào trắng chắp tay, nhìn hướng Ngũ hoàng tử, rất nhiều lúc, thái độ liền có thể chứng minh tất cả. Hắn là trước lễ bộ thị lang Hứa Văn Viễn, từng là Ngũ hoàng tử giáo tập, xuất thân nho đạo thế gia, tinh thông lễ pháp. Ngũ hoàng tử có thể được nho đạo quan viên tôn sùng, trong đó có Hứa Văn Xà không ít công lao. Hai người lời nói, để cho Quách Văn Hoa thần sắc trên mặt tối sầm lại. Hắn thấy, Ngũ hoàng tử cùng chấp trưởng võ ngự ti Thanh Dương hầu trở mặt, hoàn toàn không cần thiết. Thậm chí hắn thấy, Ngũ hoàng tử hẳn là thừa dịp Thanh Dương hầu trưởng khống võ ngự ti chưa ổn thời khắc, hạ mình, cùng hắn hòa giải. Nhưng hắn không tiếp tục mở miệng. Theo đại hoàng tử rời đi hoàng thành, Ngũ hoàng tử thế lực càng lúc càng lớn, Quách Văn Hoa rất nhiều lời nói, Ngũ hoàng tử đã không thể nào nghe lọt. Nói nhiều rồi ngược lại hoàn toàn ngược lại. Điện hạ, cái kia Thanh Dương hầu đối với ngài bất kính, ti chức có thủ đoạn để cho hắn khó coi. Phía dưới, một vị mặc xanh thảm quan phục thanh niên mở miệng, trên mặt tất cả đều là đắc ý gặp Ngũ hoàng tử không có ngăn lại Lý Văn Nguyên lời của bọn hắn, trong đại sảnh đã có tâm tư linh hoạt người, có rồi đầy đủ nhu đồ. Ta đi đại lý tự quyển tông bên trong, tìm chút ít võ ngự ti bên trong người bản án, mời các vị đồng liêu xuất thủ, lục bào thanh niên lời nói, để cho Ngũ hoàng tử trên mặt lộ ra ý cười. Trần Chính Nghĩa a, ngươi chính là ý đồ xấu nhiều. Ngũ hoàng tử cười khẽ. Lời nói này, rõ ràng là tán dương. Tên gọi Trần Chính Nghĩa thanh niên sắc mặt đỏ lên, ôm quyền không người, điện hạ nói đúng lắm, ta chính là có một ít không ra gì thủ đoạn nhỏ. Nhưng Thanh Dương hầu mới vào võ ngự ti, nếu là hắn dám ra mặt hướng đại lý tự muốn người, ta đại lý tự dám đem kiện cáo đánh tới Càn Dương điện. Nếu là hắn không dám muốn người, ha ha, sau này võ ngự ti bên trong còn có bao nhiêu người chịu nghe hắn? Trần Chính Nghĩa chậm rãi mà nói, trong đôi mắt tất cả đều là tinh lượng chớp động. Hắn phụ thuộc Ngũ hoàng tử lâu như vậy, đây là chỗ nói tối đa một lần. Lấy hắn thân phận, bực này tại Ngũ hoàng tử trước mặt góp lời cơ hội, mỗi một lần đều đầy đủ chân quý. Còn như nói là Ngũ hoàng tử làm việc mà đắc tội Thanh Dương hầu, vậy thì thế nào? Ngũ hoàng tử thế nhưng là nhìn thấy tương lai Đại Tần hoàng tử. Trong hoàng thành, bao nhiêu người muốn cầu như thế cơ duyên mà không được. Ừm, nếu như có thể để cho đại lý tự cùng võ ngự ti đối đầu võ đài, ta đây liền liên lạc các vị ngự sử đại bên trong đồng liêu, còn có lễ bộ các vị chủ quan, thêm tham mấy quyển. Hứa Văn Sa một chút gật đầu. Hắn nhìn một chút sắc mặt kích động Trần Chính Nghĩa, tiếp đó nhìn hướng Ngũ hoàng tử, những thủ đoạn này không đả thương được Thanh Dương hầu, rốt cuộc hắn thánh quyến ầm ầm. Thế nhưng có thể để cho bệ hạ không thể không trói buộc võ ngự ti. Chỉ cần võ ngự ti bị trói lại tay chân, hắn Thanh Dương hầu liền là còn quặn không răng. Răng ba câu ở giữa, Ngũ hoàng tử trước mặt giống như xuất hiện võ ngự ti trên dưới khổ đốn, một đám cao thủ thúc thủ vô sách chẳng cảnh. Đây chính là đỉnh tiêm lưu sĩ thủ đoạn. Mặc cho ngươi võ đạo thông thiên, cũng bất quá là quân cờ mà thôi. Đây mới là cấp trên lưu. Ngũ hoàng tử nhìn hướng một bên không nói lời nào Quách Văn Hoa, khẽ nhíu mày. Hắn thiết qua mặt, ánh mắt rơi vào Hứa Văn Sa cùng Trần Chính Nghĩa trên thân. Việc này như thành, không chỉ là vốn hoàng tử trong lòng một hơi thở ra, đối với triều đình bách quan, thiên hạ bách tính tới nói, cũng là chuyện tốt. Ngũ hoàng tử trong giọng nói, lộ ra nghĩa chính ngôn tử. Hắc Băng Đài luôn luôn không nhận luật pháp trói buộc, để cho triều đình bách quan sợ hãi. Nghĩ đến, chư vị đại thần trong triều, sẽ minh bạch bốn hoàng tử khổ tâm.
Khổ tâm? Ngũ hoàng tử điện hạ là đại tần quan biên, là đại tần bách tính, thật là cầm nát rồi tâm. Trong đại sảnh, có người sắc mặt nhất thời kích động, có người trong mắt tuôn ra nước mắt, có người hô to điện hạ thánh minh.
Điện hạ, tiểu nhân không có gì những khả năng khác, ngược lại là có thể liên lạc chút ít thương nhân, tại phố xá bên trong đem một chút tin tức truyền đi. Chờ đại lý tự bên kia động thủ, tiểu nhân liền để các nơi cửa hàng phối hợp, để cho bách tính rõ ràng, Hắc Băng Đài, Trấn Thiên Ti đều là triều đình nghiêm quyền. Lão giả nói chuyện người mặc cẩm bào, sắc mặt mang theo khẳng khái. Hắn gọi Triệu Phú Quốc, chính là Giang Tạ đại thương, mặc dù không phải thật sự phú khả địch quốc, nhưng cũng là một phương hào phú. Đáng tiếc, trong hai năm qua, trong hoàng thành rất nhiều sinh ý đều không theo, lương nguyên vực bên trong hàng hóa, Thanh Thiên Châu bên trong chất bảo, cùng với Bắc Cảnh trưởng thành mua sắm vật tư những này sự việc đều bị Du Viễn Thương hội cầm giữ. Triệu Phú Quốc gia nghiệp, hai năm này ngạnh sinh sinh có thủy thất thành. Đây cũng là hắn phụ thuộc Ngũ hoàng tử nguyên nhân. Không có Ngũ hoàng tử ở sau lưng chèo chống, hắn cùng hắn những cái kia thương nhân bằng hữu, hai năm này sợ là muốn phá sản. Nhìn một chút, đây chính là dân tâm. Ngũ hoàng tử lại nhìn liếc mắt Quách Văn Hoa, nhàn nhạt mở miệng. Cũng không biết hắn nói tới nhìn một chút, là để cho Quách Văn Hoa nhìn một chút, vẫn là nói cho tất cả mọi người nghe. Trong đại sảnh, không ít người nghe lọt được ý tứ của những lời này. Hứa Văn Sa đám người thần sắc trên mặt lộ ra ý cười. Chỉ có Quách Văn Hoa thần sắc mặc dù không thay đổi, nhưng trong lòng thêm ra mấy phần đành chịu. Đường đường đại tần hoàng tử, như thế không ra gì mưu đồ đối phó võ ngự ti thủ, chuyến đi đổ làm cho người ta cười nhạo mà thôi. Huống chi, những thủ đoạn này thật có thể lay động Thanh Dương hầu. Thanh Dương hầu phủ, hậu viện tinh thất. Trương Viễn trước mặt, một phần phần thư sách, một phần phần sừng ngọc của lượng. Thư sách xem hết, trực tiếp hóa thành cho tàn. Sừng ngọc thần hồn lực lượng xuyên vào trong đó sau đó, cũng đều trực tiếp vỡ nát. Những tin tức này đều là Trấn Thiên Ti bên trong tuyệt mật, ngoại trừ hắn vị này võ ngự ti thủ, ngoại nhân thật không thể xem duyệt. Những tin tức này bên trong đã có võ ngự ti bên trong các vị cung phụng cường giả tin tức, cũng có ám ảnh ti cùng huyền cơ ti bên trong an bài đủ loại mật thám thân phận. Không chỉ như vậy, Trấn Thiên Ti bên trong hôm nay tình thế nguy hiểm, thực lực chân thật, cùng với trong triều rất nhiều đại thần bí ẩn, đều tại những này sừng ngọc cùng thư sách bên trong. Cho dù những sách này sách trong đó một tờ lưu lạc ở bên ngoài, chỉ sợ đều sẽ nhấc lên thao thiên ba lan. Khi tất cả tin tức tất cả đều xem hết, hắn thân bên ngoài đã một tầng ngọc vỡ cùng cho bụi. Hai ngày thời gian, hắn trong phủ bế quan không ra, mà Thanh Dương hầu bên ngoài phủ đã sôi trào mãnh liệt. Chương 503, Thanh Dương hầu đi đại lý tự đi. Chương 503, Thanh Dương hầu đi đại lý tự đi. Hổ Bí Doanh Bách Phu trưởng Địch Mây dây dưa nửa năm trước cựu thành ngọc đảo phường tuần tra đã thương người án, tính cả năm vị Hổ Bí Doanh quân tốt cùng nhau bị đại lý tự bắt. Nửa năm trước ngọc đảo phường rời đấu, Hổ Bí Doanh tuần tra chấn áp, Bách Phu trưởng Địch Mây mang dưới trướng quân tốt xuất thủ đả thương hơn 10 người, trong đó đã có quan viên con trai, lại có hoàng thành thư viện thư sinh, thậm chí có hoàng thành con em thế gia. Lúc ấy vụ án phát sinh sau đó, liền có ngự sử đại cáo Hổ Bí Doanh vượt quyền, làm việc lỗ mãng, quấy nhiễu bách tính. Bản án đệ ở đại lý tự, một mực cũng không có định tính. Trước kia loại này sự việc, trên cơ bản kéo cái một năm nửa năm, ngự sử đại bên kia không đi truy cứu, khổ chủ cũng không dám lại nếu lấy không thả, liền không giải quyết được gì. Đừng nói đại lý tự, liền là kinh triệu phủ trong nha môn, để ép bực này bản án, không biết bao nhiêu. Thế nhưng là lần này, đại lý tự đột nhiên xử án, lục phiến môn bộ khoái bên đường bắt người, trong hoàng thành bao nhiêu bách tính vây xem. Rất nhiều hoàng thành thư viện thư sinh học sinh đuổi theo cái kia xe tù một đường đến đại lý tự bên ngoài, đều là hô to đại lý tự công chính nghiêm minh, làm việc không sợ cường quyền. Không chỉ như thế, phố xá bên trên còn buộc ra rất nhiều Hắc Băng Đài, Trấn Thiên Ti, võ ngự ti các loại tương quan nha trong môn trái với đại tần luật sự việc. Một thời gian, hẻm nhỏ bên trong tất cả đều là đúng Trấn Thiên Ti nghị luận. Không ít người lòng đầy căm phẫn, trong lời nói đều là phỉ nhổ chi ngôn. Hoàng thành giám sát ti. Trương Linh Hầu Tô Tĩnh ngồi ngay ngắn, lặng lặng nghe đường hạ mật thám bẩm báo. Một bên, các vị giám sát ti bên trong quan viên đều là cho mày, sắc mặt đạm đạm. Các loại mật thám đem tin tức bẩm báo hoàn tất, Tô Tĩnh vung vung tay để cho bọn họ lui ra. Hầu ra, cái này rõ ràng là xông võ ngự ti tới. Trong đại sảnh có người mở miệng. Nào chỉ là võ ngự ti, trực tiếp liền là nhằm vào Thanh Dương Hầu. Một bên khác, ông lão mặc áo bào đen lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, Thanh Dương Hầu tại hoàng thành không có cái gì căn cơ, cũng ít có tiếp xúc như thế triều đình đấu đá sự việc, nếu là hắn lô mang ứng đối. Hắn khiến người khác đều là khẽ gật đầu. Hầu ra, Thanh Dương Hầu sơ trưởng võ ngự ti, ngài có thể ra mặt, không thể, việc này chính nhìn Thanh Dương Hầu thủ đoạn, lại bệ hạ cũng nhất định có ý tưởng này, hầu ra không thể nhúng tay. Trong đại sảnh thanh âm tạp nham, các vị Hắc Băng Đài bên trong quan viên ý kiến khác nhau không nhỏ. Nói thật, đối với hoàng thành Hắc Băng Đài bên trong phần lớn quan viên tới nói, Thanh Dương Hầu cùng bọn hắn giao tình không sâu, bọn họ cũng không quá nguyện ý nhìn đến Trường Linh Hầu là cái này sự việc để cho Hắc Băng Đài nhiễm phiền phức. Dám ở phía sau tính toán Thanh Dương Hầu, vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Trấn Thiên Ti lại yên lặng, đó cũng là đại tần mạnh nhất võ đạo hội tụ chi địa. Thanh Dương Hầu còn đang bế quan. Trong đại sảnh, Tô Tĩnh thanh âm vang lên. Tất cả mọi người dừng lại lời nói. Bẩm hầu gia, Thanh Dương Hầu một mực bế quan chưa ra. Đường hạ có người mở miệng. Tô Tĩnh gật gật đầu, thản nhiên nói, Thanh Dương Hầu cũng không có gấp gáp, bản hầu gấp cái gì? Thanh Dương Hầu không động, người khác ngược lại là động trước, trên mặt của hắn lộ ra cười khẽ, xem ra là có người gấp à. Lại bộ thượng thư phủ. Phòng khách riêng bên trong, mặc thường phục lại bộ thượng thư Tư Mã Thanh Quang, cùng đồng dạng một thân nho bảo Tiêu Lâu ngồi đối diện. Nhạc phụ đại nhân, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì có người lúc này muốn tìm khởi sự đoan? Tiêu Lâu trong tay bưng chén trà, thấp giọng nói, Thanh Dương Hầu nói rõ thánh quyến ầm ầm, bây giờ đối phó hắn, liền là đối bệ hạ. Thanh Dương hầu sơ trưởng võ ngự ti, liền có người mượn đại lý tự chi án nhắc lên võ ngự ti, cái này nếu không phải đối phó Thanh Dương hầu, nói ra cũng không ai tin. Tiêu Lâu bọn họ những này chìm đắm quan trường mấy chục năm người, bực này sự việc làm sao có thể thấy không rõ. Nghe đến Tiêu Lâu, Tư Mã Thanh Quang lắc đầu, khẽ cười nói, hoặc giả bệ hạ cũng vui vẻ gặp kỳ thành đâu này. Trấn Thiên Ti là bệ hạ trong tay đao, đao này có bén hay không, ra khỏi vỏ mới biết được. Còn như thôi động việc này người, Tư Mã Thanh Quang hai mắt nheo lại, nhìn hướng Tiêu Lâu, ngươi kinh triệu phủ không có dính vào những sự tình này à? Tiêu Lâu thần sắc trịnh trọng, gật đầu nói, ta mặc dù cùng Thanh Dương hầu có một ít quan hệ cá nhân, nhưng còn không đến mức là bực này sự việc đi xuất đầu. Ta đại khái cũng rõ ràng cái kia người sau lưng tâm tư, mượn cái này chuyện dò xét, nhìn bao nhiêu người là đứng tại mặt đối lập. Lời này, để cho Tư Mã Thanh Quang trên mặt lộ ra mỉm cười. Lấy ngươi tâm tính cùng trầm ổn tác phong, không sai biệt lắm có thể tiến thêm một bước rồi. Bệ hạ có ý định tổ kiến thượng thư tỉnh, đến lúc đó nội các đại học sĩ cùng lại bộ thượng thư vị trí xung đột, ta liền phải làm ra lựa chọn. Tư Mã Thanh Quang trong đôi mắt lộ ra thâm thúy, trầm thấp mở miệng, phong hầu bái tướng, đại tần tướng vị không công bố sắp ngàn năm sao, chúng ta nho đạo quan văn, ai không muốn khoác tê giải bái lẫn nhau. Nội các đại học sĩ liền là trèo lên tướng vị bắt đầu. Tiêu Lâu trên mặt lộ ra kinh hỉ, vừa mới chuẩn bị mở miệng, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, Tư Mã Thanh Quang hướng hắn lắc đầu, Tiêu Lâu không nói thêm gì nữa. Phủ Doãn đại nhân, Hổ Bí doanh giáo úy Tào Sảng dẫn hơn trăm quân tốt phủ kín đại lý tự, phủ thừa mời đại nhân hồi phủ bên trong chủ trì ứng đối. Bên ngoài thính đường, thanh âm vang lên. Càn Dương điện. Nguyên Khang đế ngồi ngay ngắn, phía dưới Dư Quý Trinh đem khắp nơi tin tức tập hợp bẩm báo. Trước mắt Trấn Thiên Ti bên trong cường giả cũng không có ra mặt, chỉ Hổ Bí doanh có quân tốt phủ kín đại lý tự. Ngự sử đài có các vị ngự sử lên sổ gấp, mời bệ hạ tra võ ngự ti ngự hạ không nghiêm chi tội. Hoàng thành phố xá bên trên có một ít lời đồn. Còn như Thanh Dương hầu, Dư Quý Trinh ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt yên lặng Nguyên Khang đế. Thanh Dương hầu cũng không xuất phủ. Dư Quý Trinh nói xong, không người bất động. Nguyên Khang đế gật gật đầu, thản nhiên nói, hắn ngược lại là giữ được bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, Nguyên Khang đế hai mắt hơi hơi nheo lại. Đại điện bên ngoài, Viên Đồng thân hóa lưu quang, chạy như bay đến. Bệ hạ, đại lý tự mời hình bộ điều tuần bổ mở đường. Vũ Lâm vệ cùng cấm vệ đều có quân ngũ đi đại lý tự. Ngự sử đài cùng Hoàng thành thư viện có học sinh liên danh, muốn cáo ngự hình dạng, cấm tiệt Hổ Bí doanh đóng quân Hoàng thành, thực hành tuần tra nhiệm vụ. Trương Viễn xuất quan thời điểm, người mặc hắc giáp thiết hình, còn có một thân màu đỏ võ bào Lạc Hồng tụ đều tại Thanh Dương hầu phủ chờ đợi. Hầu ra, Tần Vô Nhai phó ti thủ có ý tứ là, bực này sự việc võ ngự ti tạm thời không cần đáp ứng, Địch Mây cùng mấy vị kia quân tốt thụ chút ít đắng, nhưng không có lo lắng tính mạng. Còn có Tào Sảng bọn họ, ngưng chức trước chờ qua chút ít thời gian, điều ra hoàn thành. Hầu ra, các vị ti thủ có ý tứ là, ngài sơ trưởng võ ngự ti, không cần bị ngoại nhân đoạt làm việc tiết tấu. Mọi thứ, không cần tranh tại nhất thời. Thiết hình tiếng nói chậm rãi thấp xuống. Bởi vì hắn nhìn Trương Viễn đã đem thu hàn đao treo ở bên hông, lại đem một bức hắc thiết mặt nạ chụp lên. Để cho Âm Cửu Lũ cùng Chiến Vô Cực đến đại lý tự bên ngoài chờ ta. Trương Viễn một tay án đao thành, từ Thanh Dương hầu phủ bước ra, Thiết hình vội vàng mang các vị võ ngự ti trùng võ tốt đi theo, Lạc Hồng tụ nhưng là phi thân đi Trấn Thiên Ti bên trong truyền tin. Thanh Dương hầu xuất quan rồi. Thanh Dương hầu đi đại lý tự đi. Một thời gian, vô số truyền tin lưu quang, bay lượn bổ câu đưa tin. Hạng giấy nối thành một mảnh. Trong hoàng thành, lên tới hoàng đế, xuống đến bách tính, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng đại lý tự phương hướng. Chương 504, giết, giết, giết người. Chương 504, giết, giết, giết người. Đại lý tự. Màu xanh thềm đá phía trước, hơn trăm người mặc màu đen tuần vệ áo bảo quân tốt tay đẻ bên hông chu đao, đem sau lưng xe tù bảo vệ. Bọn họ lĩnh đội người xuyên lục phẩm võ phục, ngoài thân che đậy tỏa giáp, có một thanh đoạn thương. Hoàng thành đại lý tự lục phiến môn 12 tổng bộ một trong, phi tuyết thương đoạn thừa chí. Một năm trước đoạn thừa chí vào Long Tượng Tông sư cảnh, trở thành 12 tổng bộ bên trong xếp hạng trước 3 cường giả, cũng là tinh anh bảng bên trên top 100 nhân vật. Lấy hắn tu vi thân phận, sớm nên là ngũ phẩm binh giáp đô thống. Đáng tiếc, đại lý tự lệ thuộc hình bộ, hắn muốn vào ngũ phẩm, cần hình bộ hay công. Hắn tại đại lý tự làm rồi 30 năm tổng bộ, ý nguyên không vào được ngũ phẩm. Lần này hắn tiếp nhiệm vụ là đem Hổ Bí doanh bách phu trưởng Địch Mây cùng các vị võ tốt đưa đến hình bộ đại lao. Nhiệm vụ này phải đắc tội Trấn Thiên Ti. Nhưng hình bộ hứa hẹn với hắn, chỉ cần người đưa đến, lập tức quan thăng một cấp, thẳng vào ngũ phẩm. Là cái này 30 năm chưa tấn thăng chức quan, Đoạn Thừa Chí lựa chọn đủ một cái. Ngay tại Đoạn Thừa Chí bên cạnh thân, hai vị xuyên màu xanh bảo phục tổng ngũ phẩm đại lý tự thiếu khanh, hai vị hình bộ tổng tứ phẩm đề hình án sát sứ, còn có ba vị ngự sử đài giám sát ngự sử. Lúc này mấy người trước thân ngoài mười trượng, một đội mặc màu đen y giáp quân tốt, đem đường ngăn chặn. Hổ Bí doanh y giáp, rộng lớn đá xanh chung quanh quảng trường, nhưng là vô số bách tính tụ tập. Thiếu khanh đại nhân, ty chức có thể dẫn xe tù sông mở Hổ Bí doanh ngăn trở, trực tiếp đi hình bộ đại lao. Trên thân khí huyết chậm rãi ngưng tụ, Đoạn Thừa Chí hạ thấp giọng mở miệng, để cho bọn họ náo. Dâu ngắn thụ mi thiếu khanh Dư Quang Ngạn lắc đầu, thản nhiên nói, để cho bách tính nhìn một chút, Trấn Thiên Ti có bao nhiêu ương ngạnh, để cho triều thần nhìn một chút, những này võ nhân là thêm hung hăng. Không tệ. Một bên khác giám sát ngự sử Tuân Quát trong mắt lấp lóe tinh quang. Hoàng thành có Vũ Lâm vệ, có cấm vệ, Trấn Thiên Ti chú lưu trăm vạn đại quân tại hoàng thành hoàn toàn không cần thiết, lần này nếu có thể đem Hổ Bí doanh cùng Thiên Cương cấm vệ xua đuổi ra hoàng thành, kia là hoàng thành bách tính chuyện may mắn. Ta ngang người là đại tần quan biên, khi toàn lực thôi động việc này thành, công tại thiên thu. Lời nói của hắn để cho mấy người khác đều là gật đầu, nắm chặt hai nắm đấm, trên thân hạo nhiên chi khí khuấy động. Xả thân lấy nghĩa, là công lao sự nghiệp, là bách tính, bọn họ coi như trực diện chấn thiên ti lại như thế nào? Đoàn Thừa Chí nhìn phía trước cái kia một đội hổ bí doanh quân tốt, trên mặt lộ ra mấy phần do dự. Đoàn tổng bắt thiên tâm, Vũ Lâm vệ cùng cấm vệ viện quân sắp đến, hình bộ cùng ngự sử đại tham chấn thiên ti ngự hạ không nghiêm tấu trường đã đưa đến Cản Dương điện. Đại lý tự thiếu khanh Dư Quang Ngạn trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, chuyện hôm nay nhìn như nguy hiểm, kỳ thực chúng ta vững chắc như bàn thạch. Coi như hắn lời nói còn chưa nói hết, nguyên bản mang theo huyên náo quảng trường đột nhiên yên tĩnh. Trung quanh bách tính tất cả đều quay đầu nhìn hướng rộng lớn đường phố. Người mặc màu đen võ bảo, lưng đeo trường đao, thiết giáp che mặt thân ảnh nhanh chân tiến lên, phía sau một đội hắc giáp hộ vệ, bước chân đạp ở trên tảng đá, thanh âm chấn động. Thanh Dương Hầu. Năm đó Thanh Dương Hầu lấy hắc giáp che mặt, danh xưng hắc hổ. Thanh Dương Hầu đích thân đến. Trung quanh bách tính tất cả đều thấp giọng hô. Từ Trương Viễn nhậm chức võ ngự ti ti thủ đến bây giờ, trong hoàng thành đủ loại tin tức cấp ủ, ngoại trừ Thanh Thiên Châu bên trên đọc sách sự việc không biết, cái khác liên quan tới hắn trải qua đã gần như đều công khai. Phong Điền huyện thành huyết chiến, nghĩa bạc Vân Thiên Trương nhị ra, Lư Dương phủ võ vệ, Cự Bác Hà trùng trận, Lương Nguyên vực 800 phá 2 vạn. Thanh Dương Hầu võ dũng, hoàng thành bách tính không khỏi tán thành. Một trận chiến phong hầu, thẳng vào võ ngự ti, bệ hạ coi trọng càng là trở thành vô số bách tính cùng võ giả hâm mộ hướng tới. Học được văn võ nghệ, không phải là vì trở thành Thanh Dương Hầu bực này nhân vật sao? Thanh Dương Hầu, hắn không nên tới a. Cách đó không xa lầu các bên trên, một vị mặc trường bào màu xanh lão giả thở dài. Ha ha, người tuổi trẻ sao, trẻ tuổi nóng tính, phạm chút ít sai bình thường. Lão giả đối diện, 40 trái phải trung niên thân hình thẳng tắp, cao giọng mở miệng. Chờ hắn thêm tại hoàng thành chạm mấy lần bích, liền sẽ rõ ràng, tại hoàng thành làm quan, cũng không phải ánh sáng sẽ chém giết là được. Nhìn đến Trương Viên đến, đại lý tự trước Đoạn Thừa Chí toàn thân run lên, chưa phát giác bước chân lui về sau, thân hình kéo căng. Hắn không đốc. Nếu như trấn thiên ti không có cường giả, không có quan lớn ra mặt, cái này sự việc hắn xông vào phía trước có thể. Hiện tại Thanh Dương Hầu vậy mà tự thân chính diện, cái này sự việc đã không phải là hắn có thể dính vào. Một khi tình thế không đúng, mang xe tù lui về đại lý tự. Hắn hạ thấp giọng, trầm thấp dặn dò. Phía sau những cái kia theo hắn hơn 10 năm võ tốt đều là gật đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn một phía. Đứng tại trước thềm đá thiếu khanh Dư Quang Ngạn đám người lẫn nhau nhìn một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Cùng Đoạn Thừa Chí thận trọng khác biệt, bọn họ những này quan văn là hận không thể sự việc náo động đến không đủ lớn. Cách đó không xa, từng đội cấm vệ cùng Vũ Lâm vệ lúc này cũng đến quảng trường một bên, ẩn ẩn đứng thẳng trận hình, đem đại lý tự môn đỉnh vị trí bảo vệ. Điều này làm cho Dư Quang Ngạn đám người lại thêm mấy phần sức mạnh. Thanh Dương Hầu, lại như thế nào? Võ nhân mà thôi. Trương Viễn tay đẻ trôi đao mà đi, thân hình lộ ra kiên nghị cùng thẳng tắp. Trương, ti thủ. Dẫn hổ bí doanh quân tốt đứng tại quảng trường bên trên tào sáng sắc mặt biến đổi, ôn quyền không người. Hắn không nghĩ tới, Trương Viễn sẽ đích thân tới. Hắn dẫn các huynh đệ tới đại lý tự, chỉ là muốn ngăn trở đại lý tự người đem địch mây bọn họ đưa đến hình bộ đại lao. Lấy chấn tiên ti cùng hình bộ ở giữa bần thiểu, hổ bí doanh người đưa đi hình bộ đại lao, coi như không chết cũng phải lộ ra. Trương Viễn bước chân dừng ở hổ bí doanh quân tốt trước thân, gặp qua ti thủ đại nhân. Tào Sảng dẫn hổ bí doanh quân tốt không người. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Trương Viễn, đều là trên mặt lộ ra thấp thỏm. Đứng tại phía trước Tào Sảng, lúc này cũng là sắc mặt khẩn trương, mở miệng nói: Ti thủ đại nhân, chuyện hôm nay đều là Tào Sảng một người. Hắn nói còn chưa dứt lời, Trương Viễn đã vượt qua hắn, trực tiếp đi đại lý tự trước cửa đi đến. Một tay hơi cong, một tay ép trôi đao, bước chân giống như lo đạn. Trương Viễn phía sau, thiết hình dẫn các vị hắc giáp quân tốt theo sát. Tào Sảng do dự một chút, cắn răng bước nhanh đuổi theo. Những cái kia hổ bí doanh quân tốt lẫn nhau nhìn một chút, nắm chặt trong tay chùy đao, cũng đi theo bước chân dịch chuyển về phía trước. Một cái mắt, đại lý tự ngoài cửa, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Tất cả mọi người ánh mắt đều gấp chằm chằm nhanh chân tiến lên Trương Viễn. Đứng tại trước thềm đá đại lý tự thiếu khanh Dư Quang Ngạn trên mặt lóe qua cười lạnh, hướng phía trước đạp một bước, một lồng ống tay áo, cao giọng mở miệng. Thanh Dương Hầu, đại lý tự chính là hình luật trọng địa, cho dù là chấn thiên ti cũng không nên như thế làm sằng, phủ kín đại lý tự. Hôm nay tất nhiên Thanh Dương Hầu ngươi tự mình đến, vậy thì thật là tốt người của ngươi chính ngươi xử lý. Hy vọng ngươi có thể cho ta đại lý tự một câu trả lời thỏa đáng. Trương Viễn bước chân không ngừng, Dư Quang Ngạn thân hình thẳng tắp, trên mặt mang theo ngạo nghễ. Nếu không, ta đại lý tự, xoan xoan, trường đao ra khỏi vỏ thanh âm, mang theo vạch phá không khí hồn hển tiếng vang. Máu tươi bao tô tung tóe, trong đó xen lẫn lưỡi đao vạch phá cái cổ khí hầu nhẹ xé âm thanh. Đại lý tự trước cửa, võ ngự ti ti thủ, Thanh Dương Hầu Trương Viễn trường đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao bên trên từng khỏa huyết châu nhỏ xuống. Phía trước, đại lý tự thiếu khanh Dư Quang Ngạn hai tay che cái cổ, lại đè không được cái kia máu tươi tiêu sạng, máu vẩy đá xanh. Giết, giết, giết người. Quảng trường bên cạnh, run rẩy thanh âm vang lên.